Chương 31. Một đội năm, không lâu quan bản tử hai kiếp phỉ đầu nhi trước mặt, đem Hàn Ảnh hình dung thành gian trá tàn bạo không có chút nào nhân tính ác nhân. Đem mình cùng quan lão đa hình dung thành bị gian nhân làm hại vô tội khổ chủ. Nhất là đem quan lão đa trúng gió sau thảm trạng nói ngoa miêu tả một lần. Khóc ròng ròng quy cầu giặc cướp đầu nhi báo thủ cho quan lão đa. Giặc cướp đầu nhi là có chút hiệp nghĩa chi khí ở trên người. Tăng thêm từng chịu qua quan lão đa ân tình, liền đồng ý thay hắn diệt trừ Hàn Ảnh. Về sau, biết mình giết nhiều người, đem quan bản tử thống mạ dừng lại, cảnh cáo hắn nếu có lần sau nữa liền theo bàn quy nghiêm trị. Cái này Trình liền không cần cùng Hàn Ảnh nói tỉ mỉ, cứu ra huynh đệ quan trọng. Hàn Ảnh đoán được giặc cướp đối với mình nổi sát tâm, nhất định là cùng quan bản tử có quan hệ. Gặp giặc cướp đầu nhi không giống nói dối, lòng dạ dần dần bình. Ta cùng huynh đệ ngươi nhóm vốn không thù hận, phát sinh qua một chút hiểu lầm nhỏ cũng là không cần đau đáu trong lòng. Giúp ngươi chuyện này vốn cũng không sao, bất quá ta có hai điều kiện. Giặc cướp đầu nhi gật đầu. Có cái gì điều kiện ngươi một mực sách, ta xông pha khói lửa không chối từ. Hàn Ảnh cười cười, dựng thẳng lên hai ngón tay. Không có như vậy nghiêm trọng. Điều kiện của ta rất đơn giản. Đầu thứ nhất, ta là làm ăn, khó tránh khỏi thường tại bên ngoài đi lại. Giặc cướp đầu nhi đoán được Hàn Ảnh ý tứ, không đợi hắn nói xong, liền gật đầu đồng ý. Ngươi yên tâm, sau này chẳng những ta cùng huynh đệ của ta sẽ không lại động tới ngươi, còn có thể cùng trên đường bằng hữu chào hỏi. Không chỉ là ta, còn có cùng ta làm ăn khách thương. Hàn Ảnh mục tiêu là muốn phát triển thị huyện kinh tế, tự nhiên muốn phòng ngừa hết thảy ảnh hưởng cái mục tiêu này khả năng. Giặc cướp đầu nhi gật đầu lần nữa đồng ý được, còn có ngươi khách thương. Điều kiện thứ hai là cái gì? Cái này điều kiện thứ hai nha, ta muốn quan bản tử để tội. Hàn Ảnh vô ý cùng ai kết thủ, Trương Đại Pháo trước kia không ít khi dễ nguyên chủ, thống cải tiền phi hắn cũng giống vậy kết giao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Đại Pháo không có đối nguyên chủ tạo thành tính thực chất tổn thương. Tiểu đả tiểu nháo liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quan bản tử đầu tiên là lừa gạt nguyên chủ thiếu đại bút tiền nợ đánh bạc, lại ba phen mới bận bức bách. Còn tìm người muốn Hàn Ảnh tính mệnh. Hàn Ảnh rộng lượng đến đâu cũng không có khả năng buông tha quan bản tử. Quan bản tử vốn là tại quan phủ hải bộ trên danh sách, điều kiện này cũng không quá phận. Giặc cướp đầu nhi chần chờ một lát, lại là gật đầu đồng ý. Trong khoảng thời gian này quan bản tử không ít cổ động các huynh đệ đi đánh bạc uống rượu. Không ai tin hắn, giặc cướp đầu nhi cũng liền không có truy cứu. Chủ yếu nhất là quan bản tử muốn Hàn Ảnh tính mệnh, càng là không thể lưu lại. Hai điều kiện giặc cướp đầu nhi đều đồng ý, hai người tinh tế thương lượng thao tác cụ thể phương án, Hàn Ảnh trở lại doanh địa tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai lại là tại trong núi rừng chui loạn một ngày. Bách hộ đem bắt được 5 tên giặc cướp, thường hai bề, muốn hỏi ra giặc cướp nhóm phải chăng còn có cái khác chỗ ẩn thân. 5 tên giặc cướp xương cốt ngược lại là cứng đến nỗi rất, Android cũng không chịu mở miệng. Bách hộ liền phái mấy tên quan binh đem bọn hắn trước gáp giải trở về, miễn cho ở trên núi bị mấy người chạy. Quan binh áp lấy giặc cướp xuống núi, trên nửa đường lọt vào cái khác giặc cướp chặt cướp. Một phen đánh nhau về sau, càng đem người cướp đi. Thật vất vả mới bắt trở lại mấy cái, lại chạy, quan binh đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên cạnh toàn lực đuổi theo vừa cho bách hộ phát tín hiệu. Bách hộ dẫn người chạy đến, giặc cướp nhóm cũng đã tứ tán chạy trốn lên núi rừng. Thế là bách hộ đem dưới tay chia mấy đội, gắt gao truy thai kiếp phỉ nhóm phía sau không thả. Hắn cũng không tin, 500 người bắt không được mười mấy người. Bách hộ phát hung ác, khó chịu nhất chính là quan bản tử. Lúc đầu hắn rất ít tham dự giặc cướp nhóm hành động, chỉ phụ trách tại hậu phương áp trận, canh chừng cái gì. Giặc cướp nhóm sợ hắn thân béo hành động bất tiện hỏng việc, cũng không tính toán với hắn. Lần này cướp người phạm, phỉ đầu nhi nói, phạm nhân đều là có quá mệnh giao tình huynh đệ, tất cả mọi người đến tham gia. Nếu không chính là không niệm tình huynh đệ, là không trưởng nghĩa, cũng không cần chờ đợi ở đây. Quan bản tử lên quan huyện hải bộ danh sách, rời đi giặc cướp địa bàn, liền phải chờ lấy ăn cơm tù. Có cơ hội ăn cơm tù vẫn là tốt, liền sợ trực tiếp rơi đầu, ngay cả cơm tù đều không có cơ hội ăn. Thế là quan bản tử run lấy một thân thịt mỡ, cũng tới cướp người phạm bảo. Phạm nhân là cướp trở về. Khác giặc cướp thân pháp hầu tử linh hoạt, tại trong núi rừng đông chui tây vọt cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Hắn còn không có chạy ra bao xa liền mệt mỏi khí đều không kịp thở, dần dần rơi vào phía sau. Gấp đến độ hắn xuất mồ hôi chán, lại không dám lớn tiếng để cho người chờ hắn. Cắm đầu xông về phía trước, tốc độ nhưng bây giờ không dám lấy lòng. Chờ hắn nhớ tới bên người càng ngày càng yên tĩnh, ngẩng đầu một cái, phát hiện cái khác giặc cướp đều không thấy bóng dáng. Người đâu? Không phải đã nói huynh đệ như tay chân, không cầu cùng sinh nhưng cầu cùng chết. Thế nào đều vứt xuống một mình hắn, chạy. Sơn lâm đột nhiên trở nên thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến liền hô hấp cũng giống như sét đánh. Dưới chân vô ý giẫm lên một nhánh cành khô đều để quan bản tử trong lòng run sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra địa, quan bản tử bị quan binh bắt được. Bắt được người, tự nhiên là muốn thẩm vấn. Không đợi roi rơi vào trên người, quan bản tử liền sợ kẻ ra quần, một bãi bùn nhau đồng dạng có quắp quỳ trên mặt đất. Khóc đến đường đề cập nhiều thảm rồi. Nhưng mà quan binh cũng không có từ trong miệng hắn thẩm vấn ra cái gì tới. Không phải là hắn không muốn nói, mà là giặc cướp nhóm đều hữu ý vô ý để phòng hắn, cái gì chuyện trọng yếu đều không nói cho hắn. Quan bản tử nghĩ chiêu, nghĩ lập công chủ tội, làm sao cũng không biết cái gì vật hữu dụng. Quan binh trên dưới bận rộn như thế nhiều ngày, bắt được mấy người phạm lại bị cướp đi. Việc khuất nhanh nôn. Vậy mới không tin quan bản tử cái gì cũng không biết, chỉ coi hắn là lập lờ, thay người phạm hiểm hộ, cơn giận đều chút lên trên đầu của hắn. Roi quất dừng lại lại dừng lại, quan bản tử một thân da miệng thịt mềm bên trên, rất nhanh liền vết roi tung hành, máu thịt bé bét. Nhưng không biết là không biết, rút thành thịt nát cũng chiêu không ra cái gì vật hữu dụng. Bách hộ tính tình đi lên, còn muốn đánh. Hàn Ảnh vội vàng cản lại. Đại nhân chấm đã, người này mạnh miệng, vạn nhất liều chết không chịu nhận tội, thật chẳng lẽ có thể đem hắn đánh chết hay sao? Đại nhân cùng các vị huynh đệ vất vả như thế nhiều ngày, một cái phạm nhân đều mang không quay về, sợ là phía trên các vị đại nhân sẽ không cao hứng. há lại chỉ có từng đó là không cao hứng, sợ là muốn chất vấn bọn hắn cố ý không chịu dốc sức, thậm chí được giặc cướp chỗ tốt, cố ý nhường, giáng tội xuống tới. Có một cái phạm nhân tại, liền có thể chứng minh không phải là bọn hắn không ra sức, là giặc cướp quá giàu hạn. Cũng liền vẫn là có công lao. Bách Hộ nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, ôm Hàn Ảnh bà bay. Hàn huynh đệ còn phải là ngươi, tâm nhãn so lão ca nhiều. Đi, ta xuống núi, lão ca mời ngươi hảo hảo uống mấy chung. Ngươi biết nhánh hoa ngõ hẻm, chưa hẳn biết tiểu hoa nhánh ngõ hẻm, nơi đó đầu hoa tỷ nhi mới đủ bị đâu. Ta mời. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hạ sơn. Thêm mắm thêm muối đem truy giặc cướp dũng manh cùng gian nan tại phủ Doãn trước mặt nói một lần. Phủ Doãn không cách nào, chỉ có thể kết thúc tiêu phỉ hành động. Phủ nha tài chính cũng không dư giả, tiêu phỉ tốn hao không nhỏ, lại diện xuống dưới, nha dịch tiền lương đều phát không nổi nữa. Bắt được một cái phạm nhân, bách tính trước mặt có cái bàn giao, là được rồi. Chương 32. Y dì học kỳ tích quan bản tử là thì huyện người, tại thì huyện còn có chưa chấm dứt bản án. Thế là bị phủ nha trở lại thì huyện. Huyện lệnh tự nhiên cũng muốn thẩm vấn một phen. Quan bản tử sợ chống cự đánh, thực sự không biết chuyện giặc cướp, liền liên quan vu cáo đến Hàn Ảnh trên đầu. Nói xấu Hàn Ảnh cấu kết cướp loại, cho quan gia sòng bạc gài bẫy. Xuất liên tục gian lận bài bạc chia bài đều là cướp loại đồng bọn, cố ý hố quan gia. Lời này huyện lệnh tự nhiên là không tin. Lúc đầu nhìn quan bản tử bị quan binh mình đẩy thương tích, không có nhận tâm lại dùng hình. Hắn lại hướng Hàn Ảnh trên thân rội nước bẩn, xem ra không đánh là không được. Quan bản tử tổn thương càng thêm tổn thương, gần chết, bị ném tiến đại lao cùng quan lão đa đoàn tụ. Quan lão đa hai lần trúng gió sau đại tiểu tiện đều không thể tự gánh vác, phòng giam bên trong mùi đơn giản đứng không vững người. Quan bản tử treo một hơi, kém chút bị vân đi qua. Quan lão đa bệnh đến toàn thân tê liệt, chỉ có một cái tay miễn cưỡng có thể bắt mấy ngụm cơm ăn. Nhìn thấy quan bản tử, nhớ tới gia nghiệp bại trong tay hắn, xảy ra chuyện hắn chỉ lo mình bảo mệnh, không để ý một nhà lão tiểu. Quả thực là tức giận đến dãy rủa lấy leo đến quan bản tử bên cạnh, hướng phía hắn đổ ập xuống đánh mấy bàn tay. Mắt thấy lao đầu nhi đều sợ ngây người. Gọi thẳng đây là y học kỳ tích đã xem như hiếm lạ sự tình gặp người liền nói. Hàn Ảnh trong lúc vô tình nghe được, cười trừ. Quan bản tử phụ tử sống hay chết, đều không cùng hắn tương quan, chỉ cần không còn chọc tới trên đầu của hắn, liền tốt. Chui mấy ngày sơn lâm, toàn thân mệt mỏi, hắn chỉ muốn về nhà hào hào tắm nước nóng, ngủ một giấc. Chất gỗ trong thùng tắm tăng thêm giải lao tắm hạt đậu, nhiệt độ nước thích hợp, Hàn Ảnh tựa ở bên thùng bên trên, thoải mái buồn ngủ. Một con mềm mại tay nhỏ lại đi đến bờ vai của hắn, chậm rãi hướng lồng ngực đi vòng quanh. Đây là tiểu tiểu, vẫn là huyền huyền, hay là hương hương? Hàn Ảnh hai mắt nửa mở nhìn sang, phát hiện mình đoán sai, người trước mắt lại là Hoa Nương Tử. Hoa Nương Tử mặc trên người Chu Đức Trương đưa cho Hàn Ảnh, dị bực nữ tử y phục. Áo rất ngắn, tinh tế tuyết trắng vòng eo hoàn toàn bạo lộ ra trước ngực hai đoàn càng cao hơn đứng thẳng. Hoa Nương Tử là quyết tâm địa phải dỗ dành lấy Hàn Ảnh biến phòng, trên đầu trên mặt không ít bỏ công sức. Dưới ánh đèn nhìn sang, bảy phần mỹ mạo cũng thành mười phần. Gặp Hàn Ảnh nhìn nàng, Hoa Nương Tử cả gan túi người tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan điệu nói: "Tướng công, không biết nô gia cái này thân y phục có trị hay không được ngài thể hư chứng bệnh?" Từ Hàn Ảnh góc độ, ánh mắt vừa vặn đối đầu nàng bởi vì túi người, lộ ra danh xấu hoắm. Như thế cảnh đẹp, Hàn Ảnh có thể nhịn được, cũng không phải là nam nhân. Xoẹt một tiếng tiếng nước chảy, Hàn Ảnh từ trong thùng tắm vừa xài bước ra, ngồi chỗ cuối đem Hoa Nương Tử bế lên. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ảnh đi phòng trước dùng nữa, Hoa Nương Tử bước liên tục nhẹ nhàng đi theo hắn phía sau, khóe miệng ép đều không ép xuống nổi. Quả nhiên nam nhân miệng bên trong không có một câu trùng thực nói, còn nói thể hư vô lực biên phòng. Quả nhiên Hàn Ảnh trước đó nói những cái kia đều là lừa nàng. Thể hư có thể một đêm dạy vào nàng ba bốn bể. Dạng này đều gọi thể hư, trên đời cũng không có không giả nam nhân. Nàng dâu nhóm lúc đầu đều rất đơn thuần, không chịu nổi bí mật giao lưu. Dần dần đều tìm đến biên phòng mật mã. Hôm nay cái này hở eo, đêm mai cái kia lộ chân. Hàn Ảnh ban đêm không còn một người vượt qua cơ hội. Thậm chí ba người đi loại hình, đều thể nghiệm một lần. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn như vậy ngày đêm cày cấy, chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh khí thần so trước đó còn giống như càng bá mãn. Hàn Ảnh suy đoán là hệ thống mở cho hắn treo. Mặc dù cùng nàng dâu nhóm giao lưu nhân sinh cùng lý tưởng rất sung sướng, nhưng Hàn Ảnh cũng không thể mỗi ngày chỉ muốn những thứ này. Chu Đức Trương bên kia vẫn chờ hắn số lớn lần đưa xà phòng đi qua, nếu không phải cách xa, sợ là cũng muốn giống Hồng Thị, một ngày ba lần phái người đến thúc hắn. Mở rộng tác phường quy mô bắt buộc phải làm, nhưng chế biến mỡ heo hương vị quá nặng. Nếu thật là đem tác phường tiếp tục xây ở trên trấn, chung quanh láng giềng đều phải chịu không được. Hàn Ảnh càng nghĩ, quyết định vẫn là đem tân tác phường xây ở Thạch Đầu thôn. Dạng này thôn nhàn tản sức lao động đều có vào nghề cơ hội. Coi như không đến tác phường làm công người ta, tại nhà mình làm chút ít ăn, trưng mấy cái bánh bao, bán cho đến đưa thì mỡ, cũng có thể kiếm một ít tiền trợ cấp gia dụng. Hàn Ảnh về Thạch Đầu thôn xây tác phường, Trương Thư lại là 100 cái trợ rút. Thạch Đầu thôn cũng là Trương Thư lại quê quán, Thạch Đầu thôn thôn dân sinh hoạt tốt, trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Chủ động ngồi tiếp Hàn Ảnh đi gặp huyện lệnh. Hàn Ảnh gặp huyện lệnh là muốn đem lần trước mua vùng núi bên cạnh địa cũng mua lại. Trình Lý Vương bước sau xây nhà. Lần này xây tác phường sẽ không lại tiểu đả tiểu náo. Nhà máy, nhà kho, công nhân ký túc xá, chứa đựng bán thành phẩm xà phòng nửa tầng hầm. Mặt khác còn muốn tu một đoạn chuyên dụng đường. Coi như thế nhưng là cái đại công trình. Huyện lệnh không có đạo lý không trợ giúp, khế đất rất nhanh tới Hàn Ảnh trong tay. Xong xuôi chính sự, Hàn Ảnh liền muốn cáo tử. Huyện lệnh lại gọi ở hắn, nhưng lại không nói lời nào, bưng chén trà nhấp một miếng lại một ngụm. Trương Thư lại nhìn ra huyện lệnh có lời muốn đơn độc cùng Hàn Ảnh nói, biết điều tìm cái lý do đi ra ngoài trước. Huyện lệnh lúc này mới lên tiếng nói: "Bản quan trong nhà có một cái tiểu nữ, 16 tuổi, 3 tháng bên trong sinh nhật, từ nhỏ cũng đọc qua vài cuốn sách, cùng ngươi ngược lại là xứng. Đây là muốn cho hắn nói nàng dâu. Hàn Ảnh cũng không ngại nàng dâu nhiều, chỉ là hắn phải bận rộn chính sự nhiều nữa đâu, cũng không có như vậy nhiều tinh lực dỗ nữ nhân. Vạn nhất huyện lệnh nữ nhi một thân ngàn kim đại tiểu thư tính tình, hắn nhưng hầu hạ không được. Đương nhiên, cự tuyệt không thể nói dạng này trực tiếp. Hàn Ảnh một trận khiêm tốn, chỉ nói sợ mình không xứng với huyện lệnh nhà tiểu thư. Huyện lệnh lại quyết định muốn làm Hàn Ảnh cha vợ, không nói lời gì, liền đem cái này cái cọc việc hôn nhân định xuống tới. Ngươi một mực làm việc của ngươi đại sự, thành thân sự tình ngươi không cần quan tâm, trong nhà người không phải là có mấy phòng thê tiếp sao? Từ nàng xử lý chính là, bản quan bên này sẽ mời Trương Thư lại làm mai mối người, từ đó hỗ trợ nhìn xem, hắn làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Đây không phải đối Trương Thư lại yên tâm không yên lòng vấn đề. Hàn Ảnh không thể nói thẳng hắn không nguyện ý hầu hạ đại tiểu thư, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bất quá, đã bị đại tiểu thư kia nhất định phải gả tới, liền phải thủ quy củ của hắn. Để hắn tại một nữ nhân trước mặt đối đầu được lòng, đó là không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hàn Ảnh về nhà thu thập hành lý, chuẩn bị đi Thạch Đầu thôn ở ít ngày, tân tác phường xây thành trước đó, liền không trở về trấn đi lên. Thuận tiện đem sắp cưới huyện lệnh nữ nhi sự tình cùng nàng dâu nhóm lên tiếng kêu gọi, để các nàng giúp đỡ chuẩn bị một chút. Nàng dâu nhóm nghe nói mới tới tỷ muội thân phận bất phàm, đều có rụt rè, không dám nhận lời xử lý hôn sự, lo lắng tổ chức không tốt, trêu đến mới tỷ muội không cao hứng. Hàn Ảnh khó được đối nàng dâu nhóm tấm mặt. Mặc kệ vị tiên là huyện lệnh tiểu thư, vẫn là hoàng đế nhà công chúa, tiến vào ta Hàn gia cửa, chính là ta Hàn gia nàng dâu, liền phải thủ ta Hàn gia quý củ. Các ngươi một mực xử lý, không cần qua với xa hoa lãng phí, cùng ngàn ngàn vào cửa thì đồng dạng là được. Nói thì nói thế, nàng dâu nhóm trong lòng vẫn là hư, tận khả năng làm càng thêm náo nhiệt, đây là sau nói. Chương 33. Xây tác phường Hàn Ảnh đem trong nhà sự tình bàn giao cho nàng dâu nhóm, mình cùng Trương Đại Pháo đi vào Thạch Đầu thôn. Tạm thời vẫn là ở tại trước đó phòng ở cũ bên trong. Trước kia không có cảm thấy nhà cỏ có cái gì không tốt, ở đã quen trên trấn đại trạch, lại nhìn tường đất nhà cỏ, đã cảm thấy keo kiệt một tớt. Ngược lại là Trương Đại Pháo an ủi hắn. Chờ tác phường bên kia cái gì? Ký túc xá xây thành, chúng ta liền rời đi qua ở, ủy khuất không được mấy ngày. Ai, ta vừa tới Thạch Đầu thôn thời điểm, ở cái này phòng nhỏ trong đêm mới bước đến mức ngủ không được, đến mấy lần đều muốn trộm chạy về đi. Bây giờ nghĩ đến cái này phòng nhỏ sau này không có ở đây, còn có chút không nỡ. Hàn Ảnh dự định đem láo trạch san bằng, trùng kiến sau làm chiêu đãi khách thương nơi tiếp đãi. Nghe Trương Đại Pháo như thế nói chuyện, cũng cảm thấy có chút không nỡ. Cũng chỉ là một chút xíu. Cũ thì không đi mới thì không tới, cũng nên càng ngày càng tốt mới được. Hàn Ảnh buông xuống hành lý, liền đi sát vách thăm hỏi Vương Thẩm. Vương Thẩm người hảo tâm thiện, không ít chiếu cố Hàn Ảnh. Vương Thẩm gặp Hàn Ảnh mặc chỉnh tề, tinh thần không ít, cảm thấy vui mừng, lôi kéo tay của hắn ngồi tại giường xuôi theo bên trên. Ngươi vừa dọn tới thời điểm mới như thế hơi lớn. Đưa tay dựng lên cái cùng giường xuôi theo độ cao không sai biệt lắm. Khuôn mặt nhỏ gầy thành tương đầu, nhìn người ánh mắt sợ hãi, đáng thương nha. Như vậy hơi lớn đứa bé, liền không có cha mẹ, chỉ có một cái thúc thúc mang theo, để cho người ta thế nào không đau lòng. Ai, chỉ chớp mắt ngươi cũng thành nhà lập nghiệp, thím nói câu ngươi không thích nghe, sau này không thể lại cùng những cái kia vật không thành khí xen lẫn trong một chỗ, hảo hảo sinh hoạt mới là chính sự. Không phải chân chính quan tâm mình, Vương Thẩm không đáng nói những thứ này. Hàn Ảnh mỉm cười vỗ vỗ Vương Thẩm tay. Thím lời này là vì ta tốt, ta lại không biết tốt xấu, cũng sẽ không buồn bực ngài. Ngài một người ở trong thôn ở, cũng là tịch mịch cực kỳ. Không bằng đem đến trong nhà của ta ở, nhiều người náo nhiệt chút. Trong nhà của ta cũng không có trưởng bối, nàng dâu nhóm đều niên kỷ không hiểu chuyện, ngài đi giúp ta nhìn chút, ta cũng càng yên tâm. Vương Thẩm chỉ có một đứa con gái, còn xa gả đi, một năm khó được trở về một chuyến. Tự nhiên mong trông có người ở bên người trò chuyện. Nhưng, nàng cùng Hàn Ảnh không thân chẳng quen, trong tay lại không có gia tài bản thân, thế nào để cho Hàn Ảnh cho nàng dưỡng lão? Cái này như thế nào khiến cho? Ta không đi, ta tại thôn bên trên ở đã quen, đi chỉ làm cho người thêm phiền phức. Hàn Ảnh lại là hạ quyết tâm muốn cho Vương Thẩm dưỡng lao. Nhìn ra nàng không phải thật tâm không muốn đi, chỉ là sợ vô danh cũng phần, ở qua đi bị người nói nhàn thoại. Lúc này quỳ trên mặt đất, cho Vương Thẩm gặm ba cái khấu đầu, nhận nàng làm can nương. Can nương, ngài không rời đi đi qua, chính là ghét bỏ ta hiếu thuận, ta liền cũng không đi, ở trong thôn bồi ngài ở. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, Vương Thẩm còn có thể nói cái gì? Cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt, kéo Hàn Ảnh tới. Ta đi, ta nghe ngươi. Ta cũng có con trai, lão thiên gia mở mắt đây này. Vương Thẩm nghe nói Hàn Ảnh trở về là dự định xây tác phường, liền không chịu lập tức dọn đi trên trấn. Bên cạnh ngươi không ai chiếu cố, ta như thế nào yên tâm? Ngươi một mực làm việc của ngươi đi, làm xong nhớ về ăn cơm, ta làm cho ngươi ăn ngon. Hàn Ảnh gặp Vương Thẩm khăng khăng như thế, đành phải theo nàng. Tác phường công trình không nhỏ, chỉ dựa vào Thạch Đầu thôn hán tử, rất khó tại thời gian ngắn hoàn thành. Thế là Hàn Ảnh để Trương Đại Pháo dùng xe ngựa lôi kéo Thạch Đầu thôn thôn trưởng, đến phụ cận mấy cái thôn chiêu kiến trúc công nhân. Người ta thật sát tới, tiền công nhiều ít không nói đến, Hàn Ảnh cũng nên người phụ trách nhà ăn ở dễ nói. Như hôm nay khi nóng, tùy tiện dựng nhà lá tử cũng có thể ngủ. Ăn lại là cái vấn đề không nhỏ. Mười mấy cái bổng tiểu hỏa mỗi ngày đến ăn mấy chục cân gạo, dựa vào Vương Thẩm một người nấu, mệt mỏi nhất định eo cũng nấu không đến. Thôn trưởng chủ động đưa ra hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Tổ chức trong thôn nữ nhân giúp đỡ Hàn Ảnh nấu cơm nấu đồ ăn, quét dọn vệ sinh, thậm chí còn giúp đỡ các công nhân may vá y phục. Hàn Ảnh không có quay lại nhìn chi lo, mỗi ngày tự mình canh giữ ở trên công trường, mang theo các công nhân đào đất, rời gạch. Tiền công cho đến không thấp, cơm nước lại tốt, đường lại đều có thịt, cơm, màn thầu bao no. Lão bản lại hiền hòa, nửa điểm không có giá đỡ. Các công nhân làm việc phá lệ dốc sức, nguyên bản dự tính 2 tháng công trình, quả thực là tăng giờ làm việc, 1 tháng liền hoàn thành. Hàn Ảnh nhìn trước mắt thành hàng nhà máy, xen vào nhau tinh tế ký túc xá, trong lòng không khỏi cảm khái. Vừa mắc tới thời điểm, hắn còn một nghèo hai trắng thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc, kém chút bị đòi nợ quan bản tử đánh chết. Không đúng, nói chính xác, nguyên chủ đã bị đánh chết. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn đã đặt mua xuống dưới như thế lớn vô liếng, cách hắn mục tiêu lại tới gần một bước. Tân phòng cần bỏ trống một thời gian, ở mức khí tan hết mới có thể vào ở, nếu không dễ dàng ngồi bệnh. Đúng lúc huyện lệnh bên kia cũng đưa tới tin tức, huyện lệnh phu nhân cùng tiểu thư đã đến trên trấn chờ Hàn Ảnh trở về thương lượng thành thân sự tình. Nên tôi tránh không xong, Hàn Ảnh mời thôn trưởng giúp đỡ tuyển nhận công nhân, mình mang theo Vương Thẩm cùng Trương Đại Pháo cùng một chỗ về trên trấn. Huyện lệnh phu nhân sinh 3 nam 1 nữ, đối nữ nhi duy nhất đau đến giống trong mắt giống như. Mặc dù huyện lệnh ở nhà trong sách, đem Hàn Ảnh thổi phồng đến mức trên trời có trên mặt đất không, huyện lệnh phu nhân vẫn là không thể yên tâm, tự mình mang theo bất mãn 10 phần tiểu nhi tử, đến đây cho nữ nhi đưa gả. Hàn Ảnh tự nhiên muốn đi bài kiến. Huyện lệnh phu nhân không nghĩ tới, thì huyện loại địa phương nhỏ này, cũng có như thế tuấn tú khí vũ bất phàm người trẻ tuổi. Trong lòng trước có mấy phần hài lòng. Lại nghe hắn nói trong nhà đã có 14 phòng thê thiếp, thì càng hài lòng. Cái niên đại này không có ăn dấm nói chuyện. Nàng dâu nhiều, chứng minh Hàn Ảnh thân thể tốt, vốn liếng đủ. Nữ nhi gả tới tốt xấu áo cơm không lo, lại có người cùng một chỗ chia sẻ ra sự, huyện lệnh phu nhân còn có cái gì không hài lòng. Đương nhiên, nếu như Hàn Ảnh có thể có cái công danh, thì tốt hơn. Điểm này huyện lệnh ở nhà trong sách lật ngược cương điệu, Hàn Ảnh cũng là học hành gian khổ qua, chỉ là thiếu một chút sức chịu đựng, cần nữ nhi thỉnh thoảng cổ vũ một chút. Thi cái công danh cũng không tính việc khó. Huyện lệnh phu nhân gặp qua Hàn Ảnh về sau, cơ bản đồng ý cái này cái cọc việc hôn nhân. Trở lại hậu trạch cùng nữ nhi đóng cửa lại tới nói nửa ngày thì thầm. Huyện lệnh nhà tiểu thư tên là Phương Chỉ Nhược, tướng mạo là điển hình giang nam nữ tử, nhỏ nhắn xinh xắn dịu dàng, càng khó hơn chính là từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, một thân thư quyền khí. Nghe nói mẫu thân đối Hàn Ảnh các loại tán dương, mắc cỡ đỏ mặt túi đầu, trong lòng cũng tiếp nhận cái này cái cọc việc hôn nhân. Song phương đều đồng ý, cũng đều không tranh lễ hỏi đồ cưới, quá trình liền hết thảy giản lược. Tại hoàng lịch bên trên tìm cái gần nhất ngày tốt lành, liền đem hôn sự làm. Hàn Ảnh cùng nàng dâu nhóm vốn đang lo lắng Phương Chỉ Nhược khó hầu hạ, gặp nàng tính tình bình thản ôn nhu, cũng không một chút kiêu căng chi khí, đều yên tâm. Cũng coi nàng là thành người một nhà đối đãi. Hàn Ảnh chỉ ở nhà bên trong dừng lại mấy ngày, bồi Phương Chỉ Nhược lại mặt sau, liền lại trở lại Thạch Đầu thôn, bận bịu tân tác phường sự tình. Toàn bộ thì huyện địa giới đều không có cái gì cỡ lớn tác phường, người trẻ tuổi muốn làm thuê cũng không tìm tới địa phương. Nghe nói Hàn Ảnh nơi này chiêu công nhân, người ghi danh cơ hồ đạp phá cánh cửa. Chương 34. Đông gia Hàn tiểu tử, người trở lại rồi. Làm hơn nửa đời người thôn trưởng, nghe giống như rất phong quang. Kỳ thật Thạch Đầu thôn nghèo đến ấm no đều không có cách nào cam đoan. Thôn dân cả ngày vì sinh kế bôn ba, ai có cái kia thời gian cùng tinh lực định bợ thôn trưởng. Định bợ cũng phải không được cái gì chỗ tốt. Mấy ngày nay giúp Hàn Ảnh tuyển nhận công nhân, tìm việc làm người trẻ tuổi vì có thể bị lưu lại, từng cái miệng nhỏ ngọt nha. Mở miệng một tiếng thôn trưởng ra ra kêu, so cháu trai ruột đều hiếu thuận. Thôn trưởng lần đầu cảm nhận được quyền lực mang tới chỗ tốt, phản phất trẻ mấy tuổi. Eo không chua lưng không đau, thở đều so trước đó có thứ tự. Nghe nói Hàn Ảnh trở lại trong thôn đến, vội vàng chạy chậm đến nên đến cửa thôn. Nhớ tới bây giờ Hàn Ảnh không giống ngày xưa, là đại tài chủ, lại để Hàn tiểu tử không thích hợp, vội vàng sửa lại tên. Hàn công tử, ngươi nắm chuyện của ta đều cấp cho ngươi thỏa thỏa. Trung triều bên trên 100 tên công nhân, từng cái đều là bảng lớn eo tròn đồng tiểu hòa tử, trắng đến cùng con ngẽ con giống như. Cắt thịt, luyện thịt, quấy trở trình tự làm việc đều là việc tốn sức, hoàn toàn chính xác cần thân thể công nhân khỏe mạnh chút mới làm được, khô đến tới. Hàn Ảnh hướng thôn trưởng chắp tay nói tạ. Thôn trưởng ra xưng hô như vậy ta, là ghét bỏ ta chỗ nào làm không tốt. Không nói đến ta từ nhỏ tại chúng ta trong thôn lớn lên, nhiều lại các vị hàng xóm láng giềng chiếu ứng, thôn trưởng ra càng là có chút ăn ngon đều không thể thiếu một phần của ta. Chỉ nói ta cùng đại pháo, thân như tay chân, thôn trưởng ra xưng hô như vậy ta, thế nhưng là cùng ta lạ lẫm, không đem ta làm một nhà đối đãi. Ngữ khí lộ ra phần nản, nghe vào thôn trưởng trong thai lại chỉ cảm thấy ấm lòng. Thế gian phần lớn là vong ân phụ nghĩa hàng người, phát đạt liền không nhận trước đây thân bằng. Lại có mấy người giống Hàn Ảnh dạng này, phát lớn tài còn đọc bọn hắn những người này tốt. Là ta lão hồ đồ nghĩ sai, Hàn tiểu tử cũng không phải quên gốc người. Đi, cùng ta nhà đi, để lão thái bà cho ta chịu canh cá uống. Ngươi là không biết, lão thái bà càng phát ra bại, ngươi không đến, cả ngày dùng bát cháo dưa muối lửa gạt ta. Hàn Ảnh viện thôn trưởng, bị người nghe hắn lại nhải, không thấy nửa điểm không kiên nhẫn. Trương Đại Pháo tự mình hướng Hàn Ảnh giơ ngón tay cái. Hàn ca còn phải là ngươi, nếu không thế nào ngươi có thể làm to sự tình đâu? Lão gia tử cầu nhào đáng ghét, ngươi cũng có thể giả bộ như rửa hai lắng nghe dáng vẻ, nửa điểm nhìn không ra tâm phiền. Ngươi là không biết, ta ở nhà bị gia của ta nhắc tới vài câu, đã cảm thấy não nhân đau, hận không thể tìm một chỗ trốn đi. Hàn Ảnh than nhẹ, ngươi không hiểu, có người lại nhải mới là lớn nhất phúc khí. Lại nhải đại biểu cho có người quan tâm, tình nguyện bị ngươi phiền, cũng phải đem có tự mình biết một số người sinh kinh nghiệm nói cho ngươi. Có lẽ bọn hắn nhận biết có hạn, nào đó một bộ phận có thể là sai. Cái này cần bị tàu nhào người mình đi biện bạch, đi lần tránh, mà không phải một vị chỉ trích, người khác đối ngươi quan tâm là vô dụng. Tối thiểu phần này tâm ý, liền đáng quý. Trương Đại Pháo tinh tế suy nghĩ một phen Hàn Ảnh, tựa hồ cũng phẩm ra một chút mùi vị. Cũng học Hàn Ảnh dáng vẻ thở dài. Ngươi như thế nói chuyện, ta cũng cảm thấy gia của ta đối ta rất tốt. Lại nhải ta nghe nhiều nhất, ăn ngon, chơi vui, cũng là tận lấy ta ăn trước, chơi trước. Đối ta mấy cái kia đệ đệ cũng không có dạng này. chính là cái đạo lý này, càng đau cái nào càng nghĩ dạy hắn càng nhiều. Hàn Ảnh vô vỗ Trương Đại Pháo bà bay, đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này, Trương gia gia liền không có phí công thương ngươi. Trương Đại Pháo vội vàng đuổi theo đi. Ta thông minh đâu, chỉ bất quá trước kia chỉ mới nghĩ lấy hồ nháo, thông minh không có hướng chính địa phương dùng. Ngươi bây giờ nói chuyện ta không phải là liền đã hiểu. Sau này ngươi nhiều dạy một chút ta, ta chỉ định không thể so sánh lão nhị trên lệnh. Lão nhị chính là Trương Nhị Pháo, là Trương lão cha nhị phòng sinh nhi tử. Cùng Trương Đại Pháo chỉ kém không đến một tuổi, từ nhỏ hai người liền lẫn nhau ganh đua tranh giành, không ai phụ ai. Hàn Ảnh không tốt đối với người khác việc nhà lắm miệng, cười lắc đầu. Hai người tại nhà trưởng thôn ăn cơm xong, lúc này tiến về tác phường nhà ăn, nhìn xem các công nhân cơm nước như thế nào, có thể ăn được hay không no bụng. Dân dĩ thực vi tiền, nói dễ nghe đi nữa, bụng đều điển không đầy, công nhân cũng sẽ không bán lực. Thuận tiện cũng cùng các công nhân kéo kéo lời nói, gia tăng một chút lực ngưng tụ. Các công nhân đang dùng cơm. Nồi lớn bên trong nấu lấy bã dầu hầm su hào bắp cải đậu hũ, thùng lớn cơm gạo lức, ngoài ra còn có một lớn cái sọt tạp hợp mặt bánh trái. Công nhân một người trong tay bưng cái bát nước lớn, đã ăn xong còn có thể lại thêm, chủ đánh một cái số lượng nhiều bao ăn no. Những công nhân này đều đến từ nghèo khổ gia đình, quanh năm suốt tháng khó được gặp lần thức ăn mặn. Từng cái ăn đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Hàn Ảnh, sợ hắn ghét bỏ mình ăn nhiều lắm, lãng phí lương thực, đều không tự giác ngừng lại trong tay bữa, khẩn trương đứng lên. Ăn đi, không cần để ý ta. Hàn Ảnh mỉm cười cùng các công nhân chào hỏi, cùng bọn hắn làm nhảm nhảm gặm. Ta hiện tại điều kiện có hạn, ăn tạm thời chỉ có thể dạng này, mọi người đừng ghét bỏ. Ăn không đủ no lên tiếng, để trên lò làm nhiều chút. Các công nhân gặp Hàn Ảnh như vậy hòa khí, lá gan dần dần tráng bắt đầu. Lao nhao nói chuyện cùng hắn. Chưa từng thấy ngài hào phóng như vậy Đông gia. Mỗi lần làm công ngắn hạn, Đông gia hận không thể chỉ cấp uống mắt cháo, tiền công cũng là khẽ chụp lại chụp. Đông gia, ngài sẽ không chụp chúng ta tiền công a? Ta còn trông cậy vào tiết kiệm tiền cưới vợ đâu. Hàn Ảnh kiên nhẫn 10 phần trả lời các công nhân vấn đề. Chỉ cần mọi người tốt tốt làm việc, không phạm sai lầm, đương nhiên sẽ không chụp tiền công. Ngươi còn không có cưới vợ đâu. Mười mấy rồi. Ngày khác mời thôn trưởng ra nói với ngươi cửa việc hôn nhân. Khác ta không dám nói, cũng nên để mọi người ăn no, bằng không thì cũng không còn khí lực làm việc không phải. Nói đến, những công nhân này cũng bất quá mười mấy tuổi 20 tuổi trai trai hải tử. Tại hiện đại đại bộ phận đều đang đi học, trong nhà ngay cả bát đều không thấy. Thời đại này sinh hoạt khốn khổ, bọn hắn đã sớm đi ra ngoài mưu sinh. Hàn Ảnh không đồng tình bất luận kẻ nào, nhưng là hắn sẽ tôn trọng người khác, tận lực bình đẳng đối đãi. Các công nhân vấn đề lo lắng nhất, đạt được Hàn Ảnh mình sắc cam đoan, nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa. Nhao nhao cam đoan nhất định siêng năng làm việc. Hàn Ảnh biết mình ở chỗ này, các công nhân nhiều ít sẽ có chút câu thúc, ngồi tạm một lát liền rời đi. Tác phường sau bên cạnh xây mấy hàng ký túc xá, đại bộ phận là phòng 4 người. Chính Hàn Ảnh vẽ phát họa, mời thợ mộc đánh trên dưới trải, một người khác một cái đơn cửa tủ quần áo, một cái bàn nhỏ một cái ghế. Cùng đại học ký túc xá trên lại nhiều. Ở tại phòng 4 người không thu phí. Nếu như muốn ở tốt một chút, cũng có thể mỗi tháng giao 50 văn tiền ở riêng một phòng. Hàn Ảnh đem ký túc xá mỗi gian phòng đều nhìn qua một lần, trở lại cho hắn dự trở lại tới độc môn tiểu viện. Trương Đại Pháo vô hót một cái. Hàn ca, ngươi không phải nói còn muốn chiêu mấy chục danh nữ công sao? Các nàng ở đây. Hàn Ảnh sửng sốt. Hiện đại nam nữ hôn thuê đều là chuyện thường xảy ra, hắn ngược lại là quên nam nữ lớn phòng thuyết pháp. Chẳng những ký túc xá muốn hoàn toàn tách ra, ngay cả trong công việc cũng muốn tận lực nam nữ tách ra. Đại Pháo, ai nói ngươi là bao cỏ, ngươi nếu không nhắc nhở ta còn thực sự không nghĩ tới đầu này. Chương 35. Nhà trẻ bị thần tượng khen, Trương Đại Pháo có chút kích động, cười hắc hắc sờ lên sau nào trước. Về mình trong phòng sau này mới nghĩ đến. Cái nào đáng đâm ngàn đao ở sau lưng nói với Tuyền, cũng dám nói hắn là bao cỏ, bị hắn biết, không phải cho người kia dừng lại quả đấm không thể. Hàn Ảnh trải qua Trương Đại Pháo nhắc nhở, nhớ tới nam nữ lớn phòng việc này. Ngày thứ hai để cho người ta tại cuối cùng nhất một loạt túc xá hai bên tu bức tượng, một bên trở lại một cánh cửa. Sau này hàng này chính là nữ tử chuyên dụng ký túc xá, nam tử cấm chỉ đi vào. Đúng, vì cam đoan nữ tử an toàn, còn phải an bài cái túc quản bác gái, thu một điểm tốt nhất. Nữ công lại không thể so với nam công dễ dàng chiêu đến. Nữ tử thành thân sau liền muốn chiếu cố một nhà áo cơm, sinh con dưỡng cái. Nhìn nữ trưởng thành, còn muốn hỗ trợ mang cháu trai. Làm sao có thời giờ đi ra ngoài làm công? Không kết hôn chưa lập gia đình nữ tử, lại lo lắng ở tại bên ngoài bị người khi dễ. Đồng tiểu hòa tử làm việc tốn sức tự nhiên không thể nói. Nhưng, làm những cái kia như là đóng gói loại hình tinh tế sống, tổng không bằng nữ tử càng thích hợp. Chiều không lên nữ công, Hàn Ảnh nhất thời phạm vào khó. Thôn trưởng dẫn trong thôn nữ nhân chạy đến. Hàn tiểu tử, gặp được khó xử sao không cùng ta mở miệng? Nếu không phải đại pháo đứa bé kia nói lên, ta còn không biết. Tác phường không phải là cần nữ công sao? Ta trong thôn nữ nhân ra, đều có thể tới giúp ngươi làm việc. Bất quá các nàng ban đêm muốn nhà đi, không thể ở tại ngươi cái kia cái gì ký túc xá. Hàn Ảnh không phải không cân nhắc đến mời trong thôn nữ công, chỉ là trong thôn nam nhân đại bộ phận đã tại tác phường làm việc, nữ nhân cũng tiến tác phường, trong nhà ruộng đồng chỉ có thể ở tan tầm sau trồng trọt. Kể từ đó, các công nhân quá mức mệt nhọc, còn có thể ảnh hưởng thu hoạch. Nói cho cùng, nông nghiệp mới là căn bản, không thể bởi vì một cái tác phường ảnh hưởng lương thực sản lượng. Lại nói, các nhà đều có búp bê, nếu là bởi vì không người trông giữ, gia điểm cái gì ngoài ý muốn, trong lòng của hắn cũng khó có thể bình an. Làm Hàn Ảnh nói ra những này lo lắng, thôn trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai ra, ngươi đem chúng ta những lao gia hỏa này xem như lão phế vật rồi. Ruộng đồng nên loại đến loại, mấy ngày nay ngươi cho các công nhân thả vài ngày nghỉ, hạt giống xuống đến trong đất, còn lại sống chúng ta những lao gia hỏa này liền có thể làm được. Đám trẻ con vốn là tại bên ngoài tập quán lô mãng, lớn mang theo tiểu nhân, chỗ nào cần phải có người cố ý nhìn xem. Đại gia hỏa đều là như thế tới, thật muốn ra cái gì sự tình, cũng là bọn hắn số mệnh không tốt, có liên quan gì tới ngươi. Nói thì nói thế không sai, Hàn Ảnh lại không thể thật đem mình không đếm xỉa đến. Người trong thôn dạng này trợ giúp hắn tác phường, hắn dù sao cũng phải thay bọn hắn giải trừ hết thể sau chú ý chi lo. Như vậy đi, mượn thôn trưởng nhà ra biệt tử, lại mời hai vị thím đại đường, cùng một chỗ giúp đỡ chiếu khán búp bê. Lớn một chút búp bê còn dễ nói, niên kỷ quá nhỏ, lạnh nóng lên, đói bụng khát, cũng nên có người chiếu khán mới yên tâm. Chiếu khán búp bê việc để hoạt động hệ trọng đại, tiền công dựa theo nữ công nhóm đồng dạng. Mặt khác lương thực, đồ ăn thì tiền, đều để ta tới ra. Không muốn tỉnh, đám trẻ con ăn ngon chút, mới có thể giải tốt. Thôn trưởng tưởng tượng, cái này cũng không uổng phí nhiều ít sự tình, liền có thể để các công nhân không có sao chú ý chi lo, thế là liền đồng ý xuống tới. Tự đi thu xếp lấy đàng phòng, cho đám trẻ con dùng. Trong thôn bút bê chắc địch dễ nuôi, cũng không cần người dỗ dành ôm, mời hai vị tuổi trên 50 đại đường, nhìn xem cho cả lăng, đừng để đám trẻ con lạnh lấy đói chính là. Dạng này thoải mái công việc, cầm lại là cùng tác phường bên trong nữ công đồng dạng tiền công. Trong thôn thím đại nương đều cướp báo danh. Thậm chí thôn trưởng lúc tuổi còn trẻ thầm mến qua đại đường, muốn dùng cái tầng quan hệ này sau khi đi cửa. Trêu đến thôn trưởng phu nhân ăn nhiều bay giấm, dòng dã cho thôn trưởng ăn 3 ngày bát cháo dưa muối. Đây đều là việc nhỏ, không cần để ý mấy ngày sau thạch đầu thôn thành lập đại cản triều đại nhà thứ nhất nhà trẻ. Đại sự đều rút xong, tiếp xuống chỉ cần cam đoan tác phường bình thường khởi công là được rồi. Hàn Ảnh vừa bận muốn về nhà nhìn xem nàng dâu nhóm, thuận tiện cũng cho huyện lệnh nhà phụ hỏi thăm tốt. Huyện lệnh đã nghe nói hắn tại thạch đầu thôn xử lý nhà trẻ sự tình, đối với hắn lớn thêm tán thưởng. Khen hắn khắp nơi vì bách tính suy nghĩ, yêu quốc yêu dân. Khen Hàn Ảnh đều có chút hoảng hốt. Hắn xử lý nhà trẻ mục đích chỉ là vì thuận tiện tuyển nhận nữ công, bị huyện lệnh nói chuyện, cảm giác chính mình cũng vĩ đại đi lên. Huyện lĩnh đổi đề tài, lại nhắc lên hắn khảo công tên sự tình. Cũng không phải nhất định phải ngươi thi đến đâu một bước, ngươi bây giờ vì bách tính làm sự tình, đầy đủ để thì huyện bách tính mấy đời niệm tình ngươi tốt. Cái này nhưng so sánh cái gì công danh càng quý giá, càng vinh quang cửa nhà. Chỉ là có cái công danh ở trên người, coi như chỉ là cái đồng sinh, đi ra ngoài bên ngoài, người khác cũng có thể coi trọng ngươi một chút. Kỳ thật Hàn Ảnh cũng biết công danh trong người chỗ tốt. Người khác có cao hay không nhìn ngược lại không quan trọng, có tiên công, liền có thể ở tại quan phủ làm dịch trạm bên trong. Tránh khỏi trên nửa đường tìm không thấy khách sạn, chỉ có thể ngủ ngoài trời hoang dã. Nhưng công danh cũng không phải rau cải trắng, muốn thi liền có thể thi đậu, hắn mắt muốn sinh ý mới vừa lên quỹ đạo, nào có như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực chuẩn bị kiểm tra. Hàn Ảnh biết huyện lệnh nói những này là thực tình vì muốn tốt cho hắn, ngựa khí liền cũng phá lệ thành khẩn. Nhạc phụ đại nhân, thật không phải là ta lười biếng không muốn thi, thật sự là không có thời gian này, a ngài yên tâm chờ ta làm xong một trận này, nhất định đóng cửa lại đến hảo hảo đọc 2 năm sách, ta như thế thông minh, đừng nói đồng sinh, chính là thi cái tú tài lại có gì khó. Lúc đầu huyện lệnh nghe hắn nói muốn an tâm đọc sách, còn cảm thấy rất vui mừng. Nghe được hắn nói tùy tiện liền có thể thi cái tú tài, trong lòng lại buồn bực. Hắn tự hỏi 10 phần chăm chỉ, ngày đêm tay không rời sách, sách không rời tay, cũng đến 30 tuổi bên trên mới thi đậu tú tài. Hàn Ảnh lại nói thi tú tài không khó, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bất quá, có lòng này liền tốt, huyện lệnh cũng không có trách móc nặng nề với hắn, lại động viên vài câu, liền thả hắn về nhà. Hàn Ảnh về đến trong nhà. Nàng dâu nhóm đã ăn mặc thật xinh đẹp, tại nhị môn bên trong xếp hàng nên đón. Hàn Ảnh nhìn xem 15 cái đẹp mỗi người mỗi vẻ nàng dâu nhóm. Không đúng, chuẩn xác mà nói là 12 cái. Vũ Linh Lung cùng nàng hai người thủ hạ là giả, không tính. Hàn Ảnh nhìn xem 12 cái đẹp mỗi người mỗi vẻ nàng dâu nhóm, cảm thấy vui mừng. Nàng dâu cũng không chỉ là nàng dâu, hay là hắn thần tài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng dâu nhóm cái bụng không chịu thua kém. Nghĩ như vậy, Hàn Ảnh ánh mắt không tự giác hướng nàng dâu nhóm bụng dưới nhìn lại. Thấy nàng dâu nhóm từng cái khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong đó hai cái xấu hổ dựng dựng, nhăn nhăn nhó nhó đi đến trước mặt hắn. Trước phúc thân hỏi một tiếng tốt, sau đó một mặt thẹn thùng, tự hào nhỏ giọng nói: "Tướng công, chúng ta có tin vui, có tin mừng. Mang thai." Nói cách khác, nhiều nhất 10 tháng, hắn liền có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thức tỉnh kỹ năng đặc thù rồi. Hàn Ảnh cao hưng kem chút tại chỗ ngảy dựng lên. Một trái một phải ôm hai người còn rất tinh tế vòng eo. Quá tốt rồi, từ giờ trở đi, các ngươi cố gắng dưỡng sinh thể. Muốn ăn cái gì chơi cái gì, một mực mở miệng, ngàn bạn không thể bị khuất chính mình. Hai người xấu hổ mang e sợ nói lời cảm tạ. Chương 36. Một màn kịch Hàn Ảnh lo lắng cái khác nàng dâu trong lòng không được tự nhiên, lại sinh ra cái gì không tốt tâm tư. An ủi hai người vài câu sau, liền lại cùng cái khác nàng dâu nhóm nói chuyện. Cũng may cũng không có cái nào biểu hiện ra không được tự nhiên. Đương nhiên, cũng có thể là trong lòng cất giấu, mặt ngoài bất động thanh sắc. Kỳ thật Hàn Ảnh trọng điểm lo lắng chính là Hoa Nương Tử. Cái khác nàng dâu ở chung thời gian lâu dài, tính cách đều rất đơn thuần. Hoa Nương Tử lại không giống, từ nhỏ đã giúp đỡ trong nhà coi chừng sinh ý, tiếp xúc nhiều người, tâm nhãn tự nhiên cũng nhiều. Lại thêm Hoa Nương Tử lại là dụng tâm kế gả tiền đến. Hàn Ảnh lo lắng nàng không chịu thua kém ăn dấm, làm ra tổn hại người bất lợi đã sự tình. Đã có hoài nghi, Hàn Ảnh đêm đó liền đưa nàng gọi vào trong phòng, dự định cảnh cáo một phen. Hoa Nương Tử biết mình không thế nào thụ Hàn Ảnh chào đón, ngoại trừ đến phiên cuộc sống của nàng, cũng không thường tại Hàn Ảnh trước mặt đi dạo. Không nghĩ tới Hàn Ảnh ở bên ngoài ở như thế mấy ngày này, trở về buổi chiều đầu tiên trước hết gọi mình. Hoa Nương Tử mười phần ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, vội vàng đổi kiện càng xinh đẹp y phục, lại bổ trang, mới hoan hoan hỉ hỉ đi gặp Hàn Ảnh. Hoa nương tử không nghĩ tới Hàn Ảnh sẽ cái thứ nhất bảo nàng, càng không có nghĩ tới Hàn Ảnh bảo nàng tới là vì gõ nàng, không muốn sinh ra không tốt tâm tư, tổn thương hai cái chưa sinh ra hài tử. Hoa nương tử vừa thẹn vừa giận, lại không nhịn được khổ sở, vành mắt bên trong lăn lộn nước mắt, cố nén không rơi ra tới. Tướng công đã hoài nghi ta phẩm hạnh không đoan, tâm tư ác độc, không bằng cho ta một tờ thư bỏ vợ, ta tự hướng nhà mẹ để đi, tuyệt không dây dưa nữa tướng công. Hoa nương tử tự biết gả tiến đến thủ đoạn không chịu nổi, luôn cảm thấy thấp người khác một đoạn, lại thêm từ nhỏ coi chừng sinh ý, nên đón mang đến luyện được một trương miệng ngọt, cho nên tại Hàn Ảnh trước mặt phá lệ ân cần, chưa hề đều là chọn mềm lại nói, còn là lần đầu tiên cứng rắn như thế biểu thị bất mãn. Hàn Ảnh lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao Hoa nương tử cũng không có làm cái gì, chỉ là mình có chỗ hoài nghi. Ngữ khí mềm chậm xuống tới, ta cũng không có nói ngươi nhất định sẽ làm cái gì, chỉ là, được rồi, là lỗi của ta cho ngươi chịu tội có được hay không? Hoa nương tử nước mắt xoát một chút rơi xuống, nghiêng người vừa lau nước mắt vừa nuốt cứng ngắc lấy nói, ta biết tin tưởng không tin ta, cảm thấy ta tâm nhắm nhiều, thế nhưng là ta chưa từng có làm qua tổn thương người khác sự tình, chẳng lẽ nhiều đầu óc thì nhất định sẽ làm không tốt sự tình? Nếu muốn nói như vậy, tướng công tâm nhãn so ta nhưng nhiều hơn nhiều, chẳng lẽ tướng công là ác nhân? Lo dịp rất nghiêm cẩn, Hàn Ảnh không phản bác được, đành phải ăn nói khép nép chịu tội. Là ta không đúng, ta hiểu là ngươi. Ngươi bất giận, muốn cái gì tài năng, ta mua được đưa ngươi. Hàn Ảnh là thật không hiểu dô nữ hài tử, chỉ có thể nghĩ đến tặng quà. Phi, ai mà thèm những cái kia? Hoa nương tử khẽ gắt một ngụm, nhìn xem Hàn Ảnh cắn răng phát một lần hung ác, đến cùng không nỡ thật cùng hắn ly hôn, quay người nào vào trong ngực hắn. Ta hiếm có chính là tướng công trái tim, ta đã gả cho tướng công, liền tướng công xem như cả đời dựa vào, bọn tỷ muội chính là người nhà của ta. Bọn tỷ muội sinh hài tử, lớn lên sau cũng sẽ hiếu thuận ta, cho ta dưỡng lao tổng trùng, ta vì sao muốn hại các nàng? Tướng công sau này không cho phép lại nói dạng này đã thương người tâm lời nói, nếu không, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Hàn Ảnh cũng là thật hối hận không nên bị truyền hình kịch tẩy não, tùy tiện hoài nghi Hoa nương tử. Từ hắn xuyên qua thế giới này, chưa bao giờ nghe nói qua thê thiếp tranh chấp, thương tới con cái sự tình. Liền ngay cả Trương đại pháo nhà, chính thất nhị phòng tranh giành tình nhân nửa đời người. Hai người riêng phần mình sinh hải tử cũng đều sống thật tốt. Khả năng đối với đối phương hải tử không bằng mình sinh thân cận, nhưng cũng không có cố ý tổn thương đối phương. Nên có an xuyên, đồng dạng đều không ít. Nói cho cùng, vẫn là phương thức tư duy không giống. Đến mau chóng thích ứng mới là. Hàn Ảnh trong nhà ở 3 ngày. Hồng thị phái người đến mời hắn. Vừa bạn xưởng nhỏ làm ra một nhóm xà phòng làm khô không sai biệt lắm, Hàn Ảnh liền dẫn bên trên cho Hồng tỷ đưa đi Hồng tụ chiêu. Hai người vừa thấy mặt, làm cho Hàn Ảnh giật nảy mình. Chỉ gặp Hồng tỷ khuôn mặt tiểu tụy hai mắt vô thần, thật dày son phấn đều che không được sắc mặt tái nhợt, hai bên trên huyệt thái dương còn dán hai khối thuốc cao. Nhìn xem giống như già mấy tuổi. Hàn Ảnh liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Hồng tỷ mời Hàn Ảnh ngồi xuống, để cho người ta đưa lên trà ngon tới. Cười khổ thở thật dài một cái. Không sợ ngươi trò cười, ta đây là bị tức. Ta chỗ này có cái cô nương nhũ danh là Thiên Nhi, vừa tròn 16 tuổi, vẫn là trong sạch chi thân. Mười mấy tuổi đi vào bên cạnh ta, ta gặp nàng sinh tiểu nộn, tính cách cũng nhu thuận, cố ý từ Dương Châu mời đến sư phó dạy nàng cầm kỳ thư họa, đãi nàng so con gái ruột còn thân hơn. Nguyên nghĩ đến nàng không chịu thua kém chút, thừa dịp còn trẻ nhiều tốn chút bạc, ta liền thả nàng ra ngoài, sau này cơm no áo ấm, không cần tiếp tục nhìn mắt người sắc. Làm sao tưởng tượng nổi. Xem ra Hồng tỷ thật sự là bị tức không nhẹ, nói không hai câu nói, liền tức ngực khó thở, mình xoa nhẹ nửa ngày ngực mới chậm tới. Không ngờ rằng, Thiên Nhi đúng là cái đồ hồ đồ, đặt vào nhiều ít lại ra, công tử không yêu. Hết lần này tới lần khác bị một cái gì bản lĩnh thật sự không có, toàn bộ nhờ bán sản nghiệp tổ tiên kiếm sống người xa cơ thất thế lừa gạt ở. Mấy ngày nay từ trước đến nay ta làm ở Mỹ, muốn theo kia người xa cơ thất thế đi, ngươi nói một chút, cái này gọi cái gì sự tình a? Hàn Ảnh nghe rõ Hồng tỷ sinh khí nguyên nhân, ngược lại là cảm thấy có thể lý giải. Đại gia, công tử đến Hồng tụ chiêu, là xài bạc tầm lạc tử. Hôm nay yêu cái này, ngày mai yêu cái kia. Kia người xa cơ thất thế không có bạc, lại nguyện ý nằm nhỏ làm thấp dấu người. Thiên Nhi niên kỷ lại nhỏ, tại Hồng tỷ bảo hộ phía dưới, chưa có tiếp xúc qua quá nhiều nam nhân, cũng không liền bị hắn dỗ lại rồi. Nếu như kia người xa cơ thất thế có lương tâm, nguyện ý đối Thiên Nhi thực tình đối đãi, cũng là xem như một đoạn giai thoại. Sợ chỉ sợ cũng bất quá là nhất thời nhiệt tình, dỗ tới tay liền không biết chân quý. Nếu như Đô Thập Nương gặp phải cái kia cặn bã nam, chính là ví dụ tốt nhất. Hồng tỷ đối Hàn Ảnh lời nói 10 phần tán đồng, cầm tay của hắn liên tục gật đầu. Ta lo lắng chính là cái này. Kia người xa cơ thất thế nếu là có lương tâm, như thế nào lại cả ngày hướng chúng ta loại địa phương này chui? Ngươi mau giúp ta nghĩ cách, thế nào khuyên một chút Thiên Nhi thằng ngốc kia hài tử. Đúng rồi, ngươi nói Đô Thập Nương là ai? Có thể hay không mời đến để Thiên Nhi gặp một lần, nói không chừng Thiên Nhi nghe nói chuyện của nàng, có thể tỉnh ngộ lại. Đô Thập Nương là? Hàn Ảnh hai mắt tỏa sáng, đột nhiên có chủ ý Đô Thập Nương là một màn kịch bên trong nhân vật. Bây giờ Thiên Nhi vào mê đạo, sợ là càng khuyên càng đi giúp vào sừng châu bên trong chui. Không bằng sắp xếp vừa ra Đô Thập Nương hí, nói không chừng nàng nhìn sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Thực sự tỉnh ngộ không đến, Hồng tỷ cũng đừng quá vì nàng gấp phát hỏa, đây cũng là người tạo hóa. Hồng tỷ cảm thấy Hàn Ảnh nói rất có lý. Vì cùng Thiên Nhi hờn dỗi, bệnh mình vài ngày, Hồng tụ chiêu sinh ý đều lớn thụ ảnh hưởng, mắt thấy bị Lục Ca Lâu đoạt danh tiếng. Vừa vặn sắp xếp một màn kịch, đem sói mòn khách nhân hấp dẫn trở về. Nếu là có thể để Thiên Nhi tỉnh ngộ chính là vẹn toàn đôi bên, không thể tốt hơn. Chương 37. Trên ngõ Đô Thập Nương bộ này nhỏ kịch, Hàn Ảnh vẫn là đại học thì bồi học muội nhìn qua. kịch bản rất đơn giản, hắn ngược lại là chưa. Bất quá hát từ cái gì, lại nhớ không có như vậy rõ ràng. Chủ yếu vẫn là đối loại này cố sự không có hứng thú, chỉ là học bội là nghệ thuật loại chuyên nghiệp, cần nhìn xem kinh điển tăng lên một chút. Hắn mới cố mà làm buổi tiếp nàng đi xem. Nhớ tới đại học thời gian, Hàn Ảnh không thắng thổn thức. Không khoác lát nói, cái kia một lát thế nhưng là giáo thảo, chủ động truy cầu học tỷ của hắn học bội không biết có bao nhiêu. Hắn lại đối học bội nhất kiến trung tình, mê mội đồng dạng thích nàng. Biết rõ học bội không thích hắn, còn nghĩa vô phản cố làm hai năm liếm chó. Mình bất an bất mặc, một ngày làm tốt mấy phần kiêm chức, tiền đều tiêu vào học bội trên thân. Hai năm sau, học bội cùng người khác tại vòng bằng hữu quan tuyên. Hắn chạy tới chất vấn học muội, tại sao không phải là hắn? Học muội cho hắn lý do là, hắn bận quá, có rất ít thời gian theo nàng. Chuyên nghiệp khác biệt, không có tiếng nói chung. Truy cầu hắn nữ sinh quá nhiều, nàng không có cảm giác an toàn. Lý do rất đầy đủ, ai nghe đều không thể phản bác. Nhưng Hàn Ảnh biết, sự thật lại là người nam kia chính là Phú Nhị Đại, mời học muội ăn bữa cơm tiền, so với hắn tiền sinh hoạt phí một tháng còn nhiều. Hàn công tử, Hàn công tử. Hôm thì gặp Hàn Ảnh phối hợp một người, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay hai cái, kéo về sự chú ý của hắn. Hàn công tử, ta là muốn hỏi ngươi, có thể hay không nói tỉ mỉ nói kia Đỗ Thập Nương cố sự. Hàn Ảnh đem kịch bản kỹ càng giảng thuật một lần. Hát từ cái gì, ta thật không nhớ được. Không sao, ta tìm người đến biết, phí không có bao nhiêu công phu. Tiểu khúc hí kịch nhỏ là thời đại này ít có giải trí chuyên án một trong, Hồng Tụ chiêu mời có chuyên môn biên từ khúc tiên sinh. Hồng Tỷ cầm khăn tay lau lau nước mắt. Kia Lý Giáp thật không phải thứ gì. Đỗ Thập Nương cũng là ngốc, nam nhân như thế nào đáng tin. Bên cạnh cảm thán vừa để cho người ta đi tìm gọi tiên sinh tới. Đem Đỗ Thập Nương cố sự tinh tế lặp lại một lần, thúc tiên sinh trong tay cái gì sự tình đều dừng lại, mau đem bộ này hí kịch nhỏ viết ra. Tiên sinh liên tục đáp ứng, túi đầu không lưng đi. Hàn Ảnh nhìn ra Hồng Tỷ cùng tiên sinh lúc nói chuyện, ngựa khí cùng thần sắc đều lộ ra không kiên nhẫn, cảm thấy yếu kỳ. Hồng Tỷ đối xử mọi người luôn luôn tắm mặt linh lung, trừ phi bị người lấn đến trên đầu, ở trước mặt bất kỳ người nào đều là nhiệt tình chú đáo, để cho người ta như một xuân phong. Giống tình huống như vậy lời nói lạnh nhạt, chỉ chưa thấy qua. Lòng hiếu kỳ người người cũng có, Hàn Ảnh thử thăm dò đem thoại để kéo tới tiên sinh trên thân. Hồng Tỷ trên mặt lại lộ ra không kiên nhẫn, nhưng vẫn là thỏa mãn Hàn Ảnh bắt quái chi tâm. Người kia, nguyên là vị hôn phu của ta. Ta giờ nhà nghèo, huynh đệ tỷ muội lại nhiều, tốt xấu quan phủ mỗi tháng cho chút lương thực, còn không còn như chết đói. Người kia ở nhà ta sát vách, từ nhỏ cùng ta đặt thông gia từ bé. Sau đó mẹ ta một bệnh không dậy nổi, quan phủ cho tiền căn bản không đủ mua cho nàng thuốc. Người kia liền nói ra chế tác, kiếm tiền nhiều tổn chút xính lễ, cho ta nương chữa bệnh, chuyến đi này liền lại không có tin tức. Mẹ ta bệnh càng ngày càng nặng, tình huống trong nhà cũng càng ngày càng kém, ta không thể làm gì khác hơn là từ bán tự thân, đổi năm lượng bạc, sau đó chẳng chọc tiến vào loại địa phương này. Nguyên lai tưởng rằng từ đây cùng người kia gặp lại không tới, không nghĩ tới 10 năm sau, hắn tìm được ta. Tiên sinh năm đó cái gì khổ công việc cực đều làm qua, thật vất vả tích chữ 10 lượng bạc, hoan hoan hỉ hỉ về đến trong nhà, nghĩ đến từ đây cùng người trong lòng vượt qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Không nghĩ tới lại đạt được người trong lòng đã sớm bị bán tin tức. Hắn tìm tới mua xuống Hồng Tỷ bà bên người, một đường hỏi thăm, vậy mà thật bị hắn tìm được Hồng Tỷ. Phải biết cái này không có điện thoại, lưới đường thời đại, muốn tìm người so mỏ kim đáy biển càng khó. Ở giữa bạc của hắn dùng hết, liền đánh một đoạn thời gian làm công nhật, tốn chút lộ phí rồi lên đường. Chịu khổ đầu nhiều vô số kể, liền không cần nói tỉ mỉ. Hồng Tỷ nhìn thấy tiên sinh lúc, hắn chừng 20 niên kỷ, đầy mặt gian nan vất vả giống hơn 30 tuổi, ngay cả tóc đều có chút hoa mắt trợn nhìn. Hồng Tỷ lại là kinh ngạc lại là hổ thẹn, cực lực khuyên hắn trở về. Thế nào khuyên hắn cũng không chịu đi, cho hắn bạc cũng không cần. Chỉ nói Hồng Tỷ là vị hôn thê của hắn, hắn phải bồi nàng, bảo hộ nàng. Hồng Tỷ không khuyên nổi tiên sinh, chủ yếu cũng là mềm lòng, nhìn ra hắn chịu không ít khổ, không đành lòng lại đuổi hắn đi, liền dùng mình tích xúc giúp hắn mở gian tiệm sách. Tiên sinh trông coi tiệm sách, cũng trông coi Hồng Tỷ, có rảnh liền tự học, vậy mà học xong biết chữ vợ cùng hí kịch nhỏ. Hàn Ảnh cảm thấy Hồng Tỷ cùng tiên sinh cố sự, so Đỗ Thập Nương còn đặc sắc, hiếu kỳ hỏi nàng. Tiên sinh đợi ngươi một tấm chân tình, ngươi không phải là một mực nói muốn về hưu, tìm sơn thanh thủy tú địa phương dưỡng lao đi, vì sao không cùng tiên sinh nối lại tiền duyên? Hồng Tỷ nghe vậy, không khỏi lại rồi rắm. Ta cũng nghĩ qua, thế nhưng là ta đã sớm không trong trắng, như hắn không phải là ta từ nhỏ vị hôn phu, thật cũng không cái gì. Hàn Ảnh lý giải Hồng Tỷ ý tứ. Trước hưu tình, có vị hôn phu thê danh phận, Hồng Tỷ lưu lạc phong trần, liền đối với tiên sinh trong lòng còn có áy náy. Nếu không có phía trước đoạn này duyên phận, hai người quen biết lúc, Hồng Tỷ chính là bây giờ thân phận, tiên sinh nguyện ý tiếp nhận nàng, nàng ngược lại không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ai, người chính là như thế phức tạp. Hàn Ảnh lý giải Hồng Tỷ, lại không biện pháp cải biến nàng, liền cũng không tốt nhiều lời cái gì. Thời gian dần dần muộn, khách nhân lần lượt đến nhà, Hàn Ảnh không đã lâu lưu, đứng dậy cáo tử. Ta còn ở tại trước đó khách sạn, đại khái sẽ lưu lại mấy ngày, ngươi có việc để cho người ta tới tìm ta. Hồng Tỷ tự mình đem Hàn Ảnh đưa đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn hắn đi xa, mới quay lại. Thiên Nhi đem Hồng Tỷ khí bệnh, trong lòng cũng không phải là không có áy náy. Chỉ là thấy một lần Hồng Tỷ liền nói Lưu công tử kia như thế nào làm sao không tốt, Thiên Nhi không dám gặp nàng. Lại thỉnh thoảng nghe ngóng Hồng Tỷ bệnh tình, cũng có chút lo lắng Hồng Tỷ hờn dỗi đưa nàng bán cho người khác. Nghe nói Hồng Tỷ mời vị công tử trẻ tuổi, đóng cửa lại tới nói nửa ngày lời nói, Thiên Nhi trong lòng bất an, đến đây hỏi thăm Hồng Tỷ tìm Hàn Ảnh có cái gì sự tình. Nương, ngài bệnh, thế nào đứng tại đầu gió bên trong, ta đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hồng Tỷ gặp Thiên Nhi cũng không trang điểm, mặc trên người không biết từ chỗ nào lấy được vài thô y phục. rõ ràng muốn dùng loại phương thức này biểu thị nàng gả cho kia người xa cơ thất thế quyết tâm. Đau lòng lại sinh khí, lại chịu đựng không có khuyên nàng nữa. Người có người tạo hóa, Thiên Nhi đặt vào Dương Quan đạo không đi, nhất định phải đi chết ngõ, người khác thay nàng sốt ruột cũng vô dụng. Hồng tỷ từ tốn nói, có người bán ta một bộ hí kịch nhỏ, hai ngày này liền chuẩn bị tập. Ngươi đã không muốn gặp khách, liền hát hí kịch nhỏ đi, tổng không để cho ta nuôi không lấy đạo lý của ngươi. Thiên Nhi lòng tràn đầy bên trong đều là người xa cơ thất thế, nghe nói không cần gặp khách, mừng rỡ đối Hồng tỷ bái lại bái. Hồng tỷ khí tim đau, cố nén không có phát tác, đuổi nàng trở về phòng đợi, đừng ở trước mắt khí chính mình. Lại nói Hàn Ảnh bên này, ra khỏi Hồng tụ chiêu, nghĩ về khách sạn kêu lên Trương Đại Pháo, cùng đi nếm một chút Đông Nhai mười phần nổi danh thịt nướng chân. Lại tại giao lộ bị tiên sinh cản lại. Chương 38. Ngẫu nhiên gặp Hàn công tử xin dừng bước, ta nghĩ xin ngài giúp chuyện. Tiên sinh nhìn ra Hàn Ảnh thật bất ngờ, chắp tay bồi thường cái lễ. Mạo muội chỗ, còn xin Hàn công tử thứ lỗi. Hàn Ảnh đoán hắn là muốn cùng chính mình nói Hồng tỷ sự tình, nếu là nói hí kịch nhỏ, đàng không đến hỗ trợ loại lời này. Hữu Tâm nghe một chút hắn nghĩ cái gì, liền cùng hắn đi vào đi ngang qua một gian chân cửa hàng. Chủ quán đưa lên trà đến, tiên sinh nhường Hàn Ảnh, liền mở miệng nói lên ngăn lại hắn mục đích. Không dối gạt Hàn công tử nói, ta cùng Hồng tỷ từ nhỏ nhận biết, mấy năm này một mực cho nàng chiếu cố. Nàng có thoái ẩn chi ý, ta nghi hầu ở bên người nàng, lại mấy lần bị nàng cự tuyệt, Hàn công tử có thể hay không giúp ta ở trước mặt nàng nói một chút? Ngắn ngủi hai câu nói, Hàn Ảnh không dám uy quyền thế mà quyết đoán bừa bãi kết luận tiên sinh đối Hồng tỷ là thật tâm, lại có thể cảm giác được hắn đối Hồng tỷ tôn trọng. Không đề cập tới hai người đã từng hôn ước, không đề cập tới hắn tìm kiếm Hồng tỷ nhận qua khó nhọc, tốn hao thời gian, lại nói mình nhiều đến Hồng tỷ chiếu cố. Rất nhiều nam nhân tại cùng nữ nhân tương quan sự tình bên trên, sẽ có loại không tự chủ cường thế cùng cao cao tại thượng. Tất cả nỗ lực đều là bọn hắn yêu cầu đối phương phục tùng vô liếng. Hiển nhiên tiên sinh cũng không có loại này thói quen. Tiên sinh gặp Hàn Ảnh trầm mặc, bước dứt xoa xoa đôi bàn tay. Lần đầu gặp mặt liền nói cái này, thực sự thất lễ. Nhưng ta cũng là thực sự không người có thể cầu, chỉ có thể mặt dạy mời Hàn công tử hỗ trợ. Ta trước đó nghe Hồng tỷ nhắc qua ngươi, đối ngươi mười phần tán thưởng, ngươi, nàng sẽ coi trọng. Hàn Ảnh ở trong lòng đã rất xem trọng tiên sinh, nhưng chuyện tình cảm không phải là hắn một ngoại nhân khả năng giúp đỡ Hồng tỷ quyết định. Tiên sinh khách khí, ta tìm cơ hội khuyên nhủ Hồng tỷ cũng là không sao. Chỉ là kết quả như thế nào, còn phải xem các ngươi duyên phận. Tiên sinh mặt mũi tràn đầy kích động đứng dậy hành lễ. Đa tạ Hàn công tử, được hay không được, ta đều sẽ trông coi nàng. Hàn Ảnh cùng tiên sinh nói chuyện, chậm trễ một chút thời gian. Trở lại khách sạn lúc, Trương Đại Pháo la hét nhanh trên đói. Thời gian này lại đi ăn đùi cừu nướng hơi chậm một chút, hai người tùy tiện tìm ở giữa tiệm cơm giải quyết cơm tối. Đang lúc ăn, ngoài cửa tiến đến một người mặc thiên lam áo lụa tuổi trẻ nam tử. Trương Đại Pháo vừa vặn đối cổng, đem nam tử nhìn cái thanh thanh sở sở. Thấp giọng hướng Hàn Ảnh nhà rảnh. Chậc chậc, một đại nam nhân tô son điểm phấn, trên tóc xóa như vậy dày dầu bôi tóc, cũng không sợ chiều con rồi. Hàn Ảnh cố nén cười chừng Trương Đại Pháo một chút. Họa từ miệng mà ra, người khác thích thế nào cách ăn mặc, việc không liên quan đến chúng ta, không cần nhiều miệng nói mỏ. Trương Đại Pháo hiện tại đối Hàn Ảnh là nói gì nghe nấy, thẻ lưỡi, không còn nói người khác nhàn thoại, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng nam tử kia thoáng nhìn, một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ. Hàn Ảnh vừa ăn vừa nói chuyện cùng hắn, gọi hắn hai tiếng hắn đều có thai như điếc. Có như thế xem được không? Hàn Ảnh không khỏi cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ, làm bộ hỏi chủ quán vấn đề, quay đầu nhìn sang. Xem xét phía dưới, ở trong lòng cảm thán Trương Đại Pháo vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chỉ nhìn nam tử kia tô son điểm phấn hiếm lạ, lại không phát hiện nam tử kia cùng đối ẩm nam tử quan hệ không tầm thường. Ánh mắt kia đều nhanh lôi ra tia tới. Chậc chậc, quả nhiên cái gì niên đại đều có chơi hoa người. Hàn Ảnh vô ý đánh giá người khác lấy hướng, nhìn thoáng qua cũng liền không nhìn nữa. Ăn xong, đi quẩy hàng tính tiền lúc, lại nghe được nam tử kia lôi kéo hắn đồng bàn tay, tình chân ý thiết nói: "Đợi thêm ta chút thời gian chờ ta dỗ dành nữ nhân kia theo ta, liền gian cửa hàng, ngươi liền có thể trưởng vị thân phận ở đến cửa hàng bên trong tới." Hắn đồng bạn mặt mũi tràn đầy kích động lại có chút ấy náy mà nói: "Ta tự nhiên là tình nguyện, chỉ là nàng nhưng chịu đem bạc giao cho ngươi." Nam tử trên mặt lộ ra không còn che giấu khinh miệt. Nữ nhân kia ngu xuẩn cực kỳ, tùy tiện vài câu lời hữu ích dỗ nàng, nàng liền tin là thật, đối ta khăng khăng một mực. Muốn chết muốn sống cùng tú bà làm ở Mỹ đâu? Lại nói, nàng bất quá là ai cũng có thể làm chồng tiện nữ nhân, ta chịu muốn nàng là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, hoa nàng ít bạc là để mắt nàng. Lấy hướng tự do, nhưng nam tử rõ ràng là đang tính kế nữ nhân nào, Hàn Ảnh cũng không dám gật bừa. Bất quá đến cùng là của người khác sự tình, Hàn Ảnh cũng chỉ là nhìn qua, liền đi qua. Hôm sau Hồng tỷ phái người đến mời Hàn Ảnh, lời hát biên khúc đều hoàn thành, mời hắn đi qua thẩm duyệt. Hàn Ảnh không hiểu nhạc lý, xem không hiểu bàn bạc. Hồng tỷ liền gọi tiến một nữ tử, chiếu vào bàn bạc tại chỗ đại khái ngâm nga vài câu. Nghe trái ngược với như vậy chuyện, đạt được Hàn Ảnh tán thành, Hồng tỷ liền bàn giao kia ngâm nga nữ tử. Ngươi mau chóng đem cái này xuất diễn rèn luyện, 7 ngày sau liền muốn lên đài. Nữ tử kia muốn nói cái gì, nhìn Hàn Ảnh một chút, lại không hỏi, cầm bàn bạc đi. Nữ tử xinh khuôn mặt như vẽ, son phấn chưa thi ngược lại bằng thêm mấy phần yếu đuối thanh thuần cảm giác, ở nơi như thế này, phá lệ làm người khác chú ý Hàn Ảnh, coi là Hồng tỷ cố ý cho nữ tử lập nhân thiết. Lại nghe Hồng tỷ thở dài, đây chính là Thiên Nhi thằng ngốc kia hài tử, vì cái nam nhân mỗi ngày không trang điểm không mặc nhan sắc y phục cùng ta đối kháng đâu, thật sự là nuôi không nàng một lần. Nếu là lúc này hắn còn không thể tỉnh ngộ, cũng liền theo nàng đi thôi, chỉ coi bạc của ta đổ xuống sông xuống biển. Nguyên lai like đây chính là Thiên Nhi, bộ dáng thật không tệ, khó trách chưa trải bước liền đã diễm áp quần vương. Hàn Ảnh tại phủ thành chờ đợi mấy ngày, mua 2 phòng nhìn xem công nhân, đem đậu hũ tác phường làm lớn ra quy mô, chẳng những có thể sản xuất tươi đậu hũ, còn có thể làm đậu làm, nấm mốc đậu hũ. Làm xong những việc này, liền dự định trở về. Sắp chia tay hướng Hồng tỷ cáo tử, mới nhớ tới tiên sinh nắm chuyện của hắn. Liền tại Hồng tỷ trước mặt để 2 câu. Ta cùng tiên sinh chỉ nói mấy câu, không dám nói hắn đối ngươi có phải hay không thực tình, bất quá hắn thật rất tôn trọng ngươi. Ta cảm thấy điểm này so yêu thích quan trọng hơn, cũng càng khó được. Yêu thích có thể là nhất thời động tâm hoặc không cam lòng, nhưng tôn trọng là một người thực chất bên trong thiện lương. Những sự tình này ta không thật nhiều nói, Hồng tỷ có rảnh có thể ngẫm lại. Hồng tỷ hờ hững im lặng, ánh mắt lại như có điều suy nghĩ. Hàng Ảnh gặp Hồng tỷ nghe lọt được, cuối cùng nhất lựa chọn ra sao là Hồng tỷ sự tình, không tiện nói tiếp cái gì, mỉm cười đứng dậy cáo tử. Đi ra ngoài sau cố ý nhìn quanh 2 lần, xác định tiên sinh không có lại đến tìm hắn. Không thấy được tiên sinh, ngược lại trông thấy Thiên Nhi cùng một người nam tử do dự từ nay về sau trong ngõ đi. Thiên Nhi là Hồng tỷ người, Hồng tỷ lại là Hàn Ảnh hợp tác đồng bạn. Về tình về lý, Hàn Ảnh cũng không thể bỏ mặc. Nghĩ như vậy, liền cũng đi theo. Thiên Nhi bị nam tử kia nắm kéo tiến vào ngõ nhỏ, liền vung tay quay lưng lại không để ý tới hắn. Ngươi đến làm cái gì, đừng bị ta lầm trung thân của ngươi đại sự. Nam tử kia đưa tay kéo Thiên Nhi tay, ăn nói khép nép dỗ nàng. Ta lần trước nói là nói nhảm, ngươi không cần để ở trong lòng. Trong lòng ta chỉ có ngươi một cái, ngươi không gả ta, ta liền cả đời không lập gia đình. Thiên Nhi thần sắc rõ ràng có chỗ động dung, nhưng vẫn là không chịu tùy tiện tha thứ hắn. Lời này của ngươi thế nhưng là dỗ người, ngươi không cưới, không sợ quan phủ tìm ngươi phiền phức. Nam nhân ngữ khí càng thêm khẩn thiết. Ngồi tù cũng tốt hơn cùng những nữ nhân khác tại một chỗ nhìn nhau hai tướng ghét. Chương 39. Hết hy vọng lưu lang, ngươi thật ngốc. Chỉ vì ngươi ngốc, chết cũng cam tâm tình nguyện. Thiên Nhi cùng nam tử ôm ở một chỗ, khe khẽ kể ra điên rồi nghĩ nỗi khổ, đối lẫn nhau đến chết cũng không đổi tình ý. Hàn Ảnh trốn ở một gốc già cây du sau, nghe được nổi da gà rơi mất một chỗ. Không phải là lời tâm tình không dễ nghe, mà là hắn nhận ra nam tử kia, chính là trong quán ăn gặp phải cái kia Son Phấn Nam. Khó trách Hồng tỷ trướng mắt hắn, quả nhiên tiểu tử này trong bụng không có nghẹn hảo thủy. Nếu như chỉ là cân nhắc lợi ích, cưới Thiên Nhi, cưới sau không lạnh không nhạt còn chưa tính. Tiểu tử này rõ ràng chính là tính toán Thiên Nhi bạn, còn đối nàng ngay cả tối thiểu tôn trọng đều không có. Dùng cơm chùa miễn cưỡng ăn để hình dung hắn, đều là nhẹ. Nói hắn lừa gạt cũng không tính là oan uổng hắn. Hàn Ảnh xem thường nhất chính là cơm chùa nam, đối cái này họ Lưu tiểu tử khinh bị càng là siêu cấp gấp bội. Nhưng mình một người xa lạ, chạy đến nói với Thiên Nhi, nàng Lưu Lang bao nhiêu không chịu nổi, nàng khẳng định không tin. Hàn Ảnh nghĩ lặng lẽ trở lại Hồng Tụ Chiêu, đem hắn ngẫu nhiên gặp Thiên Nhi cùng họ Lưu sự tình nói một lần. Hồng tỷ vừa tức vừa lo lắng, liền muốn dẫn người đem 2 người lấy ra, bị Hàn Ảnh cản lại. Hồng tỷ, cầm được ở người, bắt không được tâm. Thiên Nhi hiển nhiên là lấy họ Lưu nói, càng ngăn đón nàng ngược lại càng chưa từ bỏ ý định, vạn nhất nghĩ quẩn, làm ra chuyện điên rồ, người ha không đau lòng? Không bằng dạng này. Còn như vậy, Hồng tỷ nghe xong, chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Ngày thứ 2, Hồng tỷ dậy sớm đổi thân phổ thông y phục, gọi Thiên Nhi theo nàng đi trong miếu dân hương. Thiên Nhi đối Hồng tỷ trong lòng còn có áy náy, chỉ cần không cho nàng tiếp quản, làm cái gì đều nguyện ý. 2 người ngồi xe ngựa đi vào trong miếu, trải qua hương sau này, lại tại trước miếu trên đường đi dạo một hồi. Hồng tỷ liền nói mệt mỏi, Thiên Nhi vịn nàng một gian chân cửa hàng nghỉ chân. Bởi vì 2 người đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, chủ quán rất chu đáo cho 2 người an bài một cái góc vị trí. 2 người có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh, người khác lại tùy tiện không nhìn thấy các nàng. Thiên Nhi mặc dù thân ở phong trần, từ nhỏ nhưng cũng sống an nhàn sung sướng, ăn cũng chỉ mặc tốt. Uống 2 hớp trà, vừa đắng vừa chát, thực trong cái nào ngậm ăn. liền không uống. Hồng tỷ đã từ từ đem một ly trà đều uống xong. Thiên Nhi coi là cần phải đi, nàng lại gọi đến chủ quán, lại điểm mấy thứ điểm tâm. Loại này tiểu điểm tâm tự nhiên cũng sẽ không nhiều ăn ngon. Thiên Nhi tận lực bồi tiếp Hồng tỷ, mình lại không ăn, chỉ muốn nhanh lên trở về, rèn luyện hí kịch nhỏ. Hồng tỷ hứa hẹn qua nàng, đem cái này ra hí kịch nhỏ diễn phát hỏa, kiếm lời bạc, liền thả nàng tự chuộc lỗi tự thân. Làm sao Hồng tỷ không nhanh không chậm ăn điểm tâm, cũng không sốt ruột trở về ý tứ, Thiên Nhi cũng chỉ có thể bồi tiếp nàng. Chính nhàm chán thời điểm, đông nhiên nghe một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh âm. Là Lưu Lang, không nghĩ tới có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp hắn, đây chính là ông trời chú định duyên phận sao? Chỉ là nghe được người trong lòng thanh âm, liền để Thiên Nhi cảm xúc chập trùng, gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một tầng đỏ ửng. Hồng tỷ gặp nàng bộ dạng này, trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó sẽ phát sinh cái gì, Hồng tỷ đã đoán được cái đại khái, Thiên Nhi tất nhiên bị đả kích lớn, có chút không đành lòng để nàng tuổi còn nhỏ tiếp nhận những thứ này. Nhưng, không cho Thiên Nhi đối mặt hiện thực, nàng như thế nào lại tỉnh ngộ, theo kia họ Lưu, nửa sau đời đều hủy. Hồng tỷ xoắn xuýt thời điểm, họ Lưu cùng đồng bạn đã tỉnh ý giả dích lẫn nhau tố tâm sự. Thiên Nhi càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, nhất là nghe được họ Lưu khoe khoang nữ nhân kia nhiều xuẩn, tốt bao nhiêu dỗ, chủ động trông nóng hắn lấy lại, có ngốc cũng biết hắn nói là chính mình. Nguyên lai, mình một tấm chân tình, trong mắt hắn chỉ là trò cười, là hắn khoe khoang vô liếng. Thiên Nhi lệ rơi đầy mặt, vọt tới họ Lưu trước mặt, chất vấn hắn: "Ngươi tại sao muốn như vậy lời ta, ngươi nói với ta những lời kia, lại đều là giả sao?" Họ Lưu thình lình nhìn thấy Thiên Nhi, giật nảy mình, chột dạ không dám cùng nàng đối mặt. Nhưng, tại người trong lòng trước mặt, bị mình luôn luôn xem thường nữ tử chất vấn, lại cảm thấy ném đi mặt mũi. Tức hồn hển nói: "Ngươi bất quá là cái phong trần nữ tử, ai ngờ ngươi cùng nhiều ít nam nhân làm qua không chịu nổi sự tình. Giả cái gì thanh thuần? Ta nguyện ý nói dễ nghe nói dỗ ngươi, là để mắt ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Phong trần nữ còn muốn thực tình đối đãi, ngươi là nói cười sao? Thiên Nhi trong đầu ầm ầm rung động, trước mắt họ Lưu mặt nhìn như vậy lạ lẫm lại tàn nhẫn. Muốn nói cái gì, há to miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Hồng tỷ tới đỡ lấy Thiên Nhi, đưa nàng mang về trên xe ngựa. Nhìn xem nàng cực kỳ bi thương bộ dáng, thở thật dài một cái. Không ngại nói thật cho ngươi biết, mấy ngày trước đây Hàn công tử liền ngẫu nhiên gặp qua cái này họ Lưu, cũng là cùng người kia tại một chỗ, nói lời nói cùng mới cũng kém không nhiều. Lo lắng nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không tin tưởng, mới không thể không để cho người ta nghe ngóng họ Lưu hành tung, để ngươi tận mắt nhìn, chính thai nghe một chút. Mặc dù ngươi là ta mua được, ta lại đưa ngươi xem như con gái ruột đồng dạng thương ngươi, ngươi nếu không nghĩ tại ta chỗ này, ta cũng có thể đem văn tự bán mình trả lại ngươi, đưa ngươi về nhà. Chỉ là, thế gian nam tử khó được có trọng tình trọng nghĩa, ngươi sau này đừng lại tùy tiện tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ. Thiên Nhi trong lòng rất loạn, Hồng tỷ lời nói để nàng tại bất lực nhất thương tâm nhất thời điểm, cảm giác được ấm áp, nào vào Hồng tỷ trong ngực khóc giống lên. Nương, ta biết sai. Ta sau này lại không tin nam nhân. Trước tiên là ta sai rồi, thật sai, sau này ta nghe ngài, hảo hảo hiếu thuận ngài. Lời này Hồng tỷ nửa tin không tin. Tin tưởng Thiên Nhi lúc này tâm ý là thật, không tin là, lấy nàng tính cách, nói không chừng đảo mắt lại vì nam nhân kia chết đi sống lại. Bất quá, dưới mắt giải quyết họ Lưu, cũng coi như một chuyện tốt. Hai người trở lại Hồng tụ chiêu, Hàn Ảnh theo sau cũng đến. Hồng tỷ mang Thiên Nhi tạ hắn trượng nghĩa tương trợ. Hàn Ảnh mỉm cười khiêm tốn hai câu, theo sau nói lên muốn về trên trấn. Hồng tỷ trầm ngâm một lát, thương lượng với Hàn Ảnh. Ta sớm có thoái ẩn chi ý, chỉ là không tìm được người thích hợp tiếp nhận, sợ những hài tử này ăn phải cái lô bốn. Không biết Hàn công tử có bằng lòng hay không tiếp nhận Hồng tụ chiêu. Ta tin tưởng ngươi không phải là thấy tiền sáng mắt, không để ý những hài tử này chết sống người. Hàn Ảnh sửng sốt. Trước kia đọc tiểu thuyết, ngược lại là thường xuyên nhìn thấy, xuyên qua tiền bối lấy thanh lâu vì bản đạo, thẳng tới mây xanh. Nhưng chính hắn chưa hề không có nghĩ tới phương diện này qua. Bất quá Hồng tỷ hỏi tới, hắn chăm chú nghĩ nghĩ. Sinh ý là hảo sinh ý, chỉ là ta tại phủ thành cũng không người mạch, cái này cái cọc sinh ý khó thực hiện đi. Hồng tỷ hé miệng cười. Hàn công tử quả nhiên là linh tấu người, ta không có nhìn lầm ngươi. Ta đã muốn đem những hài tử này giao phó cho ngươi, tự nhiên muốn thay các nàng an trí thỏa đáng. Còn như nhân mạch đi, Hồng tỷ tiến đến Hàn Ảnh bên hai, nhẹ nhàng nói vài câu. Hàn Ảnh không khỏi nhíu mày nhìn nàng. Hồng tỷ lại cười, ta liền biết sẽ hù đến ngươi, ngươi lại ở thêm mấy ngày, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút vị kia. Hàn Ảnh gật đầu đáp ứng, ra sau không khỏi nói một mình. Cái này địa phương nhỏ lại còn ở vị công chúa, thật sự là ngoài dự liệu a. Chương 40. Dường như cố nhân đến theo Hồng tỷ nói, phủ thành bên ngoài 30 dặm chỗ Tê Hà Sơn bên trong, có tòa Tê Hà Am. Trong am ở một vị công chúa. Công chúa là đương triều thiên tử thân tỷ tỷ, trong am trụ trì mấy cái ni cô đều là phủ công chúa đã từng nữ quan, cùng nữ. Hồng tỷ là có một ít số phận ở trên người. 10 năm trước Hồng tỷ còn tại Hồng tụ chiêu bên trong nên đón mang đến. Ngày nào đó ra ngoài tham gia một vị kẻ có tiền vì mẹ gia đại thọ làm biểu diễn tại nhà. Trên nửa đường gặp được bị du côn làm khó dễ ni cô, không để ý quy công ngăn cản, tiến lên thay ni cô giải bây. Ni cô không có cái gì sự tình, Hồng tỷ cánh tay bị du côn quẹt làm bị thương, chỉ có thể lâm thời thay người. Ni cô bình thường không hạ sơn, lần này là công chúa bệnh, xuống núi cho công chúa mua thuốc. Đúng lúc Hồng tỷ cánh tay thụ thương, cũng muốn đến y quán bôi thuốc, liền cùng Ni cô cùng một chỗ. Tới y quán, Ni cô trong tay tiền bạc không đủ, Hồng tỷ lại vì đó ứng ra một bộ phận. Ni cô trở lại trong am, đem Hồng tỷ sự tình tinh tế nói cho công chúa. Công chúa cảm khái, phong trần nhiều hiểm nghĩa. Khỏi bệnh sau này liền để Ni cô mời Hồng tỷ đến trong am làm khách. Hồng tỷ tuy là phong trần nữ tử, lại có mấy phần tính tình thật, cũng không phải là một vị dáng vẻ cạnh cơm hạng người. Mới đầu chẳng qua là cảm thấy công chúa chính bảo tuổi trẻ, lại lưu lạc trong am, dài bạn thanh đăng cổ phận, được không đáng thương. Rảnh rỗi thường xuyên hướng trong am đi một chút, cho công chúa mang một chút làm điểm tâm, cho nàng nói một chút dưới núi chuyện lý thú. Thường xuyên qua lại dần dần đạt được công chúa tín nhiệm. Một lần nào đó Hồng tỷ lại đi trong am thăm hỏi công chúa, lại gặp được ngay lúc đó phủ doãn cho công chúa đưa rất nhiều thứ, mà lại thái độ 10 phần cung kính, không khỏi hiếu kỳ. Công chúa đợi phủ doãn sau khi đi, lúc này mới nói cho nàng thân phận của mình. Còn như công chúa tại sao lại lưu lạc đến loại địa phương nhỏ này, còn tiến vào am ni cô. Công chúa không nói, Hồng tỷ cũng không dám hỏi, tự nhiên không được biết rồi. Sau đó Hồng tỷ dần dần đã có tuổi, cũng chán ghét nên đón mang đến sinh hoạt, muốn theo một vị quan nhân hòa lương. Không quyết định chắc chắn được cùng công chúa thương lượng. Công chúa hỏi lại nàng, khách thương kia trong nhà tất có chính thất có thể dung đến xuống dưới ngươi. Hồng tỷ cũng lo lắng cái này, lại mạnh miệng giải thích, ta chỉ lấy lễ đãi nàng, làm tiểu đệ thấp, khúc ý lấy lòng, nàng như thế nào dung không được ta. Công chúa từ chối cho ý kiến, lại hỏi, bây giờ ngươi nên đón mang đến, đeo vàng đeo bạc, khách nhân đưa ngươi xem như bà bối, ngân kim kia lụa nâng đến trước mặt ngươi lấy lòng ngươi. Ngươi tiến vào người khác hậu trạch, nhưng không còn dạng này phồn hoa như gấm, ngươi nhưng chịu không được được tịch mịch. Hồng tỷ trầm mặc. Công chúa tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, cười cười, trong mắt một mảnh yên lặng. Nam nhân có cái gì tốt, được cái mỹ nữ, đảo mắt cũng ném tới cổ sau đầu đi. Ngươi làm gì vì một cái nam nhân, làm đoàn chính mình. Hồng tỷ cũng không phải vì nam nhân kia mới sinh ra hoàn lương ý nghĩ. Chỉ là, không lấy chồng, nàng hoàn lương sau này lại có thể hướng nơi nào an thân. Công chúa ý cười nhàn nhạt, cần gì phải trông cậy vào nam nhân cho chúng ta vài miếng ngói che đầu. Trong tay ngươi có bạc, có nhân mạch, còn có ta, sao không mình lái lên một gian thanh lâu làm lão bản, cỡ nào khoái hoạt. Phong trần nữ tử kết cục tốt nhất, đơn giản hoàn lương cùng mình làm tú bà. Hồng tỷ bị công chúa điểm tình, tính cách của nàng căn bản nhẫn nhịn không được hoàn lương sau này cô độc quẩn cũ é, cũng chỉ có thể lựa chọn một con đường khác. Công chúa cho Hồng Tỷ một cái tín vật, là một khối mặt sau khắc lấy vượng chữ ngọc bài. Hồng Tụ Chiêu gặp được khó mà xử lý sự tình, đưa cho Phủ Doãn nhìn lên một cái, liền có thể đạt được quan phủ che chở. Tú bà một làm tầm 10 năm, Phủ Doãn đổi 3-4 đảm nhiệm, phượng chữ ngọc bài vẫn như cũ mọi việc đều thuận lợi. Hồng Tỷ lần này là thật dự định phái ẩn, sắp chia tay lúc hướng công chúa dẫn tiến Hàn Ảnh. Không riêng gì vì để cho Hồng Tụ Chiêu các cô nương có thể tiếp tục qua cuộc sống an ổn, cũng là nghĩ mời Hàn Ảnh nhiều chiếu ứng một chút công chúa. Là, công chúa có quan phủ bảo hộ, bên người cũng có thể đã người tỉ mỉ chăm sóc. Thế nhưng là, Hồng Tỷ vẫn là không yên lòng. Công chúa quá tịch mịch. Ngoài 30 niên kỷ, ánh mắt lại tang thương như là túi xuống lao hậu. Người vui sướng là không có ánh mắt như vậy. Cùng là nữ nhân, Hồng Tỷ đau lòng công chúa. Cũng không biết mình có thể vì nàng làm điểm cái gì, liền muốn, Hàn Ảnh là cái đáng tin người. Lại chi sự minh lý, ngẫu nhiên bồi công chúa trò chuyện, không chừng công chúa có thể hài lòng chút. Hàn Ảnh để gặp công chúa, cố ý đổi thân quần áo mới, tóc cũng quản lý cùng nhau dòng dã, lấy đó đôi công chúa tôn trọng. Còn cho công chúa mang theo mấy thứ tiểu lễ vật. Lễ nhẹ tình nghĩa nặng, tổng không tốt tay không tới cửa. Trương Đại Pháo nghe nói Hàn Ảnh cố ý cách gan mặc một phen, là muốn đi Nico Am, lập tức nghĩ đến thoại bản tử bên trong kỳ quái tình tiết đi lên. Lộ ra một mặt sùng bái cùng hướng tới. Hàn ca, còn phải là ngươi, chơi cùng người khác cũng không giống nhau, cũng mang ta một cái chứ sao. Lần đầu gặp công chúa, cũng không biết công chúa tính tình như thế nào, Hàn Ảnh không tốt mang Trương Đại Pháo cùng một chỗ. Chính ngươi trong thành chơi đi, bên ngoài sóng gió quá lớn, không thích hợp ngươi. Trương Đại Pháo cảm thấy bị đả kích, một bụng không phục, trông mong nhìn xem Hàn Ảnh bóng lưng, kém chút khóc lên. Hắn cũng là lập tức gần thành thân nhân, thế nào liền không thích hợp rồi. Hàn Ảnh cùng Hồng Tỷ ngồi chung một chiếc xe ngựa ra khỏi thành. Hồng Tỷ hiếu kỳ cười giỡn nói: "Hàn công tử chớ hoảng sợ, vị yêu tính tình mặc dù lạnh chút, cũng rất là hòa khí, chính là ngươi có chút không chủ đáo, cũng sẽ không làm khó ngươi. Không biết Hàn công tử mang theo chút cái gì đồ tốt cho vị kia làm lễ gặp mặt." Hàn Ảnh thản nhiên mở ra bao khỏa, lộ ra mấy khối xà phòng, mấy bình nước hoa cùng hai cái tiểu tiểu rau ngâm bình. "Quý nhân chắc hẳn cái gì cũng không thiếu, ta chỉ có thể hơi biểu một chút tâm ý của ta." Hồng Tỷ liền biết mình chọn đúng người. Như vậy cẩn thận chu đáo, lại không vi phạm tự cho là đúng người trẻ tuổi, thật sự là khó được. Công chúa nơi ở kỳ thật không tại Tê Hà Am bên trong, muốn từ trong am xuyên qua, từ cửa sau mà ra. Dựa vào núi thế tu kiến đường nhỏ đi lên hẹn trăm bước, chuyển qua một mảnh rừng trúc, hắn sau mới gặp ba gian tiểu tiểu tinh xá. Tinh xá trước trồng vài khung tường bi, vây khuyết chuyển xuống lấy mấy cái phai màu bồ đoàn. Một vị thân mang ngó sen hợp sắc hơi cũ váy áo nữ tử, nửa tựa tại dưới hiên, thỉnh thoảng ném ném một thanh nát gạo, nhìn tước nhi nhạy cả tương tranh nhau mổ. Hình tượng rất đẹp, Hàn Ảnh lại cảm thấy không hiểu lòng chua xót. Chính hắn cũng nói không rõ cái này lòng chua xót từ đâu mà đến, là vì nữ tử, vẫn là vì chính mình. Trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, dường như sẽ không động. Hồng Tỷ vội vàng lặng lẽ đợi hắn, muốn nhắc nhở hắn như vậy nhìn thẳng, đừng nói đối phương là công chúa, chính là người bình thường nữ tử cũng không thích hợp. Lại có chút hối hận, không có nói trước nhiều căn dặn Hàn Ảnh vài câu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, luôn luôn nhìn xem phong độ bất phàm Hàn Ảnh, cũng sẽ tại nhìn thấy công chúa sau thất thố đâu. Âm thầm kéo Hàn Ảnh góc áo mấy lần, Hàn Ảnh vẫn là nhìn chằm chằm công chúa, không có nửa điểm phản ứng. Hồng Tỷ tới lúc gấp rút đến suýt mồ hôi trán, công chúa tựa hồ bị Hàn Ảnh ánh mắt chố nhiễu, ngẩng đầu nhìn tới. Nhìn thấy Hàn Ảnh một cái mắt, đột nhiên đứng lên. "Ngươi..." Xong, công chúa nhất định tức giận. "Cái này Hàn công tử sao như vậy bất tranh khí?" Chương 41. Sắp chết tham kiến công chúa. Hồng Tỷ tạm thời không lo được Hàn Ảnh, vượt lên trước hướng công chúa hành lễ. Vạn hạnh chính là, nàng thỉnh an âm thanh, thành công rời đi công chúa lực chú ý, công chúa ánh mắt chuyển hướng Hồng Tỷ, chỉ là trong mắt có nàng chưa từng thấy qua, cực lực đè nén kích động. "Ngươi đã đến, pha ly trà ta uống đi." Công chúa một lần nữa tại dưới hiên ngồi xuống, cố ý không nhìn tới Hàn Ảnh, giống như là đang tận lực coi nhẹ hắn tồn tại. Hồng Tỷ lòng bàn tay chảy dòng dòng mồ hôi ý, phúc thân ứng phải ám chỉ Hàn Ảnh theo mình rời đi. Công chúa lại tăng thêm nước khí. "Ngươi giúp ta pha ly trà tới." Pha trà muốn đi trong am lấy nước, công chúa đây là nghĩ đẩy ra mình, đơn độc nói chuyện với Hàn Ảnh. Hồng Tỷ lo lắng công chúa giáng tội với Hàn Ảnh, lại không dám chống lại công chúa mệnh lệnh, trêu đến nàng giận càng thêm giận. Chỉ có thể Hàn Ảnh liên tục nháy mắt, ra hiệu chính hắn nghĩ biện pháp kia công chúa bồi tội. Hắn nhưng như cũng sững sờ nhìn chằm chằm công chúa, cũng không biết phát giác được Hồng Tỷ ám chỉ không có. Hồng Tỷ khẽ cắn môi, cúi đầu nên rời đi trước. Nàng liền biết nam nhân đều là đồ háo sắc, không nên mang Hàn Ảnh tới gặp công chúa. "Ngươi gọi cái gì danh tự?" Hồng Tỷ thân ảnh biến mất tại rừng trúc cuối cùng, công chúa thanh âm đột ngột vang lên. "Hàn Ảnh." Hàn Ảnh trả lời đồng dạng trực tiếp mà cứng nhắc, thậm chí không có khiêm tử. Công chúa nhưng không có chú ý tới hắn thất lễ, lông mày chăm chú nhíu lại. "Hàn Ảnh, ngươi lớn bao nhiêu, sinh nhật là ngày nào?" Lần đầu gặp mặt liền hỏi sinh nhật, chẳng những thất lễ mà lại là tối kỵ. Hàn Ảnh cùng công chúa lại giống đều không có phát giác được vấn đề này có cái gì vấn đề. Hàn Ảnh ngưng lông mày chăm chú suy nghĩ một lát, lắc đầu. "Ta không nhớ rõ." Công chúa cuối cùng nhìn về phía Hàn Ảnh. "Không nhớ rõ? Thế nào sẽ có người không nhớ rõ sinh nhật của mình?" "Thật không nhớ rõ." Hàn Ảnh cũng khôi phục tự nhiên thần sắc, thản nhiên giải thích nói. "Ta sinh một trận bệnh, chuyện trước kia đều không nhớ rõ." Công chúa như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu, tinh tế tái nhợt ngón tay chống đỡ cái trán, có chút nhắm mắt lại. "Nói một chút ngươi sự tình đi, nhớ kỹ nhiều ít liền nói bao nhiêu." Nghe người trong thôn nói, ta lúc còn rất nhỏ là bị một vị rất trẻ trung thúc thúc đưa đến thạch đầu thôn. Hồng Tỷ cùng một Nico, dẫn theo đồ uống trà cùng vừa đốt lên nước sôi trở lại tinh xá lúc trước. Hàn Ảnh cùng công chúa đứng tại một khung tường vi trước, Hàn Ảnh khen tường vi mở tốt, công chúa mỉm cười nghe, ánh mắt thỉnh thoảng chạy tới trên mặt hắn. Hồng tỷ nỗi lòng lo lắng cuối cùng an tâm trở xuống lồng ngực bên trong. Nàng liên nói Hàn Ảnh cái này tiểu hòa tử không tệ, quả nhiên dỗ công chúa vui vẻ. Đừng nhìn công chúa chỉ là nhàn nhạt mà cười, phải biết Bình Tiến công chúa thế nhưng là thường xuyên mặt không biểu tình. Tựa như nói câu đại bất kính, tựa như tựa buồn người giả, liền xem như cười, cũng chỉ là ngoắc ngoắc khoe miệng, trong mắt cũng không một chút ý cười. Chỗ nào giống lúc này, toàn thân cao thấp lộ ra cảm giác ôn hòa. Đúng không, đây mới là người nên có dáng vẻ. Công chúa đứng đầy một hồi, mau tới uống chén trà nghỉ ngơi một chút, coi chừng bị ngày phơi choáng đầu. Hương trà tại tinh xá trước tràn ngập ra. Hồng tỷ trước rót một ly mời công chúa. Công chúa theo lời trở lại dưới hiên, tại nho nhỏ bàn trà trước mặt ngồi xuống. Hàn Ảnh không cần người nhường, ngồi tại công chúa bên người. Hồng tỷ vừa cho hai người pha trà vừa ở trong lòng phỏng đoán. Công chúa cùng Hàn Ảnh ở giữa tuy nói chênh lệch lấy hơn 10 tuổi, bất quá công chúa bất lão, lại là công chúa. Sẽ không phải chẳng mấy chốc sẽ xưng hô Hàn Ảnh một tiếng phò mã đi. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là, phò mã đương nhiên sẽ không chiếu cố Hồng tụ chiêu sinh ý, mình thoái ẩn kế hoạch lại muốn đợi sau. Uống qua trà, công chúa liền nói trên thân mệt mỏi, Hồng tỷ cùng Hàn Ảnh đứng dậy cáo từ. Trở về trên xe ngựa, Hồng tỷ nửa là trò đùa nửa là hỏi thăm. Ngươi mới chăm chú nhìn xem công chúa, nhưng làm ta bị hù không nhẹ. Công chúa đẹp mắt ta. Cùng ta so sánh ai càng hơn một bậc. Hàn Ảnh biết Hồng tỷ nói là cười, lại trả lời phá lệ chăm chú. Công chúa không giống. Lời nói này, công chúa đương nhiên không giống. Thiên tử tỷ tỷ, trời sinh kim chi ngọc diệp, chỉ cần không tìm đường chết tạo phản, cả một đời đều được hưởng đặc quyền. Ai, phổ thông bách tính chỗ nào so ra mà vượt. Hàn Ảnh gặp qua công chúa sau, trở về liền đồng ý tiếp nhận Hồng tụ chiêu. Vẫn vượt xa Hồng tỷ dự kiến, nàng còn tưởng rằng Hàn Ảnh muốn làm phò mã nữa nha. Hàn Ảnh đối nàng nghi hoặc cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gì làm phò mã, ta thế nào sẽ làm phò mã? Giọng nói kia, biểu tình kia, giống như Hồng tỷ nói chuyện cười lớn. Hồng tỷ có chút sinh khí, hắn cùng công chúa mới quen đã thân dáng vẻ, ai nhìn sẽ không suy nghĩ nhiều. Đảo mắt lại cao hứng bắt đầu. Hàn Ảnh nguyện ý tiếp nhận Hồng tụ chiêu, nàng cuối cùng có thể thoái ẩn. Thoái ẩn cũng không phải nói đi là đi. Trước khi đi cũng nên giống như lão tỷ bội tụ họp một chút cáo biệt, dù sao Hồng tỷ dự định đi Giang Nam dưỡng lao, cái này từ biệt còn có thể hay không gặp lại đều không tốt nói. Cùng tỷ bội tụ hội đồng thời, dành thời gian cho Hàn Ảnh giới thiệu một chút khách hàng cũ, Hàn Ảnh liền tạm thời ở tại Hồng tụ chiêu. Ngày nào đó tiên sinh lại tìm đến Hàn Ảnh, sắc mặt tinh hoàng, hai mắt vô thần, nhìn lần thứ nhất gặp già mấy tuổi. Thấy một lần Hàn Ảnh, tiên sinh liền thở dài thở ngắn. Hồng tỷ đi tìm ta, nói cho ta biết nàng muốn đi Giang Nam sự tình, ta thực sự không biết thế nào xử lý mới tốt. Hàn Ảnh cảm thấy tiên sinh đối Hồng tỷ là thật tâm. Hồng tỷ đối tiên sinh cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình, chỉ là không qua được trong lòng cái kia đạo cảm. Tình cảm của người khác sao sự tình, khuyên không nhất định có tác dụng, ngược lại dễ dàng kéo cửu hận. Hàn Ảnh nghĩ nghĩ, cho tiên sinh nghĩ kế. Tiên sinh càng nghe con mắt càng sáng, nhưng vẫn là có chút do dự. Làm như vậy, thật được không? Bạn nhất Hồng tỷ biết, có thể hay không trách ta? Hàn Ảnh dùng sức vô vô tiên sinh bả vai. Nếu như không cuối cùng nhất cố gắng một chút, Hồng tỷ chuyến đi này Giang Nam, sợ là ngươi ngay cả người đều không thấy được, có trách hay không ngươi còn có cái gì khác nhau. Tiên sinh cúi đầu trầm tư nửa ngày, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, hướng Hàn Ảnh chắp tay nói tạ, làm từ nhanh chân mà đi. Buổi chiều Hồng tỷ lại cùng tỷ bộ ước hẹn, trước khi ra cửa bàn giao Hàn Ảnh. Trong tiệm sự tình giao cho ngươi, bọn nha đầu không nghe lời một mực mắng, ngày mai đi quan phủ ký khế sách, cái này Hồng tụ chiêu sẽ là của ngươi. Những ngày này Hàn Ảnh một mực tại Hồng tụ chiêu, quá trình đã sở không sai biệt lắm. Hồng tỷ cũng có thể yên tâm đi hết thảy đều giao cho hắn, mình khởi hành đi Giang Nam. Hồng tỷ vừa đi đến cửa miệng, một cái trai trai hải tử gấp đầu ban ngày chạy vào, hướng về phía đám người ồn ào. Cái nào là Hồng tỷ, nam nhân của ngươi nhanh tắt thở rồi, ngươi nhanh đi xem một chút đi. Nếu không phải đối phương vẫn còn con nít, Hồng tỷ không phải miệng rộng quất hắn. Vừa mở cửa làm ăn, liền chạy tới nàng trước cửa chết ra sống, thật sự là suối quậy. Hàn Ảnh đoán được là tiên sinh nghe mình, chỉ là tìm cái này truyền lời người, thực sự kéo hông. Không thể không thay Hồng tỷ hỏi một câu. Tiểu ca nhi đừng đội, đem lời nói cho rõ một chút xem. Ngươi nói nam nhân là ai? Lại vì sao nói người kia sắp chết? Kia trai trai hải tử gãi đầu một cái. Chính là ở tại ngõ sau Bạch Tiên Sinh à, bệnh hắn, liên tiếp mời mấy cái đại phu đều lắc đầu không chịu viết đơn thuốc, cũng không chính là sắp chết. Chương 42. Mở cửa hàng đại phu đến khám bệnh tại nhà kiếm một phần, đầu to lại là người bệnh ra thuộc bút thuốc. Trừ phi bệnh nguy kịch không có thuốc chữa, đại phu đến một lần cũng nên cho cái toa thuốc. Có bệnh đúng bệnh hút thuốc, không có bệnh mở ấm bổ đơn thuốc, lại dặn dò một tiếng, muốn ăn ăn mấy phó, không ăn cũng có thể. Bạn nhất đi lấy thuốc, liền nhiều dãy một phần, không mất thuốc, cũng lộ ra hắn không có uổng phí xuất ra xem bệnh phí. Ngay cả đơn thuốc cũng không chịu viết, vẫn là mấy cái đại phu đều như thế, có thể thấy được Bạch Tiên Sinh bệnh không nhẹ. Hồng tỷ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nguyên điệu ngẩn người, nhấc lên váy chạy nhanh chóng. Hàn Ảnh biết, mình cho tiên sinh ra chủ ý hữu dụng. Bị người phân phó không rõ ràng cho lắm, vây tới nghe ngóng phát sinh cái gì sự tình đám người, nên làm gì làm cái đó đi. Hồng tỷ chuyến đi này liền cả đêm chưa có trở về. Thiên Nhi lo lắng bất quá, xin chỉ thị Hàn Ảnh, muốn hay không phái người đi xem một chút tình huống như thế nào. Hàn Ảnh chỉ nói không cần phải lo lắng. Thiên Nhi cắn môi một cái, hờn dỗi nói: "Nương không xử bạc với ngươi, nàng có việc, ngươi lại nửa điểm không đổi, thật sự là không có lương tâm." Hàn Ảnh bị chọc giận quá mà cười lên. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, tâm lý cũng quá âm u không biết chân tướng liền uy quyền thế mà quyết đoán bừa bãi đem hắn tương tự thành ác nhân. Nghệ tinh nàng vừa bị nam nhân lửa, đại khái bóng ma tâm lý còn không có tiêu trừ, cũng không tính toán với nàng. phối hợp đi làm việc chính mình. Khí Thiên Nhi tại hắn phía sau cắn răng, kém chút vò nát dây thắt lưng. Giữa trưa ngày thứ hai, Hồng tỷ cuối cùng trở về. Thiên Nhi lo lắng một đêm, sớm liền dậy. Cuối cùng chờ đến Hồng tỷ trở về, một trận gió giống như từ trên lầu đi xuống, lôi kéo trên tay của nàng xuống dưới dò xét nàng. Nương, ngài thế nào đi như thế chút thời gian, không có sao chứ? Tiên sinh khỏi bệnh chút ít sao? Nói lên cái này, Hồng tỷ âm thầm cắn răng. Đáng đâm ngàn đao nào có cái gì bệnh, phi, quả nhiên nam nhân miệng bên trong không có một câu lời nói thật. Trong lòng quyết tâm, trong mắt lại là giấu đều không giấu được ý cười. Không sao, đã tốt. Tốt. Ngày hôm qua Hải tử nói hình như tiên sinh lập tức sẽ tắt thở rồi, vậy thì tốt rồi. Thiên Nhi không rõ ràng cho lắm, Hồng tỷ lại vô ý lại nói cái đề tài này, nói thác ngủ không ngon, lên lầu ngủ đủ đi. Có Hồng tỷ cái này tê lương dược, hôm sau tiên sinh liền mặt mày hớn hở xuất hiện tại Hồng tụ chiêu. Thay đổi ngày xưa trầm mặc ít nói, cậu cậu tác tác, mặc vào thân quần áo mới, đi đường đều ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt cười liền không ngừng qua. Đám người lúc này mới phát hiện, tiên sinh tựa hồ dáng dấp rất cao to anh tuấn, chỉ là bình thường trên thân luôn luôn dáng vẻ nặng nề, để cho người ta không để ý đến hắn tướng mạo. Tiên sinh là tới đón Hồng tỷ, gặp Hồng tỷ từ trên lầu đi xuống, liền không lo được nói chuyện với người khác, nên đến thang lầu dưới đáy, đưa tay dịu nàng. Hồng tỷ dựng lấy tiên sinh cánh tay, khoe miệng cũng phụ lên cười. Đám người có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác, nhao nhao tiến lên phía trước nói vui. Tiên sinh trên mặt cười sâu hơn, liên tục hướng đám người chắp tay nói tạ. Nhờ có mọi người hỗ trợ, nhờ có mọi người hỗ trợ. Hồng tỷ cùng tiên sinh tại phủ thành làm tiệc rượu, trên danh nghĩa là hướng thân hữu cáo biệt. Tịch bên trong tuyên bố hai người đã tại quan phủ qua hôn thư, là cưới hỏi đàng hoàng vợ chồng. Hồng tỷ xuất thân phong trần, hôn sự không dễ làm quá náo nhiệt. Nhờ vào cáo biệt thông chi tất cả mọi người một tiếng, đã là khó được cao điệu. Tiệc rượu qua sau, Hồng tỷ cùng tiên sinh ngồi thuê tới thuyền lớn tiến về Giang Nam. Trước khi chia tay, Hồng tỷ cùng tiên sinh đơn độc mời Hàn Ảnh một lần. Cảm tạ hắn thành toàn, Hồng tụ chiêu cùng hôn sự, còn có xà phòng sinh ý, lúc đầu ký chính là một năm hiệp ước, Hàn Ảnh cũng đồng ý giải ước. Hồng tỷ vừa đi, Hàn Ảnh ngược lại phạm vào khó. Hồng tụ chiêu cùng xà phòng sinh ý cũng bị mất rơi vào, thì huyện bên kia hắn lại không bỏ xuống được. Trương đại pháo xung phong nhận việc, giúp hắn lưu thủ phủ thành, bị Hàn Ảnh một bàn tay đập trở về. Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi đánh cái gì chủ ý, ta minh nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ hướng thanh lâu chui, đại hỏng thân thể, Trương gia gia nhất định phải mệnh của ta không thể. Trương đại pháo tâm tư bị vô tình mà trần, chỉ có thể túi đầu không dám ngôn ngữ. Hàn Ảnh nghĩ tới nghĩ lui, từ Hồng tụ chiêu bên trong chọn cái ổn trọng cô nương trông nom sinh ý, có công chúa che chở, tùy tiện không dám có người náo sự. Xa phòng sinh ý hơi trọng yếu hơn, không thể không làm, vẫn là gian cửa hàng thích hợp hơn. Nhưng một gian cửa hàng đơn bán xà phòng lại lãng phí, không bằng đem nước hoa cùng son phấn bột nước sinh ý cũng cùng nhau làm. Còn như do ai đến xem cửa hàng sinh ý, Hàn Ảnh trong lòng đã nghĩ kỹ, người này tuyển không phải Hoa Nương Tử không ai có thể hơn. Hoa Nương Tử nghe nói Hàn Ảnh đem như thế lớn sinh ý giao cho mình, khiếp sợ nói chuyện đều cả lăng. Ta trước kia tại nhà mẹ đẻ cũng chỉ là giúp đỡ cha mẹ nói một tiếng khách nhân, đã xem không hiểu sổ sách tử, cũng sẽ không làm những cái kia hiệp ước cái gì. Tướng công vẫn là đừng làm khó dễ ta chỗ nào có thể hiểu được như vậy nhiều. Hàn Ảnh nếu là có những người khác có thể dùng, cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới nàng dâu nhóm trên đầu. Cũng không phải hắn xem thường nữ nhân, chỉ là thời đại này nữ tử đều dẹp an thủ hậu trạch bị phúc, để nàng dâu nhóm đi ra ngoài công việc, hắn cũng không đành lòng không phải. Ngươi trước giúp ta nhìn một đoạn thời gian cửa hàng, sổ sách, hiệp ước cái gì, nhìn nhiều nhìn liền biết, lại nói ta sẽ để cho đại pháo huynh đệ giúp đỡ ngươi. Nghe nói Trương đại pháo cũng cùng một chỗ tại cửa hàng bên trong, Hoa Nương Tử càng không vui hơn ý cô nam quả nữ tình ngay lý gian, nói thì dễ mà nghe thì khó. Cuối cùng nhất vẫn là Lý Thúy Ngọc chủ động đưa ra, bồi Hoa Nương Tử cùng đi phụ thành, nàng mới đồng ý Hàn Ảnh vừa tới nhà, chỉ ở lại một đêm, lại đưa hai người tiến về phụ thành, bồi hai người thích ứng mới về đến trong nhà. Cái này hai chuyến tính được, trước sau sắp hai tháng. Mang thai hai cái nàng dâu, bụng dưới đã có chút hiện mang thai. Hàn Ảnh thật cao hứng, nơi này đầu cũng không chỉ là cốt đục của hắn, hay là hắn thần tài. Cố ý rút ra hai ngày thời gian cái gì đều không làm, trong nhà bồi nàng dâu nhóm. Hai ngày sau mới lên đường về Thạch Đầu thôn, dự định lần nữa mở rộng tác phường, đem nước hoa cùng son phấn cũng cùng nhau làm. Xe ngựa vừa tới tác phường ngoài cửa, liền nghe đến một trận ầm ĩ đánh chửi âm thanh. Xuống xe tìm người nghe ngóng một tiếng, mới biết được là một cái nữ công là con nam nhân già, bị nam nhân tìm tới, chính nháo để nữ nhân theo hắn trở về đâu. Đang khi nói chuyện, một cái mặt gầy mắt tam giác nam nhân kéo lấy một cái mặt vàng cơ gầy nữ nhân từ bên trong ra. Nữ nhân trên người còn mặc tạp dề, trên mặt giao thoa lấy mấy cái dấu bàn tay, khóc nước mắt ràng rụa, dãy rủa lấy không chịu đi. Ta không quay về, ngươi sẽ chỉ cược, ta không thợ khéo, đám trẻ con nhanh trên đói. Nam nhân quay đầu lại quăng nữ nhân một bạt hai. Phi, lão tử với ngươi, ngươi chính là người của lão tử, còn dám chạy loạn lão tử đánh gãy chân của ngươi. Rất nhiều người đều nhìn không được, lại không tốt thay nữ nhân ra mặt. Hàn Ảnh lại không thể mặc kệ, cất bước ngăn ở hai người trước mặt. Nam nhân gặp Hàn Ảnh mặc áo tơ, thái độ cuối cùng bất phóng túng đi một chút. Đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền có thể quản nhà ta nhàn sự, nữ nhân không ở trong nhà sinh búp bê, chạy đến làm cái gì công? Hàn Ảnh nhìn trước mắt vô năng lại vô sỉ nam nhân, cười nhạt cười. Ta không muốn quản các ngươi việc nhà, chỉ là muốn cầm về bạc của ta. Chương 43. Nữ công chi bạn nghe xong bạc hai chữ, nam nhân nhanh chóng nháy đục ngầu con mắt, phô trương thanh thế hỏi lại. Cái gì bạc? Vợ ta bán cho ngươi rồi. Ta mới là nhất gia chi chủ, không có ta ký tên đồng ý, ngươi nói bán cho người cũng vô dụng. Bán cho ta ngược lại thật ra không có. Hàn Ảnh bình chân như bại, ra hiệu quản sự mang tới một chồng kế sách. chỉ là vợ ngươi cùng chúng ta ký hiệp ước, làm đầy nửa năm mới có thể từ chức, lại muốn sớm một tháng xin đồng ý hậu phương mới có thể rời đi. Nếu không, liền muốn bồi ta 10 lượng bạc. Không chỉ là vợ ngươi, tất cả công nhân nhập chức trước đều ký qua khế sách, mặt trên còn có quan phủ đại ấn, tùy tiện lấy mấy phần cho ngươi xem một chút. Ngươi như xem không hiểu, một mực tìm người đến xem cũng có thể. Nam nhân không biết chữ, bất quá nhìn Hàn Ảnh thần sắc, hẳn không phải là lừa hắn. 10 bính bạc là không thể nào cho, có cũng không cho, đặt mông ngồi dưới đất, vỗ tay đánh trưởng sử xuất lưu manh thủ đoạn, nghĩ viên náo Hàn Ảnh đem hắn vợ chồng đuổi đi. Nữ nhân kia muốn đi dìu hắn, trên mặt lại ăn hắn một bàn tay, một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ, nhưng cũng không chịu cải biến tâm ý, đồng ý theo hắn trở về. Hàn Ảnh hữu tâm giúp nữ nhân một thanh. Ở trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nhìn xem nam nhân. Mảnh đất này là của ta, tác phường cũng là ta, ngươi ở chỗ này náo sự, ta như báo quan, cáo ngươi cái tự xông vào nhà dân, ngươi liền muốn đi vào ăn cơm tù. Không đúng, ta cũng nói sai, như ngươi loại này lưu manh ngay cả cơm tù đều không có ăn, chỉ có thể làm lao công đội cả năm. Ta đếm tới ba, ngươi như còn chưa có chứng, liền đừng có trách ta không khách khí. Nam nhân chính là cái lấn yếu sợ mạnh hạng người, gặp Hàn Ảnh thật muốn báo quan, dọa đến lộn nhào chạy. Nữ nhân chảy nước mắt hướng Hàn Ảnh nói lời cảm tạ. Vốn không nên quấy rầy đông ra, thực là ta nam nhân kia bất tranh khí, trong nhà cha mẹ chồng, nhi nữ, không người phụng dưỡng, nô chỉ có thể mặt dày nắm lại đông ra kiếm chút mễ lương. Hàn Ảnh nghe nữ nhân ăn nói trái ngược với đọc qua sách dáng vẻ, cảm thấy yêu kỳ. Ngươi đọc qua sách? Nữ nhân mặt lộ vẻ khó xử, nghiêng đi nửa bên mặt, đem bên thai một khối trứng gà lớn bất lộ ra cho hắn nhìn. Nô sinh xấu xí, không người chịu cầu hôn, tròn 18 tuổi bị quan phối cấp bây giờ nhà chồng. Khó trách, liền nói người thật là tốt nhà, ai sẽ đem nữ nhân gả cho cái loại người này tạt bã. Hàn Ảnh đưa tay hư đỡ, ra hiệu nữ nhân đứng dậy. Ngươi làm cho ta sống, ta trả cho ngươi tiền công, nguyên chính là lẫn nhau đều có chỗ tốt sự tình. Nói không đến ai nắm lại ai, không cần khách khí như thế. Ngươi đã đọc qua sách nhận biết chữ, qua ít ngày tân hán phòng dựng lên, ngươi liền làm cái tiểu quản sự, giúp ta trông coi ra vào chân mục. Nam nhân không trông cậy được vào, liền muốn mình lập được lên, không vì mình, cũng phải vì nhi nữ ngẫm lại. Nữ nhân đối Hàn Ảnh vô cùng cảm kích, cảm ơn lại tạ, bôi nước mắt trở về làm việc. Đám người cũng đều tán đi. Hàn Ảnh đem quản sự gọi tiến văn phòng. Chuyện này hôm nay ngược lại là cho ta một lời nhắc nhở, có một cái khó đảm bảo không có cái thứ hai. Chọc hai cái thân thể khỏe mạnh tiểu hỏa tử canh giữ ở cổng, không nên tùy tiện thả người tiến đến. Một thì là phòng ngừa có người náo sự, thứ hai, chúng ta làm những vật này đều cần bảo trì sạch sẽ, tùy tiện ai cũng hướng nhà máy bên trong chui, ai biết mang theo chút cái gì vật đi vào. Quản sự liên tục xưng phải, tự trách không có nói trước cân nhắc chu toàn, lúc này liền ra ngoài an bài nhân thủ. Hàn Ảnh chỉ coi đây là một lần đột phát sự kiện, xử lý qua sau cũng không có lại để ở trong lòng. Không nghĩ tới, chuyện này truyền ra sau này, đến tác phường báo danh nữ công bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Có chút là bản huyện, còn có huyện khác. Càng là thâm sơn cùng cốc, càng là không cầu phát triển nhiều người. Đây là có nhất định đạo lý. Nguyên bản có thể là đầy ngập khát vọng thanh niên nhiệt huyết, lại không có đất dụng võ, dần dần lòng dạ nhi liền tản, được chăng hay chớ, đối với cuộc sống chết lặng. Nam nhân có thể chết lặng, nữ nhân lại không được. Ai bảo hài tử là nữ nhân sinh, không nỡ trên người mình đến rơi xuống thịt tan đói mặc rách đâu. Càng là vô năng nam nhân, thường thường càng là sĩ diện. Mình không kiếm được tiền, còn không chịu thả nữ nhân đi ra ngoài kiếm tiền. Sợ nữ nhân kiếm được tiền, càng thêm chứng minh bọn hắn vô năng, ngay cả nữ nhân đều không bằng. Nguyên bản nữ nhân không dám chống lại nam nhân, lại không dám sinh ra đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình suy nghĩ. Nghe nói Hàn Ảnh nơi này ký khế sách, liền muốn làm đủ nửa năm, nam nhân đến tìm đều tìm không quay về, các nữ nhân tâm động. Tranh nhau từ trong nhà trộm đi ra, nghĩ đến dù là chỉ kiếm nửa năm tiền, cho nhà nhiều mua chút thóc gạo, để hài tử ăn nhiều mấy trận cơm no cũng tốt. Những nữ nhân này đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, Hàn Ảnh tận lực đều giúp các nàng an bài cương vị. Thực sự sẽ không làm cái gì, còn có thể giúp đỡ làm chút chuyển kiêng kiêng, quét dọn vệ sinh việc nặng. Đương nhiên, cương vị không giống, tiền lương cũng không giống. Đối với những nữ nhân này tới nói, có thể kiếm được tiền chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện tốt, ít hơn nữa đều so trong nhà chồng coi hải tử chịu cơm mạnh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tác phường liền từ nguyên bản hơn 100 người, mở rộng đến 300 người. Trong đó đại bộ phận đều là nữ công. Hàn Ảnh trước đó quy hoạch ra nữ công ký túc xá rõ ràng không đủ dùng. Nguyên bản kế hoạch 2 người một gian, phía sau đổi thành 4 người một gian, 6 người một gian. Đại Nhật Tiên lại không dám mở cửa sổ mở cửa, nóng hỏa lô, nữ công nhóm nhưng không có một người kêu khổ. Tại tác phường một ngày 3 bữa cơm no, lại để khổ sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Nữ công nhóm đều rất chân quý kiếm không dễ công việc cơ hội, nhưng cũng quan tâm trong nhà hải tử, thường thường có người trôi mắt gật lệ, cũng có người đến không đến mấy ngày, nghĩ hải tử nghĩ chịu không được, cầu Hàn Ảnh thả các nàng trở về. Hàn Ảnh không phải là không phải lưu lại những này nữ công không thể, chỉ là đồng tình các nàng sinh tồn không dễ, có thể chạy đến chắc hẳn sinh hoạt 10 phần gian nan, mới làm mấy ngày liền trở về, chẳng phải là lại phải về đến trước đó gian nan bên trong. Nam nữ hữu biệt, Hàn Ảnh không tiện làm nữ công nhóm tư tưởng công việc. Liên điều hai cái biết ăn nói nàng dâu tới. Bàn giao các nàng, thường xuyên quan tâm nữ công sinh hoạt cùng cảm xúc. Phát hiện các nàng có cái gì khó xử, tận lực giúp lấy giải quyết. Thực sự không giải quyết được, cũng có thể đến hỏi hắn. Hai cái nàng dâu cùng nữ công nhóm tâm sự, một vòng xuống tới tổng kết ra các nàng chủ yếu nhất tâm bệnh, chính là quải niệm trong nhà hải tử. Có lao nhân có thể giúp đỡ chiếu cố còn tốt, không có lao nhân, hoặc là lao nhân thân thể không tốt, càng là lo lắng hải tử không có cơm ăn, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn. Hàn Ảnh suy tính hai ngày, quyết định đem nhà trẻ mở rộng, nữ công nhóm nguyện ý đem hải tử đưa vào nhà trẻ, mỗi cái hài tử mỗi tháng thu 100 văn, một ngày quản 3 trợ cơm, đồng thời thêm xây mấy hàng phòng đơn ký túc xá, thuận tiện nữ công cùng hài tử ở cùng một chỗ, bất quá mỗi tháng cũng mặt khác thu lấy 10 văn tiền thuê nhà. 10 thư phòng tiền kỳ thật rơi không đến Hàn Ảnh trong túi, dùng để mua mùa đông sưởi ấm củi lửa, cùng quét dọn công nhân tiền lương. Nữ công nhóm đều coi Hàn Ảnh là thành Bồ Tát sống, đối với hắn cảm kích đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lời này thật đúng là không phải khen trương, nguyện ý vì công nhân cân nhắc như vậy chú đáo đông ra, đầy đại cản cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Chương 44. Tâm ý có nữ công trong nhà hài tử nhiều, giao xong kẻ lừa gạt phí, tiền phòng, một tháng không thừa nổi mấy đồng tiền. Nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hài tử, có thể cùng hài tử ăn no mặc ấm, liền so trong nhà mạnh gấp trăm lần. Thạch Đầu thôn đột nhiên thêm ra mấy trăm người, mỗi ngày cần thiết lương thực, rau xanh đều không phải số ít. Cao hứng nhất chính là Thạch Đầu thôn thôn dân. Thân thể khỏe mạnh tại tác phường chế tác, lão nhân cùng lớn một chút hài tử liền phụ trách ở nhà trồng rau. Đừng quản là cà rốt cải trắng, trồng ra đến đều có thể đưa đi tác phường. Ngay cả người ăn không được rau héo đều hữu dụng đồ, nuôi mấy con gà vịt, như thường có thể đưa đến tác phường đổi tiền. Không riêng tiền dễ kiếm, ban đêm nhà trẻ hạ học, học lý tiên sinh ăn xong cơm tối, sẽ còn tại cửa ra vào dạy nhiều người biết chữ. Nam ngang gạch một cái chính là một, hai hoạch chính là hai. Giang rơi sạch lao ra ra đều nguyện ý đi theo học. Như thế nói đi, từ khi Hàn Ảnh tác phường mở, Thạch Đầu thôn thôn dân trên mặt liền đều cười lên hoa. Nam nhân đánh lao bà, không tồn tại, có đánh lao bà khí lực, không bằng giữ lại nhiều quốc mấy lần điện. Bà mắng nàng dâu, đùa gì thế? Nàng dâu kiếm không thể so với nhi tử ít, tồn 2 năm đóng căn phòng lớn, không tỉ như nay nhà có mạnh. Vật chất cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng, Thạch Đầu thôn người người ăn no bụng, chịu xuống dưới khí lực liền có thể kiếm được tiền. Còn có người nào thời gian tranh cơn giận không đâu, ngay cả tinh thần diện mạo đều lên mấy cái bậc thang. Trong nháy mắt, nửa năm đội vàng mà qua. Hàn Ảnh đứng ra bạc cấp cho nông hộ nuôi heo em bé cũng đã lớn thành. Tác phường bây giờ mở rộng đến hơn 500 người, chiếu cố 4 loại sản phẩm. Phủ thành cửa hàng sinh ý nóng nảy, tác phường bên này tăng giờ làm việc, đơn đặt hàng vẫn là xếp tới mấy tháng sau này. Hàn Ảnh còn phải thỉnh thoảng trông nom một chút Hồng Tụ chiêu sinh ý cách lên mấy tháng cho công chúa Bân An. Còn có mang thai 2 cái nàng dâu mắt thấy đến dự tính ngày sinh, cũng phải sớm nghe ngóng đáng tin cậy bà mụ, tiếp đến trong nhà trà ngon tốt cơm đợi nhận. Hàn Ảnh mỗi ngày loay hoay chân đánh sau não trước, vẫn là bận không quá nổi. Cũng may nàng dâu nhiều, từng cái đều chia sẻ một phần, nếu không Hàn Ảnh sợ là ngay cả thở thời gian đều không có. Huyện lệnh phái người tới nhắc nhở Hàn Ảnh, nên theo hiệp ước thu về thịt heo. Hàn Ảnh vô hót một cái, liền y phục cũng không kịp đuổi, chạy về trên trấn gặp huyện lệnh. Nếu không phải nhạc phụ đại nhân nhắc nhở, ta còn thực sự đem việc này đem quên đi. Chỉ là ta gần nhất trong tay có nhiều việc, đại pháo lại đi Giang Nam đưa hàng, thực sự tìm không thấy nhân thủ, ngài nhìn có thể hay không mời Trương Thư lại giúp ta mấy ngày. Tốt xấu đem heo thu đi lên, nếu không bách tính trong lòng không nỡ. Chăn heo việc này cũng có huyện lệnh một phần, bình thường Hàn Ảnh không phiền phức hắn thì cũng thôi đi. Hàn Ảnh bận bịu không ra, huyện lệnh cũng không tiện cái gì sự tình đều mặc kệ, được không một phần tiền lãi. Trương Thư lại giúp mấy ngày bận bịu ngược lại cũng thôi, chỉ là niên kỷ của hắn lớn, lên núi xuống sông chạy, sợ là thân thể không chịu được nổi. Nếu không ta lại mặt khác cho ngươi phái mấy cái nhà dịch đi. Huyện lệnh không có ý định đem tiền lãi cất vào túi tiền mình, vốn chính là lấy huyện nha tên ý giống như Hàn Ảnh ký khế ước. Tiền lãi thu đi lên, toàn bộ nộp lên trên quan kho, cho nên phái mấy cái nha dịch làm việc này, không tính lấy quyền nhu tư. Hàn Ảnh cười khoát tay. Không cần, ngài một mực đem việc này giao cho Trương Thư lại chính là, lão nhân gia ông ta bận không qua nổi, tự nhiên sẽ tìm người giúp hắn. Huyện lệnh không rõ Hàn Ảnh tại sao nhìn kỹ Trương Thư lại, bất quá hắn đều như thế nói, huyện lệnh cũng liền theo hắn đi. Kỳ thật Hàn Ảnh nhìn ra Trương đại pháo huynh đệ mấy cái, cũng không có cái gì ghê gớm mâu thuẫn, chỉ là bởi vì không phải là cùng một cái nương sinh, trong lòng tồn lấy chút tranh cường đấu thắng cơn giận không đâu. 10 ngón tay đầu còn không có đồng dạng đủ lấy này. Huynh đệ ở giữa khi còn bé hờn dỗi cãi nhau đều là bình thường, đại sự bên trên còn phải tay chân ở giữa giúp đỡ lẫn nhau sấn. Hàn Ảnh hưu tâm giúp Trương đại pháo mấy cái huynh đệ hóa giải, mới cố ý đem thu về thành heo sự tình giao cho Trương Thư lại. Trương Thư lại thân thể không chịu được nổi, Trương đại pháo lại không tại, chỉ có thể giao cho Trương nhị pháo, Trương đại pháo trở về cũng nói không ra khác tới. Mà mình thiếu Trương nhị pháo ân tình sau này có chút qua lại, Trương đại pháo cũng không thể nói gì hơn, hai huynh đệ thường xuyên qua lại, chậm rãi quan hệ liền hòa hoãn. Chính như Hàn Ảnh sở liệu, Trương Thư lại một thanh láo cốt đầu, ngồi xe bỏ hướng nông thôn chạy 2 ngày, đã cảm thấy không thể chịu được. Muốn đem việc phải làm giao về đi, lại cảm thấy huyện lệnh cùng Hàn Ảnh tín nhiệm mình, mới đem như thế chuyện trọng yếu giao cho mình xử lý, giao về đi quá mức đáng tiếc. Liền đem Trương nhị pháo mang theo trên người, mình một mực ngồi tại trên xe bỏ ra bạc, liên lạc nông hộ, cần những này việc tốn sức giao cho Trương nhị pháo đến xử lý. Trương nhị pháo một mực biết Trương Thư lại bất công, chính là lần này dẫn hắn ra, cũng là bởi vì Trương đại pháo không tại. Càng phải biểu hiện tốt một chút, để Trương Thư lại nhìn xem, cái nào mới là hắn tốt cháu. Tổ tôn hai cái chạy hơn nửa tháng, cơ hồ đem thì huyện lớn nhỏ thôn đồn đều chạy một lượt, cuối cùng đem tất cả ký qua khế sách thành heo đều thu đi lên. Cũng có một chút nông hộ gặp Trương Thư lại cho giá tiền cao, không có khế ước cũng đem heo chạy đến bán cho hắn. Trương Thư lại nghĩ đến, bách tính kiếm chút tiền mặt không dễ dàng, dù sao Hàn Ảnh sinh ý làm lớn, không kém cái này một đầu một nửa, cũng làm chủ thu hồi lại. Lập tức thu đi lên mấy ngàn con thành heo, mỗi ngày chỉ là đồ ăn chính là một số lớn chi tiêu. Còn muốn tìm mướn người trông giữ, thanh lý bài tiết vật phòng ngừa sinh bệnh. Thành heo sống lâu một ngày, Hàn Ảnh liền phải tiếp đi vào một số lớn bạc. Hàn Ảnh ra lệnh một tiếng, giết, đem toàn huyện đồ tể đều mời đến, cùng một chỗ đậu thủ. Nói không khoa trương, kia mấy ngày nước sông đều đỏ. Mới đầu còn có bách tính tiếp chút không cần tiền máu heo, trở về đun sôi cho nhà lão nhân hải tử mở một chút ăn mặn. Sau đó đừng nói máu heo, xuống nước, vó, hai những này đều không ai muốn. Thật sự là số lượng nhiều lắm, ăn đều ăn không hết. Như vậy vấn đề lại tới. Mấy ngàn con thành heo, chính là mười mấy vạn cân thịt heo. Bỏ đi mập dùng để rán mỡ son, gầy cũng phải có mấy vạn cân. Như thế nhiều thịt, ném đi khẳng định không nỡ, nhưng giữ lại, lại không có cái kho lạnh hầm băng, không ra 3 năm ngày liền phải bốc mùi biến chất. Huyện lệnh lo lắng không thôi, cố ý đem Hàn Ảnh gọi tới hỏi thịt nạc biện pháp xử lý. Đây cũng không phải là lãng phí mấy lượng bạc việc nhỏ, như vậy nhiều thịt thối chồng chất cùng một chỗ, vô cùng có khả năng dẫn phát dịch bệnh. Hàn Ảnh đã sớm chuẩn bị. Nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng, ta đã xây cái tác phường, chuyên môn nướng thịt làm, những này thịt hoàn toàn không thành vấn đề. Huyện lệnh yên lòng, thở dài ra một hơi. Nhìn xem Hàn Ảnh cười khẽ. Nhờ có ngươi nghĩ chu đáo, tùy tiện lại nghĩ ra một cái kiếm tiền sinh ý. Hàn Ảnh lại lắc đầu. Sa phong cùng nước hoa cái gì, chúng ta kiếm đã đủ nhiều, những này thịt làm ta không có ý định kiếm bạc, là nghĩ đưa đến biên quan, tham hỏi thủ bên cạnh các tướng sĩ. Bách tính thời gian qua khổ, tốt xấu một nhà một khối xuất lực khí liền có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, các tướng sĩ lại là dẫn theo đầu, tại thủ hộ an toàn của chúng ta a. Điểm ấy thịt làm không đáng cái gì, chỉ là muốn cho các tướng sĩ biết, chúng ta bách tính biết bọn hắn kính dân cùng hy sinh là vì ai. Chương 45. Giáo dục xuống nông thôn kế hoạch Hàn Ảnh nói để huyện lệnh rất là chấn kinh, ngơ ngác nhìn hắn thật lâu, mới trở lại nhìn xem, lại đứng dậy chỉnh lý mũ áo, hướng hắn không người thi lễ. Doa đến Hàn Ảnh đội vàng nhảy ra. Nhạc phụ đại nhân, có chuyện hào hào nói, ngài hướng ta hành lễ, đây không phải muốn gãy ta tuổi thọ sao? Huyện lệnh nghiêm mặt nói, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, ta liền không bằng ngươi, tính ngươi là hẳn là. Hàn Ảnh cười khổ, đỡ huyện lệnh ngồi trở lại trên ghế. Đều là người một nhà, ngài đừng nói là những thứ này. Đưa thịt làm thăm hỏi biên quan tướng sĩ sự tình, còn phải ngài hao tổn nhiều tâm trí. Huyện lệnh trầm rãi gật đầu. Không có quan phương cho phép, Hàn Ảnh một cái thương nhân dòng chống thua chiên hướng biên quan tặng đồ, rất có thể không rơi tốt, còn bị hoài nghi có ý khác. Vạn nhất lại có tướng sĩ ăn xong thịt làm xuất hiện điểm cái gì khó chịu, tiêu chảy cái gì, Hàn Ảnh sợ là mạng nhỏ đều phải góp đi vào. Huyện lệnh cân nhắc một đêm, cảm thấy một mình hắn cũng không làm được chuyện lớn như vậy. Giống như Hàn Ảnh thương lượng sau, lại chạy tới xin chỉ thị phủ Doãn đại nhân. Cho biên quan tướng sĩ tặng đồ khẳng định là chuyện tốt, nhưng chuyện tốt đến hữu tâm người miệng bên trong, cũng sẽ biến thành chuyện xấu, thậm chí tai họa. Phủ Doãn trong triều cũng không có cái gì nhân mạch, nếu không cũng sẽ không bị xung quân đến loại này thâm sơn cùng cốc làm quan. Lại không nguyện ý từ bỏ cơ hội lộ mặt, càng nghĩ đến một người. Chỉ là người này không tốt đối huyện lệnh thì nói, đuổi hắn đi trước dịch trạm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói. Huyện lệnh sau khi đi, phủ Doãn đổi thân quan bảo, cố ý tại và táo đổ điểm nước hoa, sau đó ngồi tư nhân xe ngựa tới gặp công chúa. Thật cũng không dám đem công lao đều nắm vào trên đầu mình, chỉ nói thì huyện trị kế tiếp thương nhân phía đối diện quan tướng sĩ một mảnh cảm ơn chi tâm, nghĩ đưa chút thịt làm trò chuyện tỏ tâm ý lại nâng lên thì huyện lệnh 10 phần trợ giúp, chỉ là quan vi ngôn nhẹ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cầu đến trước mặt mình tới. Mình cũng không quyết định chắc chắn được, cho nên mới xin chỉ thị công chúa. Công chúa mặc dù không có cắt tóc, lại đã sớm đem mình xem như phương ngoại chi nhân, vốn không nguyện ý để ý tới những này phạm pháp tục sự. Nghe thấy phủ Doãn nói, vị kia thương nhân họ Hàn, truy vấn phía dưới, xác nhận chính là Hàn Ảnh, có chút ra khỏi một lát thần. Về sau không nói hai lời, gọi nhỏ Ni đưa tới bút mực, viết một lá thư, mệnh phủ Doãn mang đến kinh thành. Công chúa tin, ngoại trừ đưa cho hoàng đế, tự nhiên không có người thứ hai tuyển. Hoàng đế thu được tin nhìn qua sau này, đối Hàn Ảnh lớn thêm tán thưởng. Bất quá đại càn luôn luôn nặng nông đè ép buôn bán, hoàng đế khen Hàn Ảnh vài câu, thưởng hắn ngàn lượng bạc ngân, cũng liền nhét vào não sau. Ngược lại là tinh tế cho công chúa trở về một phong thư. 10 phần quan tâm địa ân cần thăm hỏi nàng lạnh ấm, đưa nàng tại kinh thành hảo hữu đều để nhắc lên, khuyên nàng niên kỷ phát triển, không bằng sớm ngày về kinh thành, tỷ đệ thường xuyên muốn gặp, mình cũng có thể yên tâm. Công chúa thu được hồi âm, nhìn qua, liền mặt không biểu tình ném vào trong chậu than. Gọi đến phủ Doãn, muốn trọng điểm chuyển đạt cho hắn. 1. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc tán dương Hàn Ảnh, còn thưởng hắn bạc. 2. Đưa thịt làm sự tình có thể thực hiện. 3. Lấy phủ nha danh nghĩa đưa, mà không phải Hàn Ảnh người. Còn như điều thứ 3, hoàng đế trong thư cũng không có nói, là công chúa mình thêm. Có một số việc, điệu thấp tốt hơn làm náo động, nghĩ đến Hàn Ảnh có như vậy lòng dạ, cũng sẽ không so đo một điểm hư danh. Phủ Doãn cũng không có tận mắt qua hoàng đế tin. Bất quá công chúa nói hắn tự nhiên không dám hoài nghi, trở lại phủ nha sau trong đêm gọi đến huyện lệnh, thương lượng đưa thịt làm hướng biên quan chi tiết. Việc này đã tại hoàng đế nơi đó báo cáo chuẩn bị qua, phải tất yếu làm được vạn vô nhất thất, có chút sai lầm chính là hành sự bất lực. Hàn Ảnh đem nướng sau lại gió làm tốt thịt làm, một cân một phần đóng gói tốt, giao cho huyện lệnh sau, mình liền mặc kệ. Về sau cũng không có lại nghe ngóng thịt làm vận chuyển tiến độ loại hình. Hoàng đế thưởng ngàn lượng bạch ngân, chính hắn lưu lại một khối 5 lượng làm kỷ niệm, cái khác 990 năm 2 đều quên cho con học. Thuận tiện cho huyện lệnh để cái đề nghị. Giáo dục đến từ bút bê nắm lên, chỉ nhìn chằm chằm quan học còn thiếu rất nhiều, phải đem giáo dục phổ cập đến từ nhà. Quan phủ ra bạc mời tiên sinh, đến các thôn mở trường đường, không cần dạy được nhiều tốt, biết chữ, đơn giản toán thuật nhiều dạy một chút, đại nhân, bút bê, ai muốn học đều có thể học. Phát hiện tiên phú cao bút bê, lại đề cử đến quan học bên trong tiến hành hệ thống học tập. Huyện lệnh đuốt dầu trầm tư. Chiếu chủ ý của ngươi, mấy năm sau biết chữ nhân số gia tăng thật lớn, ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ là, từ tiên sinh đề cử bút bê nhập quan học, sợ rằng sẽ sinh sôi tham nhũng thói quen. Hàn Ảnh dám hướng huyện lệnh nói lên đề nghị, tự nhiên đã sớm cân nhắc qua các mặt. Này cũng không sợ. Vừa đến, đề cử nhân số cũng không thiết hạn mức cao nhất, thứ hai, tiên sinh mỗi đề cử một búp bê, vượt qua nhập học khảo thí sau, liền có thể đạt được một món tiền thưởng, nông dân nhà, lại có bao nhiêu chất béo có thể kiếm, không bằng tiền thưởng tới thực sự. Thứ ba nha, có ngài vị này cương trực công chính thanh thiên đại lao ra tại, còn sợ chấn không được bất chính chi phong. Huyện lệnh cười mắng một câu ba hoa. Ta một người chính là có ba đầu sáu tay, cũng coi chừng không đến như vậy nhiều, ngược lại là có thể phái học quan thường xuyên hướng các nơi tiến hành giám sát, cũng không còn như mai một khả tạo chi tài. Hàn Ảnh tranh thủ thời gian lại khen. Vẫn là nhạc phụ đại nhân cân nhắc chú đáo, thật là bách tính chi phúc. Cha vợ hai người đảm tiếu vài câu, cơ bản đem việc này xác định được. Huyện lệnh lại không khỏi lo lắng. Như thế tính ra, tốn hao không nhỏ. Hàn Ảnh không đợi hắn nói xong, liền vỗ bộ ngực cam đoan. Ngài yên tâm, coi như ngài lên trước, thì huyện quan học ta cũng sẽ không mặc kệ. Nhiều không dám nói, hàng năm bên trên một vạn lượng, vẫn không được vấn đề. Một vạn lượng, toàn bộ dùng tại giáo dục bên trên, thì huyện đạt được nhiều ít tài tử. Huyện lệnh nhìn xem Hàn Ảnh, không khỏi lần nữa nhắc lên hắn thi đồng sinh sự tình. Người thay toàn huyện bút bê đều cân nhắc chú đáo, mình thế nào liền không chịu dụng công một chút thời gian, thi cái đồng sinh công danh đâu. Hàn Ảnh lộ ra một mặt cười khổ. Ta ngược lại thật ra muốn thi, ngài cũng phải cho ta chút thời gian không phải. Người khác không biết ngài còn không biết, ta bận bịu thành cái gì dạng, làm sao có thời giờ sở sách ra. Hàn Ảnh vất vả, huyện lệnh đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không thật chắc hắn. Đang muốn nói cái gì, Trương Đại Pháo mặt mũi tràn đầy đại hãn chạy vào. Không lo được cho huyện lệnh hành lễ, hướng Hàn Ảnh vội la lên. Hàn ca, hai vị tẩu tử muốn sinh. Hàn Ảnh còn là lần đầu tiên làm cha, lập tức luống cuống tay chân. Huyện lệnh lý giải tâm tình của hắn, mỉm cười vỗ vô bờ vai của hắn. Nhanh nhà đi thôi, nữ nhân sinh búp bê, trong lòng tự nhiên là sợ, biết ngươi tại, nương tử của ngươi nhóm cũng có thể an tâm chút. Búp bê rơi xuống cỏ, nhớ kỹ để cho người ta đến cho ta nói một tiếng. Huyện lệnh nữ nhi gả cho Hàn Ảnh, trên lý luận Hàn Ảnh tất cả nhi nữ đều phải gọi huyện lệnh một tiếng ông ngoại. Cho nên, huyện lệnh biểu thị một chút quan tâm cũng là nên. Hàn Ảnh lúc này mới tỉnh táo một chút, mang theo Trương Đại Pháo đội vàng quay qua huyện lệnh, chạy về đến nhà, chỉ có hạ nhân đang bận bịu nấu nước. Cái khác nàng dâu đều ở bên ngoài giúp Hàn Ảnh chia sẻ công việc, tạm thời không có gấp trở về. Chương 46. Nhi nữ song toàn hai cái nàng dâu trước sau chấn phát động, dưới mắt tình huống coi như ổn định. Hàn Ảnh lần đầu kinh lịch loại sự tình này, khó tránh khỏi khẩn trương. Ở trong lòng từng lần một hồi ước huấn luyện quân sự thì học cấp cứu biện pháp, nghĩ nửa ngày, cảm giác đều không có cái gì dùng. Nhưng là không làm điểm cái gì, lại cảm thấy trong lòng càng không nỡ. Phân phó hạ nhân tranh thủ thời gian mời cái am hiểu sản khoa đại phu trở về, không ra vấn đề đương nhiên tốt nhất, vạn nhất. Cũng tiết kiệm hiện đi mời đại phu lãng phí thời gian. Hạ nhân đi một lần, mời về một vị râu tóc đều bạc trắng, đi đường rung động có chút lao đại phu. Hướng Hàn Ảnh giới thiệu, vị này là hồi xuân đường Vương đại phu, trong tay hắn cứu trở về búp bê, không có 1.000 cũng có 800. Hàn Ảnh hướng Vương đại phu đạo thanh tân khổ, để quản gia cùng hắn đến phòng khách dâng trà. Tự mình hỏi thăm người, vị này Vương đại phu am hiểu là khoa nhi vẫn là sản khoa. Vương đại phu mình đi đường đều run lên, Hàn Ảnh thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn có năng lực cấp cứu cái gì, mới có câu hỏi này. Hạ nhân không rõ ràng cho lắm địa gãi đầu một cái. Chưa từng nghe nói có chuyên môn sản khoa, bảo đảm sinh canh, thúc đẩy sinh trưởng canh, là mỗi vị đại phu đều sẽ mở đơn thuốc. Hàn Ảnh nhắm lại mắt, chưa từ bỏ ý định địa truy vấn. Nếu là sản xuất quá trình bên trong, sản phụ xuất hiện khó sinh, lại muốn thế nào là tốt? Tình huống này, hạ nhân tỷ tỷ liền phát sinh qua, thật đúng là không biết thế nào xử trí. Khó sinh, đại phu sẽ để cho sắc cầm máu canh, bất quá cũng không phải là đối người người đều có tác dụng, có thể hay không dừng được muốn nhìn sản phụ số phận. Nếu là ngăn không được, liền dùng thúc đẩy sinh trưởng canh, đem búp bê thuốc dục tới. Lần này Hàn Ảnh xem như nghe rõ. Ở chỗ này, búp bê mệnh so sản phụ quý giá, xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều lấy bảo đảm búp bê mệnh làm chủ, còn như sản phụ sống hay chết, đều xem chính nàng mệnh có đủ hay không cứng rắn. Hàn Ảnh 10 phần không thể tiếp nhận loại quan niệm này. Nói đến tàn nhẫn một điểm, búp bê khi sinh ra trước đó, chỉ là một đoàn huyết nụ, khả năng có ý thức, sẽ đau nhức. Nhưng là, sản phụ lại là người sống sờ sờ a coi như không nói cảm tình, chỉ suy tính được mất. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, một cái trưởng thành nữ tử, có thể giúp trong nhà làm 30 năm sống. Búp bê có thể hay không thuận lợi lớn lên còn chưa nhất định. Mà lại, lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, sản phụ còn sống, còn có thể tái sinh càng nhiều búp bê. Thế nào tính, sản phụ mệnh đều bị hoa hoa mệnh đáng tiền. Hạ nhân lại khác ý Hàn Ảnh ý nghĩ, cả gan phản bác. Búp bê là nhà mình có đủ, tương lai kế thừa từ nhà hương hỏa, nàng dâu không có còn có thể tái giá, dù sao hàng năm quan phối nữ tử còn nhiều. Khó trách, đại càn quốc phí hết tâm tư phát triển nhân khẩu, nhưng vẫn là phát triển không nổi. Cưỡng chế nữ tử hôn phối sinh con, ngược lại thành nữ tử không được chân quý lý do. Đơn giản buồn cười. Hàn Ảnh không phải là thánh nhân, cũng không nghĩ tới phổ độ chúng sinh cái gì. Nhưng, dạng này vặn vẹo giá trị quan, vẫn là để hắn khó mà tiếp nhận. Ở trong lòng âm thầm thề, một ngày kia, hắn nhất định phải hủy bỏ cưỡng chế nữ tử hôn phối chính sách. Không chỉ là đối nữ tử đồng tình, càng là vì đại càn quốc cường thịnh. Không trông cậy được vào đại phu, cũng chỉ có thể trông cậy vào hai cái nàng dâu mình không chịu thua kém. Cũng may sớm mời bà đỡ kinh nghiệm phong phú, đã trong nhà ở một tháng, đối hai cái nàng dâu tình huống 10 phần hiểu rõ. Hai cái nàng dâu cũng rất tin tưởng nàng. Lại có Vương Thẩm giúp đỡ toa chấn, chấn an hai cái nàng dâu cảm xúc. Sản xuất quá trình coi như thuận lợi. Dù là như thế, hai cái nàng dâu vẫn là đau suốt cả đêm, thường đông thời gian, phân biệt sinh hạ một trai một gái. Bà đỡ đem hai cái búp bê thu thập sạch sẽ, dùng đỏ chót tã lót gói kỹ, ôm đến cho Hàn Ảnh nhìn. Hàn Ảnh nhìn xem hai tấm vừa đỏ lại nhíu khuôn mặt nhỏ, tâm tình rất là phức tạp. cái này nhi nữ xong toàn rồi, chính là quá xấu một chút, giống đỏ bị hầu tử. Một cái bút bê tựa hồ nghe đến Hàn Ảnh oán thầm, đột nhiên chu cái miệng nhỏ, ố ra một tiếng khóc lớn lên. Hàn Ảnh giật mình kêu lên, vội vàng đem bút bê còn cho bà đỡ. Vật nhỏ tính tình như thế lớn, khẳng định là tiểu tử. Nhìn một cái khác nhiều ngoan, nhỏ áo đông không thể nghi ngờ. Lại nghe bà đỡ lấy lòng nói, thiên kim tiếng khóc như thế vang, xem xét liền thân thể cường tráng, dễ bôi. Nguyên lai tính tình lớn mới là nữ nhi. Ai, tính tình lớn liền lớn đi, khỏe mạnh trọng yếu nhất. Tại bút bê tiếng khóc vang lên trong ngáy mắt, có một loại cảm giác kỳ quái từ Hàn Ảnh toàn thân vượt qua. Nên thế nào hình dung đâu? Tựa như uống một ngụm nước nóng, ấm áp lan tràn đến toàn thân. Hàn Ảnh ý thức được mình khả năng không đồng dạng, vội vàng hướng hệ thống chứng thực. Đạt được hệ thống trả lời khẳng định. Chúc mừng túc chủ mừng đến Lân Nhi, thu hoạch được quy pháp quyết, chúc mừng túc chủ thu hoạch được may mắn giá trị 100. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bảo tàng cầu mảnh vỡ 2. Hàn Ảnh hỏi qua hệ thống mới biết được, cái này quy pháp quyết chính là thượng cổ công pháp, nội ngoại kiêm tu, từng là nào đó đại phái bảo vật chân phái. Tu luyện đến đại thành liền có thể vũ hóa phi thăng. Hàn Ảnh cảm thấy hệ thống có chút kéo, ngay cả vũ hóa phi thăng đều tới. Nếu như cái này quy pháp quyết thật có như thế lợi hại, thế nào sẽ thất truyền mấy ngàn năm? Bởi vì tu quy pháp quyết đại thành đều thành tiên. Hệ thống trả lời làm cho không người nào có thể phản bác. Hàn Ảnh liền không đi nghiên cứu kỹ, dù sao nói toạc lớn ngày hắn cũng không tin thành tiên chuyện này tồn tại. Có thể cường thân kiện thể, động tác càng linh mẫn, khí lực càng lớn, hắn liền đủ hài lòng. Hàn Ảnh đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề khác. Vợ ta cho ta sinh 2 cái, chỉ có 1 phần ban thưởng. Dĩ nhiên không phải, sinh 1 cái liền có 1 phần ban thưởng, sinh 2 cái đương nhiên là có 2 phần ban thưởng, sinh càng nhiều, ban thưởng càng nhiều nha. Hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn mấy phần ban thưởng sáp nhập, đạt được cao cấp hơn ban thưởng. Chỉ là 1 phần khác ban thưởng, không tiện trực tiếp cho ngươi, ngươi ngày sau tự nhiên biết. Cái này đều cái gì cùng cái gì, ban thưởng còn có không tiện cho. Hàn Ảnh cảm thấy hắn hệ thống không đáng tin cậy. Bất quá cũng cầm hệ thống không có cái gì biện pháp, chỉ có thể trước như thế. Bồi nàng dâu nhịn cái suốt đêm, Hàn Ảnh có chút mệt mỏi. Hỏi qua hai người thiếp thân nha hoàn, hai người đều ăn xong ngủ thiếp đi, liền cũng dự định trở về ngủ bù. Đi ngang qua mặt trăng cửa lúc, đã vây được rơi vào mơ hồ, mở cửa thời điểm lực tay hơi bị lớn. Giang giác một tiếng vang nhỏ, thật tâm đồng thau vào cửa, lại bị hắn bóp gãy. Ta đi, đây chính là quy pháp quyết uy lực. Hàn Ảnh trong nháy mắt tinh thần, thử cầm bút lên một khối đá, nắm đấm lớn tảng đá ứng thành mà nát. Nát những cây, to cỡ miệng chén nhánh cây cũng đoạn mất. Xem ra không phải là nằm động, mình thật có được viễn siêu với thường nhân lực lượng. Như vậy, vượt nóc băng tường cái gì, hẳn là cũng không đáng kể đi. Hàn Ảnh hít sâu một hơi, thả người nhảy một cái, liên thẳng kịch. Thật sự là hắn nhảy lên cao đến 2 mét mái hiên, nhưng hắn còn không hiểu như thế nào khống chế sức mạnh. Tại trên mái hiên lung la lung lay, cố gắng bảo trì cân bằng, cuối cùng nhất cắn răng một cái, trực tiếp nhảy xuống tới. Cùng lắm thì khoảng một chút, đau mấy ngày, dù sao cũng so để bọn hạ nhân nhìn thấy hắn giống con đại mã hầu đồng dạng tại trên mái hiên nhảy tương tốt. Tưởng tượng cảm giác đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Hàn Ảnh mở mắt ra, phát hiện mình đứng yên trên mặt đất. Chương 47. Khoai tây sau đó mấy ngày, Hàn Ảnh nốt tại trong nhà đại môn không ra nhị môn không bước. Ngoại trừ bồi nàng dâu hải tử, chính là dành thời gian thích ứng quy pháp quyết. Lần ngược thí nghiệm sau, hắn cơ bản tổng kết ra quy phó quyết uy lực. Không giống phim truyền hình bên trong diễn như vậy khoa trường, lại là ngự gió mà đi, lại là một quyền đánh sập một ngọn núi cái gì. Bay cái mái hiên nhà đi cái bích cái gì chính là không có vấn đề, nhảy cái 5-7 mét xa cũng không thành vấn đề. Mao đủ kình chạy cái mạ dạ tổng cũng không thành vấn đề. Gặp gỡ sơn tặc cái gì, chí ít không cần đứng đấy cho chết, có thể cùng sơn tặc khoa tay một hồi. Hắn thỏa mãn, cũng có chút hiếu kỳ, hệ thống nói trước mắt hắn là sơ cấp, trung cấp, cao giai lại sẽ là cái gì dạng. Đúng, còn có một cái khác ban thưởng. Hắn hỏi qua hệ thống nhiều lần, không tiện trực tiếp cho hắn, cũng nên nói cho hắn biết trong cái nào đi. Hệ thống lại chỉ là trả lời nói, có cày cấy liền có thu hoạch. Đến, còn cho hắn túm bên trên triết học. Không nói thì không nói, ai mà thèm. Hàn Ảnh ở nhà bồi mấy ngày nàng dâu, dẫn tới cái khác nàng dâu đại phát hờn dỗi. Cũng không phải ăn dấm cái gì, mà là hắn đem cái khác nàng dâu đều phải đi ra các thủ một đám, hắn không đi thay ca, nàng dâu nhóm không có cách nào trở về nhìn búp bê. Nàng dâu nhiều cũng là phiền á, Hàn Ảnh không thể không kết thúc ngày nghỉ, về thạch đầu thôn. Tác phường bên trong một mảnh khí thế ngất trời. Các công nhân nhìn thấy Hàn Ảnh, đều hướng hắn nhếch môi cười, tranh nhau cùng hắn chào hỏi. Đông ra xem như dạng này, cũng coi là một loại thành công đi. Hàn Ảnh tại tác phường các nơi tuần sát một vòng, hỏi mấy ngày nay sản xuất tình huống. Quản sự trả lời nói, hết thảy bình thường, hắn cũng liền không hỏi thêm nữa. Nhớ lại văn phòng nghỉ chân một chút. Thôn trưởng khiêng cây quốc chạy đến tìm hắn. Hàn tiểu tử, ngươi tới lui bãi bên trên xem một chút đi, thế nhưng là ra khỏi quái sự. Hàn Ảnh trước mặt cái bãi, vị lao ra tử giúp hắn vỗ ngực thuật khí, lại ngược lại trả lệnh cho hắn giải nóng. Ngài đừng nội, có cái gì nói từ từ nói. Lao ra tử nhanh 70, cái này nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, hắn đến này nay chết. Là khoai sọ thành tinh. Thôn trưởng cũng nói không rõ vấn đề ở chỗ nào, một mực lôi kéo Hàn Ảnh đi xem. Hàn Ảnh sợ hắn sốt ruột, đành phải biện hắn đi bãi. Nguyên bản bị thôn trưởng triệu tập đến đào khoai sọ mấy người, cách thật xa đứng đấy, không dám tới gần. Thôn trưởng chỉ vào vừa móc ra mấy cái khoai sọ. Ta nhìn hôm nay ngày tốt, nghĩ đến dẫn người đem khoai sọ thu hồi đi, thế nhưng là rõ ràng hôm qua ta còn tới tham qua, khoai sọ cái đỉnh cái dáng rất tốt, lại có thể bán cái giá tốt. Kết quả hôm nay móc ra xem xét, cái này khoai sọ cũng thay đổi dạng, không phải là thành tinh là cái gì. Hàn Ảnh tiến lên xem xét, cười. thôn trưởng nói tới thành tinh khoai sọ, rõ ràng chính là khoai tây. Trồng chính là khoai sọ, mọc ra chính là khoai tây, mẫu chốt là, vẫn là trong vòng một đêm biến. Khó trách đem lão gia tử sợ đến như vậy. Dù ai đều phải được. Hàn Ảnh càng phát ra nhận định, hệ thống không đáng tin cậy. Ban thưởng là khoai tây, lo lắng lập tức xuất hiện quá nhiều, gây nên hoài nghi, trực tiếp cho hắn mấy cái làm hạt giống chậm rãi sinh sôi chính là, nhất định phải tới này sao vừa ra. Chớ hoảng sợ. Loại tình huống này là bình thường. Hàn Ảnh phát huy lớn lắc lư tinh thần, tận lực giải thích được hợp tình hợp lý. Bán ta đầu gốc dạ khoai sọ hạt giống nhà kia nói, nhà hắn cũng xuất hiện qua loại tình huống này, hắn sợ ta hiểu lầm hắn bán giả hạt giống, cố ý cùng ta nói qua, ta quên cùng ngài nói. Thôn trưởng bán tín bán nghi nhìn xem Hàn Ảnh. Hắn sống 70 năm sau, cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này. Bất quá, Hàn Ảnh cũng không cần thiết lừa hắn. Kia, những này khoai sọ làm sao đây? Ta quên hỏi người kia nên thế nào xử lý. Nếu không dạng này, ta đem những này biến hình nấu mấy cái nếm một chút, nếu như có thể ăn, liền loại đến bên cạnh đi. Tốt xấu là khẩu phần lương thực ăn, đừng trả đạm. Gần nước nơi tốt trở lại đến, tiếp tục trồng khoai sọ chính là. Khoai tây không chọc thổ địa, bất quá cái này không chọc cũng có cái hạn độ, bãi độ ẩm quá lớn, cũng không thích hợp loại khoai tây. Thôn trưởng tiết kiệm cả một đời, phàm là có thể vào miệng đồ vật liền không bỏ được bạch ném đi. Nghe Hàn Ảnh nói như vậy, ngược lại là rất đồng ý, bất quá không dám tùy tiện liền cho nhiều người ăn, mình lấy trước hai cái khoai tây về nhà. Cũng không có bỏ được vì thứ này lên nổi, vừa vặn trên lò nấu lấy gạo cây cơm, liền đem khoai tây tiện tay ném địa lò sáng bên trong. Không có nghĩ rằng, hắn ra ngoài tản bộ một vòng, trở về lại nhìn thấy hai cái tiểu tôn tử đang ngồi ở nhà bếp ngưỡng cửa, cướp ăn cái gì đồ vật. Khiếp mắt nhìn kỹ, cũng không chính là thiêu đến cháy đen quay sọ. Tiểu tôn tử thế nhưng là tâm can bảo bối của hắn, ăn xảy ra chuyện đến, hắn đến đau lòng chết. Thôn trưởng xông đi lên đoạt lấy hai người trên tay không ăn xong khoai sọ, một người đánh một bàn tay. Ăn một chút, cái gì cũng dám ăn. Ăn ngon. Ra ra, ăn ngon, ngài nếm một chút. Thôn trưởng không có bỏ được ra tay đoạt gắt, hai người trông nóng hắn để hắn nếm một chút khoai sọ. Cái đồ chơi này cho dù tốt ăn có thể ăn ngon đi nơi nào. Thôn trưởng thử cắn một cái, lập tức hai mắt tỏa sáng. Muốn nói ăn ngon, là so ra kém khoai sọ. Lại so khoai sọ nhiều một chút sàn sạt cảm giác, nhất là đốt qua tiêu hương, ăn được một ngụm còn muốn lại ăn. Có ăn ngon hay không không trọng yếu, ăn không chết người, có thể chắc bụng so cái gì đều muốn gấp. Thôn trưởng nếm qua khoai tây, ôm hai cái tiểu tôn tử ngồi tại viện tử chờ mấy canh giờ, cũng không có chỗ nào không thoải mái. Ngày thứ hai mang theo còn lại khoai tây tìm đến Hàn Ảnh. Những cái kia hư mất khoai sọ có thể ăn, ta cùng ta tiểu tôn tử đều ăn, chuyện gì không có. Hàn Ảnh thật thay khoai tây oan đến hoảng. Sản lượng cao, dịch chữ tồn, còn có thể ra công thành các món ăn ngon. Gặp được hai năm, càng là cứu mạng đồ vật, lại bị thôn trưởng nói thành là xấu. Đã có thể ăn, chúng ta tiếp lấy loại. Cũng đừng gọi khoai sọ, liền gọi khoai tây đi, có cái phân chia. Thôn trưởng không có ý kiến gì. Gọi cái gì còn không phải món đồ kia. Khoai tây như vậy ở cái thế giới này gặp ánh sáng, chỉ là trước mắt chỉ có chừng 100 cái. Muốn thành quy mô trồng, còn cần 1-2 năm thời gian. Đến lúc đó sẽ giải quyết rất nhiều người vấn đề no ấm, ngẫm lại còn trách kích động lặc. Hàn Ảnh đối khoai tây 10 phần coi trọng, cố ý bàn giao cho thôn trưởng, để lão nhân gia ông ta hảo hảo chiếu khán. Thôn trưởng hiểu sai ý, coi là Hàn Ảnh cũng lo lắng khoai tây tà tính. Cố ý đang trồng khoai tây kia mảnh đất bên trên dựng lên rễ cây gậy trúc, trói lại rễ vải đỏ bể trên đi. Bãi sông diện tích không nhỏ, chỉ là Hàn Ảnh một mực không có thời gian hảo hảo quy hoạch. Vừa vặn gần nhất không có ý định đi xa nhà, liền muốn lấy để cho người ta thu thập ra một mảnh đến, loại chút củ sen, tốt nhất lại nuôi chút cá. Đi bãi sông địa trên đường, trong lúc vô tình nhìn thấy khoai tây trong đất thôn trưởng bố trí, không khỏi sinh ra không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bất quá, vải đỏ đầu liền vải đỏ đầu đi, chỉ cần có thể cam đoan khoai tây sản lượng là được. Thôn trưởng nghe nói Hàn Ảnh muốn trồng củ sen, cảm thấy hơi khó. Ta mảnh này cũng không nghe nói nhà ai loại món đồ kia, có thể trở lên được không? Lại nói món đồ kia ta đi phụ thành ăn tịch thời điểm nếm qua một lần, không có cảm thấy chỗ nào ăn ngon. Ăn ngon, đó là bọn họ sẽ không làm, đến trồng ra đến ta trước làm một lần cho ngài nếm một chút. Hàn Ảnh muốn làm sự tình, liền không có người có thể ngăn được. Chương 48. Cầu hôn thôn trưởng cũng không có ý định ngăn đón Hàn Ảnh, người trẻ tuổi đầu óc khẳng định so lão đầu tử linh hoạt. Không phải nhất đại không bằng nhất đại, không phải là sòng con bê. Chỉ là cho hắn để tỉnh một câu. Hắn không nghe còn chưa tính. Thành, ngươi nghĩ loại ta liền loại, bất quá ngươi đến nghe ngóng tốt thế nào loại, quay đầu hảo hảo dạy một chút ta. Hàn Ảnh dựng lấy thôn trưởng bà bay, dùng sức chút đầu. Hắn sao mà may mắn, xuyên qua đến như thế có yêu trong thôn tới. Khi còn bé sự tình hắn là không nhớ rõ, nhưng, từ hắn tới sau này, vô luận muốn làm cái gì, người trong thôn đều rất trợ giúp hắn. Hắn lại có cái gì lý do, không cho người trong thôn thời gian trôi qua tốt hơn đâu. Hàn Ảnh hạ quyết tâm muốn trồng củ sen, cho Chu Đức Trương viết thư mời hắn hỗ trợ làm điểm phẩm chất tốt hạt giống, để Trương Đại Pháo đưa hàng thời điểm tiện đường dẫn đi. Trương Đại Pháo tiếp nhận tin, lại ấp úng đứng đấy bất động. Có việc nói, ra hai chuyến cửa thế nào còn trở nên nương môn nhi chít chít. Hàn Ảnh lo lắng hắn ở bên ngoài trong họa, không dám cùng Trương Thư lại nói, kéo hắn ngồi vào trên ghế. Ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không tại bên ngoài đánh bạc rồi? Trêu chọc phải gái lầu xanh rồi. Kia là thế nào, ngươi ngược lại là nói. Trương Đại Pháo mặt, vậy mà đỏ lên. Ngươi nhìn, tẩu tử đều cho ngươi sinh hai cái búp bê. Ta tháng sau liền tròn 18, việc hôn nhân còn không có định ra đến đâu. Hóa ra tiểu tử này là muốn cưới nàng dâu, cũng làm cho hắn bạch khẩn trương một lần. Ngươi bây giờ thế nhưng là tiểu tài chủ, tồn vốn riêng đủ tại phủ thành mua cái ba tiến tòa nhà đi. Còn sợ cưới không lên nàng dâu. Trương Đại Pháo gặp Hàn Ảnh không có lĩnh hội chính mình ý tứ, vội la lên: "Đính hôn việc này là có bạc liền có thể hoàn thành sao? Ta chọn chúng La Tú Tài nhà nha đầu, cho ta ra ra nói đến mấy lần, để hắn giúp ta đi cầu hôn, hắn một mực không có động tĩnh." La Tú Tài nhà nha đầu sinh bộ dáng tốt, tư thái cũng tốt, nói chuyện ấm ấm nu nu, khẳng định già nhiều người muốn cưới về nhà. Lại trễ chút, liền đến đã không kịp. Trương Đại Pháo dưới tình thế cấp bách, nói đến loạn thất bát ao. Bất quá Hàn Ảnh cũng nghe minh bạch, cũng đại khái đoán được Trương Sách Sử không đi La gia cầu hôn nguyên nhân. Thì huyện loại địa phương này, tú tài thế nhưng là hiếm có cực kỳ. La cô nương bản thân lại các loại ưu điểm, coi như Trương Thư lại đi cầu hôn, La Tú Tài lớn tỷ lệ cũng chướng mắt Trương Đại Pháo. Cần gì phải tự chốt nhục nhã? Hàn Ảnh nghĩ khuyên Trương Đại Pháo nhận rõ hiện thực, lại có chút không mở miệng được. Chính dầu dĩ, Trương Đại Pháo yếu ớt nói: "Ta cũng biết ta không xứng với La gia nha đầu, nàng là mây trên trời, ta chính là trên đất bùn. Nàng là trong nước hoa, ta chính là trên núi nát lá cây tử. Thế nhưng là trong lòng ta chính là không bỏ xuống được nàng, nếu như ta có thể lấy được nàng, ta nhất định cả một đời đối nàng tốt." Hàn Ảnh khuyên hắn từ bỏ nói thì càng không nói ra miệng. Cuối cùng nhất vô bờ vai của hắn: "Việc này ta thay ngươi nghĩ biện pháp, được hay không được ta hết sức nỗ lực, coi như không thành, cũng không tiếc nuối." "Đúng đúng, ta chính là ý tứ này." Trương Đại Pháo nghe vậy, kích động đến không biết như thế nào cho phải. "Hàn ca, ngươi chính là của ta chi kỷ, trong lòng ta nghĩ cái gì ngươi cũng biết. Ta trung thân đại sự liền giao cho ngươi a, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành." "Không phải là, hắn chỉ nói là nghĩ biện pháp, thế nào liền giao cho hắn?" Hàn Ảnh trừng mắt Trương Đại Pháo bóng lưng, cảm giác mình bị hố. "Bất quá, huynh đệ vốn chính là dùng để hố, hắn cũng không ít hố Trương Đại Pháo. Đã đáp ứng muốn giúp Trương Đại Pháo nghĩ biện pháp, Hàn Ảnh ngày thứ hai tìm huyện lệnh hỗ trợ." Huyện lệnh nghe xong là việc này, đưa tay đè lên mi tâm. "Chuyện này Trương Thư lại đã cùng ta đã nói rồi, ta cũng giúp hắn hỏi qua La Tú Tài ý tứ. La Tú Tài ngại Trương gia mấy đời không có đi ra người đọc sách, Đại Pháo lại không quá thành dụng cụ. Trương Thư lại không cùng Đại Pháo nói chuyện này, có thể là sợ đã kích hắn đi." Hàn Ảnh còn có chút chưa từ bỏ ý định. "Lại phiền phức nhạc phụ đại nhân một lần, giúp đỡ hỏi một chút thôi, vạn nhất La Tú Tài thay đổi chủ ý đâu. Đại Pháo giống ta thân huynh đệ, chuyện của ta bên trên không ít xuất lực, hắn đã đem chuyện này nắm cho ta, ta cũng không thể mặc kệ, tốt xấu hỏi một tiếng, được hay không được, ta cũng coi như xứng đáng Đại Pháo. Không có người sẽ không thích người trọng tình trọng nghĩa." Hàn Ảnh nói đều nói đến đây cái phân thượng, huyện lệnh không tốt lại nói không giúp đỡ. Để tỏ lòng đối La Tú Tài tôn trọng, cố ý đổi thân thường phục, mang theo Hàn Ảnh đến La gia đến nhà bái phòng. Hàn Huyên qua sau, Hàn Ảnh đứng dậy hướng La Tú Tài khom người thi lễ. Đem Trương Đại Pháo nắm cầu mong gì khác thân sự tình nói. La Tú Tài trên dưới dò xét hắn hai mắt. Không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, không có trực tiếp tự tuyệt, liền còn có hy vọng. Hàn Ảnh nắm chặt cái này cơ hội khó được, đem Trương Đại Pháo hung hăng khen một trận. Trước đó là có chút tinh lịch, lại nhất là trọng tình nghĩa. Như thế nào giúp ta trông coi hơn nửa cuộc đời ý, thường quay về với Giang Nam, kiến thức cũng so trước đó nhiều. Tuy nói không thích đọc sách, đầu óc cũng rất linh quang, đối đãi người cũng tìm không ra sai tới. Phàm là cùng hắn kết giao qua khách thương, sinh ý liền không có làm không được. Đầu này, Hàn Ảnh có chút giật vàng. Xa phòng, nước hoa đều cũng không đủ cầu, ngồi tại cửa hàng bên trong liền có bó lớn khách thương tới cửa cầu mua. Vì đem đơn đặt hàng sớm chút, thậm chí tự mình cho Đại Pháo chỗ tốt. Những này, Đại Pháo đều không có giấu giếm Hàn Ảnh, đẩy không xong chỗ tốt, cùng hắn một người một nửa. La Tú Tài đưa tay đánh gãy Hàn Ảnh. "Người ý tứ ta hiểu được, chỉ là trong nhà của ta có ba cái tiểu nữ, không biết vị kia Trương công tử cầu hôn chính là cái nào?" Hàn Ảnh trợn tròn mắt. Trương Đại Pháo chỉ nói là La gia nha đầu, không có nói là cái nào, á cũng không thể đem ba cái đều cưới đi. Hắn tin tưởng, nếu như hắn dám nhắc tới yêu cầu này, La Tú Tài có thể cầm cây chổi đuổi hắn ra khỏi đi. Chính là vị kia, ôn nhu nhất. Hàn Ảnh lo lắng lần sau ngay cả La Tú Tài cửa đều vào không được, hồi ức một phen Trương Đại Pháo miêu tả, chọn lấy cái có đại biểu tính đặc điểm nói ra. La Tú Tài nghe vậy, nhíu mày. Ba cái nữ nhi bên trong, ôn nhu nhất chính là hắn trưởng nữ, chẳng những ôn nhu, bộ dáng tính tình nữ công đều là tốt nhất. La Tú Tài cũng là nghe nói Trương Đại Pháo bây giờ đi theo Hàn Ảnh làm ăn, tiền đồ, mới động đem nữ nhi gả cho hắn tâm tư. Nhưng, đem trưởng nữ gả cho hắn, vẫn có chút không bỏ được. Nghĩ lại, gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, không phải là nhà mẹ đẻ nhẫn tâm không thương nữ nhi, mà là hỏi tới nhiều, nữ nhi tại nhà chồng thời gian càng khổ sở hơn. Trương gia tuy nói đều là người thô kệch, ngược lại không nghe nói có cái gì thói quen. Trưởng nữ gả đi, ăn mặc là không lo. Tương lai tại bút bê trên thân nhiều xuống dưới chút công phu, còn có cơ hội dạy một bộ mũ phượng khăn quàng vai. Vừa nghĩ như thế, giống như cửa hôn sự này cũng không tệ. La Tú Tài chậm rãi nhẹ gật đầu. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, vẫn là mời Trương gia trưởng buổi tới, tinh tế thương lượng đi. Đây ý là được rồi. Hàn Ảnh vui mừng quá đỗi, so với mình cưới vợ còn cao hứng hơn mấy phần. Thay Trương Đại Pháo cảm ơn La Tú Tài thành toàn, chạy về đi thông chi Trương gia, người tới chính thức cầu hôn. Chương 49. Sai lầm Trương Đại Pháo từ Giang Nam trở về, Trương Thư lại đã thay hắn đi đến tam ngôi sáu mời quá trình, ngay cả hôn thư đều tìm người viết xong, chỉ chờ hắn trở về ấn lên thủ ấn, đưa đi quan phủ báo cáo chuẩn bị, liền có thể bái đường thành thân. Trương Đại Pháo kích động hai mắt rưng rưng, bịch một tiếng liền cho Trương Thư lại quỳ xuống. "Gia gia, ta liền biết ngài hiểu rõ ta nhất. Ngài yên tâm, sau này ta nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài, kiếm nhiều tiền, mua cho ngươi tòa nhà lớn." Lời này từ nhỏ đến lớn, Trương Đại Pháo có nói hay chưa 100 lần cũng có 80 lượt. Trước kia Trương Thư lại chỉ là nghe cái cao hứng, bây giờ Trương Đại Pháo đi theo Hàn Ảnh làm ăn, tiền đồ, không chừng thật là có hắn nói như thế một ngày. Trương Thư lại già nghi ngờ rất an ủi, đem hôn thư thả trên tay Trương Đại Pháo. Gia gia còn có thể sống mấy năm, trụ hay không trụ tòa nhà lớn đều khiến cho, chỉ là ngóng trông huynh đệ các ngươi đều có thể hảo hảo. La tiểu thư là ngươi chủ động cầu tới, huyện lệnh đại nhân cùng Hàn tiểu tử thay ngươi lên cửa nói cùng, thành thân ngươi nhưng phải hảo hảo đối xử mọi người nhà, sớm một chút cho ta thêm cái mập mạp chắc trai. Trương Đại Pháo liên thanh đáp ứng, lau lau nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hôn thư. Đây là hắn cùng La gia nha đầu hôn thư, ngẩng đầu bên trên liền biết hắn hòa. Đây là ai? Trương Đại Pháo cho là mình hoa mắt nhìn lầm, xoa xoa con mắt lại nhìn một lần. Thế nào vẫn là không đúng. Gia gia, ngài giúp ta nhìn xem, cái này hôn thư bên trên viết thế nhưng là La Hủ Ấm. Cái gì La Hủ Ấm? Hắn nhớ kỹ La gia lấy ra danh thiếp bên trên, rõ ràng biết là La Huyền Huyền. Xác định định sai việc hôn nhân, hai ông cháu đều trợn tròn mắt. Trương Thư lại vừa quan tâm, đập Trương Đại Pháo một bàn tay. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng, bây giờ hôn sự đều định ra, nơi nào còn có đổi ý đạo lý? Còn hắn là Hủ Ấm vẫn là Huyền Huyền, đều là La gia nữ nhi, đều như thế, ngươi dọn dẹp một chút chuẩn bị thành thân đi. Trương Đại Pháo không đồng ý đối với người khác tới nói, cưới cái nào đều như thế, đối với hắn không phải là. La Hủ Ấm mới là người trong lòng của hắn, hắn chỉ cần La Hủ Ấm. Cùng Trương Thư lại nói không rõ, Trương Đại Pháo chạy đi tìm Hàn Ảnh hỗ trợ, nói cái gì đều muốn đem việc hôn nhân đổi lại. Hàn Ảnh sọ não đau. Tại chỗ chuyển đường này, nghĩ cũng đánh Trương Đại Pháo. Ngẫm lại mình cũng có nhất định trách nhiệm, lại không đánh. Trương Đại Pháo tìm cái chết, nói cái gì đều chỉ muốn La Hủ Ấm. Hàn Ảnh bị hắn huyên náo không có cách, đành phải dẫn hắn đi La gia. La Tú Tài nghe nói Trương Đại Pháo muốn đổi người, ánh mắt nhìn hắn bên trong như muốn phun lửa. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lan ra ngoài. Ta La gia nữ nhi là cho phép ngươi thiêu tam giản tự sao? Hàn Ảnh có thể hiểu được La Tú Tài phẫn nộ, hắn nhưng là trên trấn số một số hai người thể diện, nữ nhi từ hôn đã là chuyện rất mất mặt, còn muốn đổi một cái, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, với hắn mà nói sống còn khó chịu hơn chết. Nhưng Trương Đại Pháo không lấy được La Hủ Ấm muốn chết muốn sống, buộc hắn cưới về cái La Huyền Huyền, song phương trong lòng đều có cách ngăn, ngủ ở trên một cái giường cũng là mạo hợp thần cách, đối với song phương đều là tổn thương. Hàn Ảnh kiên trì hướng La Tú Tài nhận lỗi. Đầu tiên là vì chính mình tới nói vẫn là không có xác định nhân tuyển, liền tự cho là đúng đưa ra La Huyền Huyền, dẫn đến sau đó một hệ liệt sai lầm phát sinh. Sau đó lại thay Trương Đại Pháo đưa ra thay người nhận lỗi. Ngồi xong lễ lại quên. Đại Pháo đưa ra bực này vô lễ thỉnh cầu, cũng không phải là không biết cấp bậc lễ nghĩa cô ý nhục nhã phụ thượng, mà là xuất từ đối lệnh ái một tấm chân tình. Còn xin La tiên sinh xem ở hắn phần này thực tình bên trên, tắc thành cho hắn đi. Phụ mẫu sở cầu bất quá là nhi nữ bình an trôi chảy, Đại Pháo mình cầu tới nhân duyên nhất định gấp đôi chân quý lệnh ái tất sẽ không thụ ủy khuất. Nguyên chính là ta làm việc không dẫn dắt gửi tới hậu quả. Nếu có người nói nguyên duyên, ta tự sẽ thay phụ thượng làm sáng tỏ. Trương Đại Pháo cũng liền vội vàng gật đầu. Ta thể, ta tuyệt đối sẽ đợi đủ lắm tốt. Nếu có làm trái lời ấy, thiên lôi đánh xuống. Ai dám nói nguyên duyên, ta nện bất tử hắn. La Tú Tài nhắm lại mắt, thở dài một tiếng. Chính như Hàn Ảnh nói, hắn sở cầu bất quá là chúng nữ nhi có thể gả người tốt nhà, không cầu đối phương đại phú đại quý, nhưng cầu có thể thiện đại nữ nhi của hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không đồng ý cùng Trương gia việc hôn nhân. Nếu như bị người ta biết từ hôn nguyên do, chẳng những trưởng nữ sẽ bị người chế nhạo, sau này việc hôn nhân gian nan, tiểu nữ nhi chỉ sợ cũng phải bị người lên án, có không tuân thủ phụ đạo tiến hành, dẫn tới Trương Đại Pháo coi như từ hôn cũng muốn cưới nàng. Thế nhưng là, như ý thay người, lại đem trưởng nữ đặt để chỗ nào? Hy sinh một cái, vẫn là hai cái, tựa hồ đã thành tử cục. La Tú Tài xoắn suýt không thôi, thực sự hạ không được quyết định. Phụ thân. Một đường giọng nữ tại cửa sau bên ngoài vang lên, ấm ấm nhu nhu lộ ra ấm áp, chỉ là đơn giản hai chữ, liền để cho người ta có loại như một xuân phong cảm giác. La Tú Tài vội vàng ngăn cản. Phụ thân nơi này có ngoại nam tại, không muốn vào tới. Màn cửa gảy nhẹ, một vị giai nhân đã cất bước đi đến. Giai nhân dáng người trung đẳng, tướng mạo đoan trang nguyên nước, mặc một bộ màu lam nhạt ngầm hoa so kẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra nồng đậm thư quyền khí. Giai nhân trong mắt không nhìn Hàn Ảnh hai người, chỉ hướng La Tú Tài phúc thân hành lễ. Ngữ khí bình tĩnh không lay động, chậm rãi nói: "Phụ thân, nữ nhi đã biết, còn xin phụ thân đồng ý thay đổi hôn thư đi." Nói là thay đổi hôn thư, kỳ thật chính là thay người. La Tú Tài với lòng không đành. "Huyền Huyền, đổi hôn thư, ngươi lại như thế nào?" La Huyền Huyền giật giật khóe miệng, cười nhạt một tiếng. Nếu có người cầu hôn, ta liền gả hắn, như không người cầu hôn, luôn có quan phủ hôn phối, nữ nhi tổng không còn như chết già trong nhà. La Tú Tài sợ chính là La Huyền Huyền thanh danh bị hao tổn, không người cầu hôn, chỉ có thể bị quan phối, cả một đời bị khúc cầu toàn. Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên một chỉ Hàn Ảnh. "Ngươi đến cưới ta Huyền Huyền." Hàn Ảnh không nghĩ tới sẽ kéo tới trên đầu mình, phủ. La Tú Tài lời vừa ra khỏi miệng, càng phát ra cảm thấy mình ý nghĩ là chính xác, để La Huyền Huyền gả cho Hàn Ảnh, chí ít so quan phối mạnh. Cưới không lên nữ nhân chỉ có thể dựa vào quan phủ phân phối nam nhân, không phải là nghèo chính là lười, lại không là chính là có cái gì thói quen. Hắn nhưng không nỡ nữ nhi của hắn đến cái loại người này nhà chịu khổ. "Ngươi cũng đừng nói ta lừa ngươi, sự tình có phải hay không bởi vì ngươi mà lên?" "Cái này cũng là sự thật. Ngươi có biết nữ tử thanh danh bị hao tổn, đối kết hôn lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Lỡ tỷ lệ là không có người trong sạch đi cầu hôn, chỉ có thể chờ đợi quan phối. Nữ nhi của ta tính tình, phẩm cách, tài tình đều là cực tốt, lại có chỗ nào không xứng với ngươi?" "Đương nhiên không có. Thật muốn luận xứng hay không vấn đề, mình không xứng với La Huyền Huyền mới là." Mỗi đầu đều để người vô pháp phản bác, chính Hàn Ảnh đều cảm thấy không tới La Huyền Huyền thiên lý nan dung. Lại nghe được La Huyền Huyền mở miệng nói: "Phụ thân, hôn nhân đại sự phụ mẫu chi mệnh, nữ nhi vốn không nên lắm miệng. Nhưng cái này cũng muốn giảng cái ngươi tình ta nguyện, không có án lấy người ta đầu buộc người ta đồng ý đạo lý. Phụ thân cũng không cần lo lắng nữ nhi gặp qua không tốt, tựa như ngài nói, nữ nhi thông minh lại có thể làm, đến nhà ai cũng sẽ không để cho mình thời gian qua khổ sở. Một phen để La Huyền Huyền lau mắt mà nhìn. Chương 50. Gặp một người La Huyền Huyền thanh âm cùng tướng mạo đều rất dịu dàng vô hại, trên thân lại có một loại văn nhân mới có khí khái cùng khí ngạo nghễ, còn có một loại không hướng vận mệnh túi đầu cứng cỏi. Hàn Ảnh không khỏi đồng tình La Huyền Huyền. Nếu nàng sinh ở nam nữ bình đẳng thời đại, tất nhiên sẽ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Thế nhưng là ở thời đại này, nàng chỉ có thể câu nệ với hậu trạch, trở thành nam nhân sinh dục máy móc. La Tú Tài cũng biết mình buộc Hàn Ảnh cưới La Huyền Huyền là đối với nàng tổn thương cực lớn. Thở dài một tiếng, cuối cùng nhất một lần hỏi Hàn Ảnh: "Ngươi làm thật không nguyện ý cưới ta Huyền Huyền?" Hàn Ảnh trở lại nhìn xem, vội vàng không người thi lễ. Vãn Sinh cũng không phải là không muốn, mà là quá mức kinh hỉ, phản ứng chậm. Có thể lấy được lệnh ái dạng này ôn lương hiền thục nữ tử, là Vãn Sinh đã tu luyện mấy đời phúc khí. Đa tạ La tiên sinh nâng đỡ. Được nghe Hàn Ảnh đồng ý cưới La Huyền Huyền, lại ngôn ngữ ở giữa cho đủ La gia mặt mũi, La Tú Tài tìm cái này đoàn một ngạt cuối cùng tàn. Đang muốn khách khí vài câu, dù sao lấy sau nữ nhi muốn tại Hàn gia xuống qua, khách khí với Hàn Ảnh chút, hắn cũng không tiện không rất đối đại nữ nhi. Cửa sau rèm vẩy một cái, lại tiến đến một vị giai nhân. Cái này còn tạm được. Đây thì huyện đi nghe ngóng, cũng tìm không ra so tỷ tỷ của ta tốt hơn nữ tử, ngươi nếu không chịu đồng ý cửa hôn sự này, chính là mắt bị mù. Vị giai nhân này nhìn so La Huyền Huyền niên kỷ hơi nhỏ hơn chút, dung mạo giống nhau đến bảy phần, lại càng hoạt bát xinh đẹp. Nói chuyện giống hạt đậu nổ, lộ ra mạnh mẽ vui mừng. Trương Đại Pháo thấy một lần giai nhân, lập tức như bị người cầm hồn, thì xốp giòn xương mềm, mặt đỏ tới mang hai, nói chuyện đều cả lăm. "Ấm, Loan Loan tiểu thư, ta là Trương Đại Pháo, ta khẳng định đợi ngươi tốt." Lan Loan Loan liếc nhìn Trương Đại Pháo, hừ lạnh một tiếng. "Đều là ngươi cái này yêu tinh hại người tắc quái, kém chút hại tỷ tỷ của ta. Ngươi dám không đợi ta tốt ngươi thử nhìn một chút, ra không lộ ngươi." La Tú Tài vội vàng quát bảo ngưng lại Lan Loan Loan, ngăn cản nàng tiếp tục báo nổi. "Ai hứa ngươi chạy đến đằng trước tới, nam nữ thụ thụ bất thân, mau trở về." Lan Loan Loan không phục chu môi. "Nữ nhi không phải là lo lắng tỷ tỷ thụ khi dễ nha, cái này trở về, ngài đừng nóng giận đi." Nói xong, nhìn đều không xem thêm Trương Đại Pháo một chút, lôi kéo La Huyền Huyền từ nay về sau cửa đi ra. Hàn Ảnh không khỏi âm thầm liễu lưỡi, hoài nghi Trương Đại Pháo có phải hay không đối ôn nhu hai chữ có cái gì sai lầm nhận biết. Cái này Lan Loan Loan hiển nhiên một cái quả ớt nhỏ, chỗ nào cùng ôn nhu dính dáng. La Tú Tài cũng cảm thấy Lan Loan Loan nói chuyện hành động qua với hoạt bát mặt mo đỏ sậm. "Ta cái này tiểu nữ nhi từ nhỏ bị ta làm hư, nói thẳng chút." Trương Đại Pháo lại lộ ra một mặt si hăng cười. "Không thẳng không thẳng, thẳng điểm rất tốt. Được thôi, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết, trong mắt người tỉnh biến thành Tây Thi đi." Hàn Ảnh không thèm để ý Trương Đại Pháo đối ôn nhu lý giải chính xác hay không, chính hắn vui lòng sò cái gì đều mạnh. Hai người bái biệt La Tú Tài, quay đầu mời huyện lệnh cùng Trương Thư lại một lần nữa đến La gia cầu hôn. Huyện lệnh nghe nói lần này trời xui đất khiến, không khỏi cảm thán, ánh mắt của hắn chính là tốt. Tự mình tìm con rể chẳng những lòng mang thiên hạ, đối minh đệ cũng có tình có nghĩa. Vì thành toàn Trương Đại Pháo, không tiếc cưới nhiều một cái. "Đúng, Hàn Ảnh bây giờ có mấy cái nàng dâu tới?" "15 còn 16. Dựa theo một nữ tử sinh dục 10 cái bút bê tính, Hàn Ảnh một người liền vì đại càn thêm hơn 100 người đinh." Kỳ thật huyện lệnh suy nghĩ nhiều, không nói sau này, chỉ nói Hàn Ảnh bây giờ 10 cái nàng dâu bên trong, liền có 3 cái là giả. Bình thường liên thủ đều đụng không đến, từ chỗ nào làm bút bê đi. Từ khi giải quyết xong quan bản tử về sau, Vũ Linh Lung liền cố ý trốn tránh Hàn Ảnh. Hàn Ảnh mỗi ngày trên phương diện làm ăn sự tình đều bận bịu không rõ, càng không tinh lực cùng tâm tình đi lấy lòng nàng. Thời gian dần trôi qua, Vũ Linh Lung cùng Xuân Hoa, Thu Nguyệt hai cái, lại thành người trong suốt. Ba người ở tại một gian nhỏ khóa viện bên trong, tùy tiện không hướng bên ngoài đi lại. Hàn Ảnh có cái gì sự tình cũng không đi tìm các nàng, liền ngay cả sinh ý cũng đội vàng không đến, chỉ có thể xuất động nàng dâu đại quân, cũng không mời nàng nhóm hỗ trợ. Vốn chính là quan hệ hợp tác, hắn cung cấp ăn ở, đối phương cho một chút bảo hộ, ai cũng không nợ ai. Trọng yếu đến đâu chính là, hắn đối Vũ Linh Lung nội tình hoàn toàn không biết gì cả, cũng không muốn cùng nàng liên lụy quá sâu, vạn nhất ngày nào bị liên lụy, khóc đều không có địa khóc đi. Ngày này Hàn Ảnh chính quản sự kiểm kê đưa đi La gia lễ hỏi, Vũ Linh Lung lại đột nhiên tìm tới cửa. "Ta có lời cùng ngươi nói." Quản sự dây hiểu, đây là để hắn né tránh ý tứ, gặp Hàn Ảnh không có ngăn cản, con người lui ra ngoài. Vũ Linh Lung đi đến Hàn Ảnh trước mặt, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. "Ta muốn đi gặp một người, ngươi theo giúp ta đi một chuyến." Giọng điệu này, là tại mệnh lệnh hắn sao? Hàn Ảnh nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Vũ Linh Lung tựa hồ ý thức được thái độ của mình có ý tứ, chậm chậm ngữ khí. "Người này đối ta rất trọng yếu, mời ngươi theo giúp ta đi một chuyến." Đây mới là cầu người nên có thái độ. "Đi nơi nào? Gặp cái gì người?" Có quan hệ Vũ Linh Lung sự tình vẫn là sớm hỏi rõ ràng tốt. Đừng bị nàng không hiểu thấu kéo vào trong nước đục. Vũ Linh Lung ánh mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn, để ép tính tình nói: "Đi phủ thành, gặp cái gì người ngươi liền không cần hỏi, tóm lại sẽ không hại ngươi." Hàn Ảnh cân nhắc một lát, gật đầu đồng ý, vừa vặn hắn gần nhất cũng muốn đi phủ thành một chuyến, đặt mua mấy thứ đồ trang sức thêm tại lễ hỏi bên trong. Tiện đường bồi Vũ Linh Lung đi một chuyến, chậm trễ không có bao nhiêu công phu. Để hắn không nghĩ tới chính là, Vũ Linh Lung người muốn gặp cũng không trong thành. Hàn Ảnh tỏ ra là đã hiểu, dù sao Vũ Linh Lung thân phận liền rõ ràng lấy không bình thường tại chỗ bí ẩn gặp cái gì người, không phải là rất bình thường sao? Nhưng xe ngựa dưới sự chỉ điểm của Vũ Linh Lung, một đường đi vào Tê Hà Sơn. Về sau bỏ xe đi bộ, tiến hành Tê Hà Am. Hàn Ảnh thường xuyên đến thăm công chúa, trong Am Tiểu Nhi đều nhận ra hắn, đang muốn hướng hắn chào hỏi, hắn vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu không cần. Tiểu Nhi ngầm hiểu, chỉ coi hắn là chưa từng tới bao giờ phổ thông khách hành hương, xa xa chắp tay trước ngực thi lễ, liền không có ở nhìn hắn. Vũ Linh Lung bàn giao Hàn Ảnh chờ một lát, mời Tiểu Nhi mang nàng đơn độc đi gặp chủ trì. Không bao lâu, Tiểu Nhi đi ra đến gọi hắn, đi theo Vũ Linh Lung phía sau, bị dẫn tới công chúa Thanh Tu tinh xá trước cửa. Công chúa liền tại bên trong, hai vị thí chủ mời đến đi. Nghe được, chủ trì ngữ khí trầm thấp, tựa hồ bất mãn hết sức. Hàn Ảnh đoán, Vũ Linh Lung hẳn là dùng cưỡng bách thủ đoạn để chủ trì đáp ứng mang nàng tới gặp công chúa. Thế nhưng là, đường đường công chúa lại sẽ bị cái gì người hoặc sự tình ép buộc đâu? Hàn Ảnh tạm thời không đoán ra được, cũng không muốn đoán, nhìn thấy công chúa tự nhiên là biết. Công chúa ngay tại dưới hiên đọc kinh thư. Nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Ảnh trong nháy mắt, trong mắt liền lộ ra mấy phần ôn hòa ý cười. Lại nhìn thấy bên cạnh hắn Vũ Linh Lung, lông mày lại nhíu lại. Công chúa coi là Hàn Ảnh mang thê tử tới gặp nàng, không có nói trước chào hỏi, liền trực tiếp đem người mang nàng đến tới trước mặt, làm nàng không vui. Nhất là nhìn ra Vũ Linh Lung hai đầu lông mày, không tự giác toát ra khí ngạo nghễ, thì càng không thích. Chương 51. Người trong nhà Vũ Linh Lung căn bản không biết Hàn Ảnh cùng công chúa đã sớm nhận biết, chỉ coi công chúa không vui là bởi vì bị khách không mời mà đến quấy rầy. Từ trong ngực lấy ra một khối ngọc quyết, hai tay đưa tới công chúa trước mặt. Công chúa không có tiếp, trong mắt nhìn lại. Ngọc quyết rõ ràng là nhiều năm rồi bật cũ, ngọc chất vô cùng tốt, chạm trổ cũng không tầm thường người có nghề có thể so sánh. Công chúa ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Vũ Linh Lung. Vũ Linh Lung mở miệng nói ra: "Năm đó phụ thân ta đối với cái này vật chủ nhân có ân cứu mạng, người kia hứa hẹn, một ngày kia tất có hồi báo, cũng dùng cái này vật làm chứng." Công chúa cười lắc đầu, thả ra trong tay kinh thư, chắp lên cán dài trúc môi chứa nước đổ vào hành lang bên ngoài mấy bụi hoa nhài. "Làm khó ngươi tìm tới nơi này. Nói đi, ngươi muốn cái gì?" Vũ Linh Lung vừa muốn mở miệng, công chúa lại bổ sung một câu: "Một chút chuyện cũ năm xưa, theo vật đổi sao rời chắc chắn sẽ trở nên không có như vậy trọng yếu." Ý là cảnh cáo Vũ Linh Lung, không muốn công phu sư tử ngoạm. Vũ Linh Lung cười khổ: "Ta đã là cửa nát nhà tan người, nơi nào còn dám yêu cầu quá nhiều. Chỉ muốn xin ngài viết một lá thư, vì ta dẫn tiến. Ngài huynh trưởng, nàng muốn gặp hoàng đế." Công chúa nhướng mày. Nếu như Vũ Linh Lung cảm thấy hoàng đế có thể giúp nàng quốc, cũng quá ngây thơ. Bất quá, Vũ Linh Lung điều kiện trao đổi là gặp hoàng đế, còn như nhìn thấy về sau có thể hay không đạt được ước muốn, liền không cùng nàng tương quan. Công chúa không nói hai lời, viết một lá thư, giao cho Vũ Linh Lung: "Ngươi vào kinh sau tìm lễ bộ thị lang Kha Chính, hắn sẽ vì ngươi an bài." Vũ Linh Lung chơi đùa như điên, đem tin tinh tế gãy lên thu vào trước ngực túi. "Đa tạ." Hai tay đưa ngọc quyết đưa lên. Công chúa vẫn không có tiếp, mà là nhìn về phía Hàn Ảnh. "Thứ này là nam nhân dùng, thưởng ngươi đi." Hàn Ảnh có chút mơ hồ. Đường đường công chúa bởi vì một khối ngọc bị người bức hiếp, hiển nhiên khối ngọc này, hoặc là nói cùng khối ngọc này có liên quan người, đối công chúa tới nói 10 phần trọng yếu. Đạt được sau vậy mà tiện tay thưởng cho hắn rồi. Đây là cái gì thao tác? Tâm tư của nữ nhân đều như thế thần bí khó lường sao? May mắn vợ của hắn từng cái ôn nhu quan tâm, không cần hắn đoán xem đoán, bằng không hắn sớm tối đến sụp đổ. Vũ Linh Lung cũng không hiểu công chúa đây là ý gì, bất quá ngọc quyết đã thuộc về công chúa, nàng xử trí như thế nào đều là tự do của nàng. Đem ngọc chuyển giao đến Hàn Ảnh trước mặt, còn cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tranh thủ thời gian nhận lấy, đừng chậm trễ lao nương thời gian. Hàn Ảnh xem hiểu Vũ Linh Lung ánh mắt, trong lòng có một đoàn nộ khí cuồn cuộn. Theo nàng cùng một chỗ bái biệt công chúa, trở lại trên xe ngựa, nhịn không được nhìn xem nàng cười lạnh. "Ngươi là vợ ta, ngươi đột nhiên không thấy, để cho ta thế nào hướng quan phủ giải thích?" Vũ Linh Lung xem thường bó lấy tóc. "Ta luôn luôn thâm cư không ra ngoài, ngươi đại khái có thể chủ động hướng quan phủ báo cáo chuẩn bị, ta chết đi." "Chết rồi, chết cũng phải trải qua khám nghiệm tử thi nghiệm thi mới có thể bảo liễm, kia là nói chết thì chết sao?" Hàn Ảnh bị Vũ Linh Lung đương nhiên ngữ khí khí cười. "Làm ngươi chớ quá mức. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ thân phận là thê tử của ta, ngươi muốn đi, có thể tự nghĩ biện pháp giấu giếm được quan phủ, nếu không, ta liền báo quan, cáo ngươi tài liệu thi gia sản cùng gian phu bỏ trốn." Đã Vũ Linh Lung bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Đầu năm nay nữ nhân đạo đức cá nhân có thua thiệt là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Hỏa cùng gian phu cuốn đi nhà chồng tài sản, càng là tội thêm một bậc. Vũ Linh Lung khí đập bàn. "Loại này thất đức chủ ý cũng nghĩ ra được, ngươi có còn hay không là nam nhân?" Hàn Ảnh cười lạnh. "Là nam nhân liền phải bị ngươi lấy oán trả ơn. Là nam nhân liền phải ngậm bồ hòn." "Nghĩ đến cái gì?" Cố ý hướng Vũ Linh Lung bên người xích lại gần. "Hoặc là ngươi để cho ta ngủ mấy đêm rồi, nói không chừng tâm ta mềm nhũn, để cho ngươi đi nữa nha." "Ngủ đại gia ngươi." Nếu không phải lo lắng ăn được nhân mạng biệt cáo, Vũ Linh Lung tại chỗ liền muốn chụp chết hắn. Cậu nam nhân cưới 10 cái nàng dâu còn không biết dừng, còn dám đem chủ ý đánh tới trên đầu nàng đến. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hàn Ảnh liền biết nàng sẽ không đồng ý điều kiện này, bị nàng phun mục đích ánh mắt nhìn chằm chằm, khoan thai dựa vào gối ôm. "Đường, chỉ có cái này hai đầu, chính ngươi tuyển đi." Ngủ là không thể nào để Hàn Ảnh ngủ. Vũ Linh Lung chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thoát thân. Nàng cũng là loại người hung ác, phái Xuân Hoa, Thu Nguyệt ra ngoài mua mấy phó khác biệt thuốc. Mình lấy ra trong đó dược liệu cần thiết, biến thành một bộ, liên tiếp uống hai bể. Liền bên trên nôn xuống dưới tiết, sốt cao không lùi. Hai cái thiếp thân nha hoàn phát hiện muốn đi mời đại phu, nàng lôi kéo không cho đi. Dày vò hai ngày, cả người gầy hốc hác đi, mặt bạch giống quỷ đồng dạng. Nha hoàn sợ nàng đột nhiên không có, chính mình nói không rõ, mời đến Hàn Ảnh, chứng minh mình không phải là không hoàn thành trách nhiệm, là chính nàng tìm đường chết không cho mời đại phu. Hàn Ảnh nhìn nàng dạng này, đều có chút không đành lòng. Thở dài một tiếng, đem bên hông hầu bao đặt ở nàng đầu giường. Ngươi muốn đi thì đi đi, quan phủ bên kia ta đến nghĩ biện pháp. Vũ Linh Lung tâm tình phức tạp nhìn xem Hàn Ảnh. Hắn sớm một chút thả mình đi, mình cần gì phải thụ mấy ngày nay tội. Bất quá, vẫn là phải tạ ơn tâm hắn mềm, nếu không mình còn phải lại thụ một lần giả chết nỗi khổ. Hàn Ảnh thăm hỏi Vũ Linh Lung đêm đó, lợi dụng chiếu cô không chu toàn làm lý do, đưa nàng hai cái thiếp thân nha hoàn nhốt vào kho tủ. Ngày thứ hai từ người người môi giới trong tay mua hai cái mới đặt ở nàng trong phòng. Vũ Linh Lung ra vẻ hành thương bước bỏ ngựa lên thuyền, từ đường thủy tiến về kinh thành thời điểm, Hàn ra trước cửa cho bạch. Hàn Ảnh thường hướng huyện nha hành tẩu, ra tay lại luôn luôn hào phóng, cùng nha dịch khám nghiệm tử thi quan hệ cũng không tệ. Còn có huyện lệnh con rể thân phận, chết cái nàng dâu tự nhiên không người truy đến cùng. Một khám nghiệm tử thi một nha dịch đi theo quy trình hướng trong quan tài nhìn thoáng qua, ngay tại bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử văn thư bên trên ký tên. Bình thường Vũ Linh Lung liền cực ít cùng người tiếp xúc. Hàn Ảnh nàng dâu nhóm cơ hồ đều không ở nhà, cho nên cũng không có người hoài nghi cái gì. Chỉ có La Huyền Huyền thận trọng phát giác được một chút không thích hợp, không khỏi âm thầm kinh hãi. Ban đêm Hàn Ảnh đến nàng trong phòng lúc, rõ ràng cảm giác được nàng có chút thần bất thủ xá, có chút thân mật cử động, nàng liền theo bản năng tránh né. Hàn Ảnh đoán nàng đại khái là bởi vì Vũ Linh Lung chết hoài nghi mình làm cái gì, bị bơi ôm eo của nàng, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói hai câu. La Huyền Huyền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem hắn. Hàn Ảnh mỉm cười than nhẹ, ta nói đều là thật, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào hướng ngươi chứng minh. Ngươi như sợ hãi ta, ta có thể viết phong thả vợ sách, hoặc là cho ngươi mặt khác tiếp một chỗ trạch viện, chính ngươi sống qua cũng có thể. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, La Huyền Huyền cũng không có cái gì nhưng hoài nghi. Bị Hàn Ảnh ôm vào giường lúc, nhịn không được hỏi hắn. Ngươi, tại sao chịu nói cho ta những thứ này? Hàn Ảnh chăm chú nghĩ nghĩ. Bởi vì ngươi là thê tử của ta, là ta người bên gối, tương lai vẫn là hài tử của ta mẫu thân, không có cái gì không thể nói cho ngươi. Nếu là những người khác đến hỏi, ta cũng như thế sẽ nói cho các nàng biết. Ta có lẽ không cho được ngươi kịch nam bên trong hát loại kia tình tình yêu yêu, nhưng là, từ ngươi vào cửa một khắc kia trở đi, ta liền đưa ngươi làm người trong nhà. Chương 52. Từ trên căn bản giải quyết lời đồn đại Hàn Ảnh bồi La Huyền Huyền lại mặt cùng ngày, La gia thân bằng hảo hữu cơ hồ đều tới. Nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì tỷ muội cùng một ngày xuất giá, mà lại nghe nói đính hôn thì còn phát sinh qua một chút phong ba. Mặc dù La gia tận lực che giấu, vẫn có một ít lời đồn đại truyền ra ngoài. La Tú Tài là trấn trên ít có người làm công tác văn hóa, bình thường rất có hy vọng. Nữ nhi của hắn tự nhiên cũng nên là thanh tịnh thuần khiết, nửa điểm sai đều để người tìm không ra đến mới đúng. Bây giờ lại có lời đồn đại nói, tỷ tỷ đoạt muội muội việc hôn nhân, hay là muội muội cùng người tư thông, tỷ tỷ thay muội muội đỉnh bao. Tóm lại, lời đồn đại đã truyền ra mấy cái phiên bản, mỗi cái phiên bản đều đủ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, mở rộng tầm mắt. Xem náo nhiệt tâm lý mọi người đều có, cho nên La gia không có mời như thế nhiều khách nhân, rất nhiều người cũng không mời mà tới. Hàn Ảnh cùng Trương Đại Pháo là trước sau trần đến, cho nhạc phụ nhạc mẫu thỉnh an vấn ăn qua. Nhạc phụ nhạc mẫu thưởng hương bao, đưa lên chúc phúc cùng quyến đủ, hai tỷ bội bồi tiếp nhạc mẫu về sau đường. Hàn Ảnh cùng Trương Đại Pháo lại lưu lại, giúp đỡ nhạc phụ người tiếp khách. Nói một phen lấy lòng, liền có người không kịp chờ đợi nghe ngóng kết thân quá trình, muốn từ bên trong tìm ra xác minh lời đồn đại chứng cứ. Gặp qua Hàn Ảnh cùng Trương Đại Pháo sau này, tất cả mọi người cảm thấy, tỷ tỷ đoạt bội bội việc hôn nhân cái này phiên bản lời đồn đại có độ tin cậy tối cao. Mặc dù Trương Đại Pháo dài cũng rất tinh thần, lớn to con, thân hình khôi ngô, mặt chữ điền mắt to, ra ra lại là thư lại, thỏa thỏa quan đời thứ ba. Nhưng cùng Hàn Ảnh so sánh, vẫn là kém xa lắc. Luận tướng mạo, Hàn Ảnh tuấn lãng thanh tú, ngọc thụ lâm phòng, rơi Trương Đại Pháo mấy con phố. Luận xuất thân, Hàn Ảnh là huyện lệnh con rể, so thư lại tốt cháu đương nhiên cũng cao hơn một mảng lớn. Luận năng lực cá nhân nha, Trương Đại Pháo thì càng không so được. Bất quá nữ nhân ra tâm tư ai cũng không nói chắc được, đánh trước nghe nghe ngóng lại nói. Có người hỏi đính hôn chi tiết, La Tú Tài cùng Hàn Ảnh đều không phải là đồ đần, lập tức liền minh bạch đối phương có ý khác. Trương Đại Pháo lại là thật tâm mắt, lại đang chìm ngâm ở tân hôn trong hạnh phúc, trí thông minh cơ bản đã là số âm. Người khác hỏi việc hôn nhân, hắn liền thao thao bất tuyệt nói bề. Hắn như thế nào ngẫu nhiên gặp Lan Đoán Đoán cho ăn xin lão bà tử đưa ăn đưa tiền, khắp tên ăn mày cướp đoạt, Lan Đoán Đoán lại là như thế nào mắng chạy xấu tên ăn mày. Chính nói đến thích thú, đột nhiên có người hỏi hắn. Ta thế nào nghe nói, Trương Thư lại mời người viết hôn thư, là ngươi cùng La gia đại tiểu thư. Trương Đại Pháo kém chút bị nước miếng của mình hắt ở, sắc mặt đỏ lên lại bạch, không biết nên thế nào trả lời. Hắn lúc đầu không có cảm thấy lầm cầu thân vật, có vấn đề gì lớn. Sau đó nghe Trương Thư lại cho hắn giải thích cả cái qua, người khác lại bởi vậy chất vấn La gia tỷ muội thanh danh chờ một chút, hắn mới biết được lợi hại trong đó. Lúc này bị ở trước mặt hỏi, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào mới có thể bảo vệ Lan Đoán Đoán. La Tú Tài sắc mặt cũng đã bị tức giận đến xanh xám một mảnh. Hắn tự hỏi đỉnh thiên lập địa hơn phân nửa đời, lại bởi vì loại sự tình này bị người hỏi tới trước mặt, mặt mo thực sự không nhịn được. Tình huống này dưới, Hàn Ảnh tự nhiên muốn tự mình hạ tràng. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang, bị người hướng cha hỏi người ô quyền. Xin hỏi vị này, ngươi là nghe người nào nói lần này chuyện ma quỷ? Cha hỏi người, niên kỷ tại 60 có hơn, luận bối phận, Hàn Ảnh gọi hắn một tiếng biểu thúc công. Cũng chính là ỷ vào lớn tuổi, bối phận cao. Tiểu bối không dám ra sao hắn, mới cố ý ở trước mặt hỏi ra dạng này đã thương người. Hàn Ảnh lại ngay cả cái xưng hô đều không có, còn trực tiếp bạch hắn nói rất đúng chuyện ma quỷ trên mặt lão nhân liền có chút không nhịn được. Bất quá, hắn vừa rồi cũng đã nói, là nghe nói, cũng không tốt chỉ trích Hàn Ảnh đối với hắn bất kính, chỉ có thể cầm xưng hô nói sự tình. Quay đầu một mặt không vui nhìn về phía La Tú Tài. Văn Tài, người con rể này, Liên Thanh biểu thúc công cũng không chịu gọi, đây là không có đem ta bộ xương giả này để vào mắt ta, ta làm gì ở chỗ này tự chốt đục nhã, cái này nhà đi, tránh khỏi để các ngươi nhìn ta không vừa mắt. Quả nhiên, triều đại nào cũng không thiếu ỷ lão mại lão người. Dạng này thời gian, cố ý hỏi loại kia làm người buồn nôn vấn đề thời điểm, không nhớ rõ mình là trưởng bối. Bị người hỏi trở về, lại mang sang trưởng bối tử giá đỡ đệ người, chơi đến một tay tốt xong tiêu. Hàn Ảnh biết La Tú Tài làm người đoan chính, đối mặt loại người này ngược lại không tốt ứng đối. Chủ động đứng ở La Tú Tài trước mặt, lần nữa hướng lao nhân ôm quyền làm lễ. Nguyên lai ngài là nội nhân biểu thúc công. Trong điểm đột xuất là nội nhân nữ tử xuất giá toàn phu, không phải trực hệ, trợ phu nhưng tán thành không nhận. Như vậy xem ở nhạc phụ đại nhân cùng nội nhân trên mặt mũi, ta cũng xưng hô ngài một tiếng biểu thúc công đi. Nghe rõ ràng, là xem ở nhạc phụ cùng nội nhân trên mặt mũi, mới xưng hô ngươi một tiếng, cũng không phải là ta có bao nhiêu tôn trọng ngươi, đừng cho mặt không muốn mặt. Xin hỏi biểu thúc công, ngươi là nghe người nào nói những cái kia chuyện ma quỷ? Trên mặt lão nhân xanh đỏ giao thoa, cần không trả lời, tất cả mọi người nghe nhìn xem, giống như hắn không dám đáp một cái vãn bối nói giống như. Ta một thanh lão cốt đầu, đầu óc hồ đồ rồi, chỗ nào nhớ kỹ là nghe ai nói. Ta chỉ hỏi ngươi, có phải hay không? Hàn Ảnh một mặt nghiêm mặt đánh gãy lão nhân. Ngươi nói lời này, nhất định không có ý tốt, cố ý hướng nhạc phụ đại nhân trên đầu dội nước bẩn. Ngươi là nhạc phụ đại nhân trưởng bối, liền nên ở trước mặt mắng lại mới đúng, cho người kia mấy quả cây vậy, hắn cũng không dám nói cái gì. Lão nhân có chút gấp. La Tú Tài mặc dù là hắn cháu họ, kỳ thật đã sớm cách mấy tầng. Nếu không phải La Tú Tài trên người có công danh, hắn nhận biết La Tú Tài là ai. Hắn mới mặc kệ lời đồn đại là ai truyền, chỉ muốn biết có phải thật vậy hay không. Coi như người La gia phủ nhận, cũng có thể từ trong lời nói tìm tới một điểm dấu vết để lại, làm trà dưa cơm sau để tải câu chuyện. Cái này sao còn trách đến trên đầu của hắn tới? Ta đương nhiên mắng qua người kia, nhưng nữ hài gia thanh danh quan trọng, bên ngoài truyền tin đồn phong ngữ, ta cái này làm trưởng bối dù sao cũng phải hỏi thăm. Hàn Ảnh lần nữa đánh gãy lão nhân, quay người hướng đám người bao quanh hành lễ. Ngay cả biểu thúc công như thế tất kỷ, đầu óc hồ đồ lão nhân già, cũng nghe được không ít lời đồn đại, chắc hẳn chư vị nghe được càng nhiều, càng không chịu nổi. Chư vị cùng ta nhạc phụ đại nhân không phải thân tức bạn, tất nhiên sẽ không tin tưởng những cái kia lời nói vô căn cứ. Ở chỗ này ta có một việc nhờ giúp đỡ chư vị, được nghe lại có người nói ngữ nói xấu nhạc phụ đại nhân cùng nội nhân, mời chư vị thay ta đánh lại. Tiền thuốc men ta bỏ ra, ngoài ra còn có một vị tạ lễ để bày tỏ tâm ý. Như vì vậy mà chọc kiện cáo, cũng từ ta toàn quyền phụ trách, định bảo đảm chư vị bình an vô sự. Tất cả mọi người bị Hàn Ảnh nói sợ ngây người. Lời đồn đại lực sát thương có bao nhiêu đáng sợ, không ai không biết. Đáng sợ nhất còn không phải lời đồn đại bản thân, mà là căn bản tìm không thấy do ai mà lên, càng không biện pháp ngăn cản tiếp tục truyền bá ra. Nguyên lai còn có thể dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp giải quyết sao? Không giải quyết được lời đồn đại, liền giải quyết truyền bá lời đồn đại người. Bất quá, cũng chỉ có Hàn Ảnh loại này tài đại khí thô, lại có huyện lệnh bảo bọc người người, mới có thể sử dụng biện pháp như vậy. Đổi lại người khác, chỉ là tiền thuốc men liền có thể bị người lừa bị chết. Chương 53. Chính là để các ngươi hâm mộ Hàn Ảnh giống như là lo lắng đối đám người chấn kinh còn chưa đủ lớn, ra hiệu hạ nhân đưa lên một bao đồ vật, đặt vào mặt của mọi người trên bàn mở ra. Lại là thật dày một chồng ngân phiếu. Mắt sắc người phát hiện, phía trên nhất một chương đều có 50 lượng, dưới đáy càng mở lớn hơn, mệnh giá khẳng định cũng lớn hơn. Hàn Ảnh không để ý tới đám người hoặc chấn kinh hoặc ước ao ghen tị ánh mắt, mỉm cười hướng La Tú Tài thi lễ. Tiểu tế thường xuyên ra ngoài, sợ nhất thời không tại. Những này ngân phiếu thỉnh cầu nhạc phụ đại nhân thay đảm bảo, tiền thuốc men, tạ lễ đều từ bên trong này ra, tiểu tế qua ít ngày lại cho một chút tới. Huyện lệnh đại nhân bên kia, tiểu tế cũng đã bắt chuyện qua, như bởi vì lời đồn đại sự tình mà sinh tranh chấp người, hắn sẽ hỗ trợ chiếu ứng. Đám người gặp Hàn Ảnh đến thật, không phải là nói dọa hù dọa người, lập tức tâm tình ngũ vị tạp trần. Có tiền có thế không tầm thường a, hành động cầm bạc nệ người, có sai lầm thể thống. La Tú Tài mộ tổ bên trên khẳng định bốc lên khói xanh, có ra tay như thế hảo phóng con rể, sau này còn sợ thiếu bạc làm. Nghĩ đến càng nhiều vẫn là, cũng không biết Hàn Ảnh có nhìn hay không được nhà mình quê nữ, rất muốn cũng làm hắn cha vợ a. Tại mọi người lòng đầy căm phẫn chỉ trích tản lời đồn đại người tiếng mắng, cùng đối La Tú Tài, Hàn Ảnh tiện thể lấy cũng mang hộ bên trên một câu trương đại pháo lấy lòng âm thanh bên trong, phòng trước bầu không khí một mảnh náo nhiệt tường hòa. Rồi sau đó đường bên trong, ta cô lục bà miệng càng không nhàn rỗi, cơ hồ từ ngồi xuống liền bắt đầu bắt quái, tối thiểu chỉ là bắt quái 2 tỷ bội tân hôn sinh hoạt. Mắt đến lông mày đi nội hàm bài câu, lấy nhìn xem 2 tỷ bội vừa thẹn lại quấn lại không tốt phát tác biểu lộ làm vui. Sau đó dần dần nói đến phía ngoài lời đồn đại đi lên. 2 tỷ bội tự nhiên là không nhận. Ta cô lục bà còn không hết hy vọng, cứ hỏi cái không xong. Thậm chí có người nói, bên ngoài truyền đi có cái mũi có mắt, sẽ không một câu thật đều không có chứ. Lan Đoán Đoán là bạo tính tình, lời này như thế nào nhịn được. Lúc này chỉ vào người nói chuyện cái mũi mắng lên. Tiểu bối mắng trưởng bối, có lý cũng không lý tới. La phu nhân cùng La Huyền Huyền bên cạnh ngăn đón nàng vừa cùng người kia lý luận. Chính huyên náo tối bụi. La phu nhân phái đến phòng trước bưng trà đổ nước đại nha hoàn đứng ở ngoài cửa xin chỉ thị. Tiệc rượu đã bày xong, lão gia mời phu nhân mang các vị phu nhân, tiểu thư ngồi vào vị trí. Lão gia nói, mời các vị phu nhân, tiểu thư không cần phải khách khí, nếu có không chu đáo địa phương, thông cảm nhiều hơn. Lão gia còn nói, bên ngoài có người nói nguyên truyền, hướng chúng ta La gia dội nước bẩn, mời phu nhân cùng tiểu thư không cần phiền não. Hàn cô phụ đã mời các vị lão gia, thiếu gia hỗ trợ, nghe thấy có người nói nguyên truyền, liền cho chúng ta đánh lại, vị tiện cũng có Hàn cô phụ ôm lấy. Tam cô lục bà miệng lập tức bế đến so trai cò còn gấp. các nàng không sợ La gia mẫu nữ, là ăn chắc các nàng không dám đồng thời cùng như thế nhiều thân thích bạch mặt. Nhưng nhà mình nam nhân đáp ứng hỗ trợ đánh người, mình lại nói bậy, chống cự đánh chính là mình. La Đoán Đoán lại đáp ý, giơ cằm nói, có người có tiền tỷ phu chính là tốt, tỷ tỷ nhanh lên cho tỷ phu sinh cái mập mạp tiểu tử, sau này cái này trên trấn tùy theo ngươi đi ngang, có tỷ phu che chở, ai dám chọc giận ngươi. La phu nhân cùng La Huyền Huyền mắt thấy Tam cô lục bà kinh ngạc, trong lòng tự nhiên cũng là căm nguyện, chỉ là không tốt biểu hiện được quá rõ ràng. Nói cái gì nói bậy, cưới người cũng không đổi được ngươi cái miệng này. La Đoán Đoán càng là đáp ý, ta tại sao muốn đổi, tướng công nhà ta liền yêu ta trương này khéo mồm kéo miệng, tổ phụ cũng khen ta lợi hại đến mức tốt, vừa vặn quản điên rồi công không dám ở bên ngoài làm loạn. Nữ nhân hạnh phúc mấy đại yếu làm, áo cơm không lo, nhà chồng coi trọng, nhi nữ song toàn. Vừa thành thân, đàm nhi nữ sự tình còn quá sớm. Trước hai đầu là bị La gia 2 tỷ bội chiếm 10 phần 10. Ở đây đều là nữ nhân, cái nào không phải là tại bà trước mặt cẩn thận chặt chẽ tới. Có bao nhiêu nhi tử đều nhanh cưới vợ, liền lên bàn ăn cơm tư cách đều không có nấu đi ra. Nhìn xem người ta, mới vừa vào cửa bị nhà chồng che chở. La Huyền Huyền thì càng để cho người ta hâm mộ, trực tiếp không có cha mẹ chồng, cái này qua là cái gì thần tiên thời gian. Bất quá các nữ nhân luôn luôn am hiểu tìm cho mình cân bằng. Khai tiệc không đầy một lát, lại có người nói đến Hàn Ảnh mười cái nàng dâu. Huyền Huyền tính tình nhu hòa, không nên bị người khi dễ mới tốt. Nghe nói huyện thái gia nữ nhi cũng là cô gia nữ tử. Huyền Huyền ở trước mặt nàng, có phải hay không muốn thấp một đầu a? La phu nhân cũng thật lo lắng việc này, chẳng qua là khi lấy mặt của mọi người, còn không có cơ hội hỏi. La Huyền Huyền nu nu cười nói, nói chỗ nào nói đến, các tỷ tỷ đều rất hòa khí. Phương tỷ tỷ càng là ôn lương hiền thục, có chi thức hiểu lễ nghĩa, thế nào sẽ khi dễ ta? Lời này Tam cô lục bà đều không tin. Nhà các nàng bên trong hai ba nữ nhân ở giữa còn mỗi ngày mình tranh ám đấu không ngừng đâu, Hàn Ảnh mười cái nữ nhân lẫn nhau có thể không ganh đua tranh giành. La Huyền Huyền biết các nàng không tin, tiếp tục nói, lại nói, ta muốn cùng các tỷ tỷ thường xuyên gặp mặt cũng không dễ dàng. Ngoại trừ hai vị tỷ tỷ vừa sinh sản xong, cần trong phủ tĩnh dưỡng, mấy vị khác tỷ tỷ cũng đang giúp tướng công trông coi sinh ý. Chờ ta thành thân đầy một tháng, sợ rằng cũng phải hướng cái nào cửa hàng bên trên hỗ trợ, ít có thời gian về nhà đến xem phụ thân mẫu thân. Có người truy vấn, Hàn gia như vậy có tiền, còn để các ngươi nữ nhân ra hỗ trợ, quá cũng keo kiệt. La Huyền Huyền mặt mỉm cười kiên nhẫn giải thích, cũng là không phải là tướng công móc cửa, nghĩ tiết kiệm mấy phần tiền công, chỉ là cửa hàng mở quá nhiều quá nhanh, nhất thời không tìm được tin được trưởng quỹ, chỉ có thể để chúng ta tỷ muội trước hỗ trợ nhìn xem. Ai nhìn cửa hàng, kiếm bạc liền phân cho ai ba thành. Ba thành. Đám người cùng nhau hít sâu một hơi. Các nàng là không rõ ràng ba thành là bao nhiêu bạc nha. Các nàng kiếp sợ là nữ nhân hết thảy, bao quát nữ nhân bản thân, đều thuộc về trợ phu, cho nên cho nhà chồng làm việc là bản phận, không được ghét bỏ coi như tốt. Hàn gia nàng dâu lại có chia hoa hồng cầm. Đây quả thực thiên lý nan dung. Không tới bằng hảo hữu về đến trong nhà, đóng cửa lại đến đối La gia trèo lên Hàn Ảnh môn này tốt thân đủ kiểu ước ao ghen tị. Buổi chiều Hàn Ảnh cùng La Huyền Huyền rửa mặt sau nằm ở trên giường, nói lên đi phụ thành sự tình. Phủ Doãn người đại nhân phái người đến, để cho ta đi phủ thành một chuyến, vừa vặn muốn làm hôn sự, ta liền một mực kéo lấy không có đi. Bây giờ hôn sự xong xuôi, lại mặt cũng trở về qua, ta lại không đi phủ Doãn đại nhân không khỏi muốn trách tội. La Huyền Huyền mười phần lý giải. Tướng công một mực bận bịu chính sự đi, ta trong nhà cùng hai vị tỷ tỷ làm bạn, cũng là sẽ không không một người nói chuyện. Hàn Ảnh thích nhất nàng dịu dàng, xoay người đưa nàng ôm vào trước ngực, hôn một chút thái dương. Trong nhà chúng ta không có như vậy nói nhiều cứu, các ngươi một mực hướng nhà mẹ đẻ buổi nhạc mẫu nói chuyện, hoặc là đi trên đường dạo chơi, tiền xài vặt không đủ, cứ hỏi quản gia lại chi chút. La Huyền Huyền từ nhỏ ra giáo rất nghiêm, ngoại trừ ngẫu nhiên buổi La phu nhân đi trong miếu dân hương, cơ bản đại môn không ra nhị môn không bước, sớm đã thành thói quen, cũng không có rất muốn dạo phố cái gì. Bất quá, đạt được Hàn Ảnh cho phép, có thể thường xuyên về nhà ngoại, vẫn rất cao hứng. Biểu hiện cao hứng phương thức, chính là đêm đó phá lệ thuận theo. Chương 54. Loại hoa phủ Doãn tìm Hàn Ảnh, là nghe nói hắn sinh ý càng làm càng lớn, mà lại một bộ phận sinh ý là cùng Thi huyện huyện nha hợp tác, để Thi huyện huyện nha kiếm bộn rồi một bút, đã viết xin đến, muốn sửa chữa lại khố phòng. Huyện Thi huyện nha khố phòng vốn là cất giữ hồ sơ, đã sập nhiều năm, một mực không có bạc tu. Mới cùng Hàn Ảnh hợp hỏa làm nửa năm sinh ý, liền có bạc, có thể thấy được không ít kiếm. Chủ yếu nhất là, phủ Doãn còn nghe nói, Thi huyện quan học cũng là tại Hàn Ảnh quyên giúp phía dưới làm được sinh động, các thôn đều phái tiên sinh cho bút bê khải manh. Phủ Doãn thừa nhận hắn hâm mộ. Cái này ngay cả Khánh phủ vốn là thâm sơn cung cấp, các huyện tình huống cũng không có so thì huyện mạnh bao nhiêu. Mỗi năm thiếu thu, huyện huyện thiếu thu, hắn cái này nhóm phủ Doãn thời gian cũng không dễ chịu. Lại nói, nho nhỏ thì huyện so phủ nha đều có tiền, hắn cái này phủ Doãn mặt mũi hương cái nào thả. Cho nên mới phái người đem Hàn Ảnh mời đến, muốn cùng hắn cũng hợp tác một chút. Hàn Ảnh cũng không cự tuyệt cùng quan phủ hợp tác, nhưng dựa theo kế hoạch của hắn, là đặt chân một huyện, chậm rãi phóng xạ, kéo theo càng nhiều địa phương. Trực tiếp cùng phủ nha hợp tác, hắn cũng không có chuyên án a phủ Doãn bị cự tuyệt, tâm tình đương nhiên tốt không nổi, sắc mặt cũng liền trầm xuống. Hàn Ảnh cũng không muốn đắc tội vị này, hắn bây giờ tại phủ thành có mười mấy gian cửa hàng, vị này khẽ đỏ mặt, hắn cửa hàng liền phải đóng cửa. Nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Đại nhân, tại hạ dưới mắt thực không cùng phủ nha hợp tác sinh ý có thể làm, bất quá. Bất quá trong tay tại hạ có một dạng đồ vật, nói là tạo phúc thiên thu bạn đại cũng không đủ. Phủ Doãn bán tín bán nghi, truy vấn. Cái gì đồ vật? Hàn Ảnh không đội mà đáp lời, ngược lại hỏi. Đại nhân, ngài nhưng biết chúng ta phủ, một mẫu đất nhưng sinh nhiều ít lương thực. Lời này phủ Doãn cũng không thích nghe. tốt xấu hắn cũng là một phương phụ mẫu, mang ra sinh nhiều ít lương thực cũng không biết, bị người cười rơi răng hàm. Vậy phải xem là cái gì lương thực, cốc, thủ, một mẫu 200 cân là có. Đâu, mạch, có thể đạt tới 250 cân tả hữu. Hàn Ảnh khẽ cười nói. Nếu như ta nói trong tay của ta có một loại thu hoạch, một mẫu nhưng sinh 500 cân, lại không chọc thổ chất, năng lực hạt đúng, thậm chí đối phân bón nhiều ít cũng không có quá muốn thêm cầu, phải chăng được xương tụng tạo phúc tiên thu. Khoai tây sản lượng không chỉ 500 cân, Hàn Ảnh nói 500, vẫn là bảo thủ. Dù là như thế, cũng đầy đủ phủ doan chân kinh, hít một hơi lanh khí. 500 cân. Trọn vẹn so bình quân mẫu sinh cao hơn gấp đôi còn nhiều hơn. Phủ Doãn kích động một thanh nắm chặt Hàn Ảnh cổ tay. Là cái gì thu hoạch, mang bản quan đi xem một chút. Hàn Ảnh cười lắc đầu. Loại này thu hoạch, ta cũng là vừa mới đạt được, số lượng quá ít, còn chưa đủ lấy lớn diện tích trồng. Phủ Doãn như bị người quay đầu dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt nhiệt tình lạnh đi. Đã còn không có lớn diện tích trồng, ngươi thế nào biết mẫu sinh có thể đạt tới 500 cân? Họ như vậy bản thân là không có vấn đề. Chút ít thử trồng, khẳng định so lớn diện tích trồng càng để bụng hơn, cho ra tư liệu cũng không chuẩn xác. Đây cũng là ruộng thí nghiệm mẫu sinh 1000, lớn diện tích trồng nhiều nhất 800 là một cái đạo lý. Đối mặt Phủ Doãn chất vấn, Hàn Ảnh nửa điểm không mang theo hư. Khoai tây ở cái thế giới này là vật hi hãn, tại hắn làm xã xúc thế giới, lại là khắp nơi đều có, trong siêu thị chỉ xứng đợi trong góc tồn tại. Đại nhân nếu như không tin, không bằng nhóm này khoai tây trưởng thành, tại hạ toàn bộ đưa tới cho ngài, ngài tìm người mở một khối ruộng thử trồng nhìn xem. Nếu như sản lượng không đạt được mẫu sinh 500 cân, tại hạ mặc cho đại nhân trách phạt. Dám hạ dạng này cam đoan, Phủ Doãn cuối cùng tin mấy phần. Bất quá, cái này khoai tây can hệ trọng đại, tất yếu tận mắt nhìn thấy mới có thể tin hoàn toàn. Khoảng cách khoai tây trưởng thành đại khái còn một tháng nữa thời gian. Hàn Ảnh không muốn để cho Phủ Doãn làm trở lấy, chủ động đưa ra, mời Phủ Doãn hỗ trợ chọn một huyện, lớn diện tích trồng hoa tươi. Loại này hoa cũng không phải nói loại liền có thể loại, đến cam đoan lương thực sản lượng, phòng ngừa bách tính vì để cao thu nhập, đem đất cày đều dùng để trồng hoa. Dẫn đến lương thực giảm sản lượng, lương thực tăng giá. Lương thực giá cả trực tiếp quan hệ đến một chỗ ổn định, cho nên Hàn Ảnh sớm có ý này, nhưng vẫn không dám tùy tiện nếm thử. Phủ Doãn cũng biết lợi hại trong đó, tự mình đối địa đồ suy nghĩ nửa ngày. Lại thương lượng với Hàn Ảnh, cuối cùng nhất tuyển tại Đủ huyện. Đủ huyện 2/3 diện tích là vùng núi, cây thổ diện tích nhỏ không nói, thổ chất cũng không tốt, bất quá ưu thế là khoảng cách phủ thành gần, vận chuyển thuận tiện dễ dàng hơn một chút. Lúc đầu Đủ huyện lương thực sản lượng liền thiếu nghiêm trọng, mỗi năm dựa vào phủ nha cứu tế, nếu như có thể loại hoa gia tăng thu nhập, bách tính cũng có thể nhiều mua chút lương thực lấp bao tử. Mà lại, coi như đem cây thổ toàn bộ lấy ra loại hoa, đối toàn bộ phủ lương thực tổng sản lượng ảnh hưởng cũng không lớn. Phủ Doãn còn nửa đùa nửa thật nói một câu: chờ trong tay ngươi thu hoạch lớn diện tích trồng bên trên, chúng ta phủ cũng không lo lương thực không đủ ăn. Hàn Ảnh nghe ra Phủ Doãn là đang thử thăm dò hắn, nói trắng ra là vẫn là đối khoai tây sản lượng không yên lòng, nhưng cũng không có vội vã cam đoan. Sự thật thắng với hùng biện, bây giờ nói lại nhiều, không bằng Phủ Doãn tận mắt nhìn thấy. Xác định rõ tại đủ thì loại hoa sau, Phủ Doãn tự mình bồi Hàn Ảnh đi một chuyến. Ngược lại là không có nhắc lại hợp tác không hợp tác sự tình, nếu như khoai tây sản lượng thật có thể đạt tới 500 cân, hắn cái này Phủ Doãn chẳng mấy chốc sẽ lên chức, phủ nha kiếm bao nhiêu bạc cùng hắn đều không có quan hệ. Lại nói, Hàn Ảnh cùng huyện nào hợp tác, thuế ngân cuối cùng nhất đều tập hợp đến trong phủ, cũng coi là hắn cái này Phủ Doãn chiến tích một trong. Cần gì phải không phải buộc Hàn Ảnh hợp tác, lộ ra hắn nhiều cùng hung cực ác giống như. Hàn Ảnh tới Đủ huyện một chuyến, mới chính thức hiểu được cái gì là nghèo khó. Không chỉ là từng nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đại nhân hải tử đều mặt hoàng cơ gầy, hai mắt vô thần. Lại là một loại trạng thái, một loại không nhìn thấy hy vọng, chịu một ngày tính một ngày tiêu cực trạng thái. Đủ huyện huyện lệnh họ Chu, Nghiên Kỷ nhìn cùng Trương Thư lại không sai biệt lắm, tự thoại sau mới biết được, mới tuổi hơn 40. Xem ra là buồn, người đều so thực tế niên kỷ trông có vẻ già không ít. Chu huyện lệnh từ 10 năm trước đầu tiến sĩ sau, vẫn tại Đủ huyện huyện lệnh vị trí bên trên không hề động qua. Không có nhân mạch không có bối cảnh, mỗi năm chiến tích các đầu đều là bính, muốn động cũng không động được. Cũng khó trách hắn sẽ sầu thành dạng này, một bộ dáng vẻ nặng nề dáng vẻ. Nói lên loại hoa sự tình, Chu huyện lệnh như cho tàn trong mắt, cuối cùng sinh ra một tia hy vọng ngọn lửa nhỏ. Mời đại nhân nói tỉ mỉ nói, chúng ta nhất định phối hợp. Phủ Doãn nào hiểu trên phương diện làm ăn sự tình, quay đầu nhìn về phía Hàn Ảnh, ra hiệu hắn tới nói. Hàn Ảnh vốn là dự định cùng Đủ huyện huyện nha hợp tác, đem hạt giống hoa, hoa non nhận thầu cho bách tính, nở hoa thu bách tính thu thập, phơi nắng, lại thu về. Nhưng nhìn đến Đông Đủ huyện tình hôm sau, hắn lại cải biến ý nghĩ. Lo lắng bách tính không nguyện ý mạo hiểm, lúc đầu trong đất tiền đổ liền không nhiều, lại từ bỏ trồng lương thực, đổi loại hoa, không kiếm được tiền toàn bộ đều phải chết đói. Quyết định vẫn là từ mình mua đất mở trang viên, thuê bách tính làm công. Dạng này bách tính cũng không cần lo lắng một năm bạch xuất lực chờ bách tính nhìn thấy loại hoa kiếm tiền, tự nhiên sẽ bỏ đi lo lắng. Chương 55. Khai hoang Hàn Ảnh cùng Đủ huyện huyện nha hợp tác, kiếm nhiều ít đều có huyện nha một phần. Nếu như từ Hàn Ảnh mua đất làm cái gì trang viên, kiếm lợi bạc liền không có huyện nha phần. Phủ Doãn là hiểu rõ Hàn Ảnh kiếm bạc năng lực, hợp tác khẳng định đối huyện nha càng thêm có lợi. Chu huyện lệnh ngược lại là càng muốn Hàn Ảnh mua đất. Đủ huyện tổ địa cằn cỗi, ruộng tốt không đủ 10%, bách tính lại nghèo, căn bản không có mua đất, thật nhiều địa đều hoang ở nơi đó, tặng không đều đưa không đi ra. Địa hoang, tự nhiên là thu không lên địa tổ đến, cho nên mỗi năm Chu huyện lệnh chiến tích cho điểm đều là bính, lại đến mấy lần, sợ là ngay cả cái này huyện nghèo khiến cũng làm không nổi nữa. Hàn Ảnh lại đem xây trang viên bản ý cùng Phủ Doãn nói rõ chi tiết nói. Không phải là hắn không muốn cùng huyện nha hợp tác, bách tính trong lòng có điều cố kỵ, không nguyện ý phối hợp, coi như hợp tác cũng không kiếm được bạc. Phủ Doan nghĩ cũng phải như thế cái đạo lý, thế là liền không có lại kiên định nhất định phải hợp tác. Kế hoạch xuống tới, Hàn Ảnh mua đất là một phần bạc, sau này hàng năm còn muốn giao một phần địa tô, đối huyện nha tới nói cũng là không nhỏ thu nhập. Đủ huyện giá đất tiện nghi, Hàn Ảnh một ngụm mua một cái ngọn núi, tính cả bên cạnh hơn 500 mẫu đất. Đỉnh núi cùng địa vị với ba cái thôn chỗ giao giới, địa bên cạnh còn có một con sông, tưới tiêu cùng vận chuyển đều 10 phần thuận tiện. Đây chính là bên trên vạn lượng bạc. Chu huyện lệnh đều sợ ngây người, liên tiếp nuốt mấy ngụm nước bọt, thử thăm dò hỏi Hàn Ảnh. Hàn công tử đã mua như thế một khối to địa, nếu không ngay cả bên cạnh sông cũng nói mua. Hai bên bờ sông đều tại đủ huyện cảnh nội, Chu huyện lệnh có thể quyết định đem đoạn này đường sông quyền sử dụng chuyển nhượng ra ngoài. Người mua là tu bến tàu vẫn là đi thuyền đều có thể, gặp được đại hạn, còn có ưu tiên lấy nước quyền lực. Đương nhiên, nếu như muốn thiết cái cửa hải thu qua sông phí khẳng định không được. Vô luận làm cái gì công dụng, đều phải trở lại bình thường thông hành địa phương. Hàn Ảnh hỏi một chút giá cả, đại khái hơn 20 dặm dài đường sông, chỉ cần hơn 100 lượng chuyển nhượng phí, về sau hàng năm giao 10 lượng thuế. Chút tiền lẻ này đối Hàn Ảnh tới nói không tính cái gì, Chu huyện lệnh đều mở miệng, mặt mũi này hắn đến cho. Thế là thuận tiện lại mua xuống một đoạn đường sông. Đưa Phủ Doãn cùng Hàn Ảnh rời đi huyện nha thời điểm, Chu huyện lệnh còn không có hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hết lần này tới lần khác Hàn Ảnh lại phát hiện huyện nha môn bên ngoài đầu kia trên đường, mấy nhà cửa hàng đều treo chuyển nhượng giấy đỏ. Đầu năm nay một thành một trấn một nhà, quy chế đều giảng cứu trong đó chính bình thản, giảng cứu phong thủy. Huyện nha đối diện đường phố ngay tại huyện thành trên đường trục trung tâm, đặt ở huyện nào thành đều là tấp đất tấp vàng tồn tại. Cái nào cửa hàng thả ra phong thanh muốn chuyển tay, đều có thể dẫn tới rất nhiều người đoạt bể đầu. Đủ huyện nơi này, dạng này địa giới cửa hàng lại mấy nhà đồng thời chuyển nhượng, không có chuyển nhượng cửa hàng lá trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nói cho cùng vẫn là đủ huyện quá nghèo, đã không có phong phú vật tư, cũng không có trụ cột sản nghiệp. Bách tính trong tay không có tiền, lại không có ngoại lai nhân khẩu, cửa hàng sinh ý có thể tốt mới là lạ. Như là đã hoa hơn 1/2, Hàn Ảnh dứt khoát một hơi mua xuống 5 cái cửa hàng. Mỗi cái cửa hàng ba gian, cơ hồ chiếm đi nửa cái đường phố. Từ đây Hàn Ảnh liền có thêm cái Hàn nửa đường phố tên hiệu. Sau đó còn có Hàn nửa sông Hàn nửa thành, đây là sau lời nói, tạm thời không để cập tới. Chỉ nói Hàn Ảnh một hơi mua xuống mười mấy gian cửa hàng, Tề huyện lệnh ngược lại bình tĩnh. Khiếp sợ quá nhiều, chết lặng. Bình tĩnh về sau âm thầm hối hận. Sớm biết Hàn Ảnh tài lực hùng hậu như vậy, hẳn là đồng ý hợp tác mới là. Đại sự đã định, Phủ Doãn liền nói còn có cơ vụ, muốn về phủ thành. Hàn Ảnh muốn trước đi mua giới địa đi dạo, tạm thời trả về không đi, cùng Chu huyện lệnh cùng một chỗ cung tiễn Phủ Doãn rời đi. Chu huyện lệnh chủ động đưa ra, bồi Hàn Ảnh đi xem địa. Nông thôn địa phương, bách tính ngu muội, sợ có sai lầm lễ nghi, bản quan bồi Hàn công tử đi một chuyến, bọn hắn đối Hàn công tử cũng có thể có cái e ngại. Hàn Ảnh nghĩ thầm, Chu huyện lệnh người còn trách được rồi. Chỉ là, một phương phụ mẫu, giáo hóa một phương bách tính, vốn là chỗ chức trách, Chu huyện lệnh nói lên bách tính ngữ khí, lộ ra như vậy ghét bỏ, làm cho lòng người bên trong có chút khó, so với phương huyện lệnh nhưng kém xa. Đương nhiên, Chu huyện lệnh thế nào làm quan, cùng Hàn Ảnh không có quan hệ. Có Phủ Doãn bà bọc, nghĩ đến Chu huyện lệnh cũng không dám đem mình như thế nào, mình một mực lĩnh phần nhân tình này chính là. Hàn Ảnh đến vừa mua địa phương xem xét. Đặc điểm rất rõ ràng, nghèo. Thạch đầu thôn cũng nghèo, thôn bên cạnh cũng có dành địa. Nhưng trên đất trống sẽ có phụ nhân, hải tử đào rau dại, cắt heo cỏ. Hắn mua đất trống liền thật là trống không, cỏ dại dài lao cao. Trên đất trống còn có mấy gốc cây khô, cái này muốn tại thạch đầu thôn, sớm bị người kéo về nhà thiêu hỏa, tại cái này lại mặc kệ chết héo ở nơi đó. Ai, nhìn xem để cho người ta lo lắng. Lo lắng không phải là đất trống hoang vu, mà là nơi đây bách tính không có tích cực tâm thái. Người nghèo không đáng sợ, tâm nghèo mới đáng sợ. Nhìn qua một vòng về sau, Hàn Ảnh cảm ơn Chu huyện lệnh trở về phủ thành. Thực địa khảo sát kết quả so với hắn tưởng tượng tình huống càng kém, cần tốn hao tâm tư cũng nhiều hơn. Dựa vào hắn một người nhưng vẫn không qua nổi, hắn đến điều binh khiển tướng. Đầu tiên để cho người ta mang hộ tin cho Trương Đại Pháo đến thạch đầu thôn, mời lên lão thôn trưởng, chọn tới 20 tên cường tráng thôn dân đến khai hoang. 20 người khai hoang còn thiếu rất nhiều. Những người này là làm cốt cán, tấm gương, đốc công, giúp Hàn Ảnh mở ra cục diện, cùng giám thị công nhân làm thuê. Công việc không khí rất trọng yếu. Tiêu cực biếng nhác, lười biếng, tận ác ý tập tục sẽ truyền nhiễm, Hàn Ảnh đến tại khởi công trước đó liền làm tốt đề phòng. Thạch đầu thôn công nhân không nói những cái khác, tích cực chủ động thái độ làm việc là ước chừng. Phía sau thuê công nhân gặp bọn họ như thế, cũng liền không có ý tứ lời biếng. Quả nhiên như Hàn Ảnh sở liệu, nghe nói khai hoang cho tiền công còn nuôi cơm, dân chúng địa phương đều chạy tới báo danh. Ngày thứ hai sớm liền đến chờ lấy ăn điểm tâm, ăn gọi là một cái dốc sức. Chân chính đến lúc làm việc, liền cả đám đều như bị rút đi nửa bên xương cốt, động tác chậm giống bài hát kia, tay trái tay phải một cái động tác chậm. Thậm chí còn có hai cái lý do đau bụng, chạy. Lao thôn trưởng thấy lắc đầu không ngừng, tự mình cùng Hàn Ảnh nhà rảnh. Khó trách như thế nghèo, từng cái một thân đồ lời biếng. Hàn Ảnh ngược lại là nhiều ít có thể thông cảm nơi này bách tính trạng thái. Nghèo nhất đại lại một đời, một năm rồi lại một năm, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, cũng không liền ngã ngửa, được chăng hay chớ chứ sao. Thông cảm là một chuyện, lại không thể dung túng bọn hắn như thế. Hắn là tới làm buôn bán, không phải là làm từ thiện. Hàn Ảnh đổi cái công việc chế độ, đem lợi khai hoang địa phân chia thành một số khối nhỏ, một người một phụ trách một khối, kết thúc không thành không cho phép ăn cơm. Lần này công việc hiệu suất rõ ràng tăng lên trên diện rộng. Nhưng rất nhanh, vấn đề lại tới. Tốc độ là đi lên, lừa dối quá quan lại nhiều lên. Yêu cầu đem hòn đá, cành khô đều thanh lý ra, xới đất chiều sâu cũng không đủ. Hàn Ảnh quyết tâm, tại chỗ sa thải một cái lừa dối lợi hại nhất. Mặc cho người kia vừa khóc lại cầu lại bán thảm, Hàn Ảnh mới miễn cưỡng để hắn tiếp tục lưu dụng 3 ngày xem. Bất quá 3 ngày này tiền công không phát, một bữa cơm. Các công nhân lúc này mới có một chút e ngại, làm việc cũng chăm chú.